Chương 935, Tống Văn Nghị chương 935, Tống Văn Nghị Tống Văn Nghị. Nam cung bên trong, nghe được cái tên này, Chu Kỳ Chấn không nhịn được từ trên giường ngồi dậy, thẳng người lên, chau mày. Ngươi xác định, thật sự là Tống Văn Nghị? Điện Trọng Hoa bên trên, một thân kỳ lân bảo Chu Nghi cung kính đứng hầu, nghe được Thái thượng hoàng câu hỏi, hắn khẽ gật đầu một cái, nói: "Bẩm bệ hạ, đích thật là hắn. Tin tức mới vừa nhận được, cung Càn Thanh vị kia, đem tư lễ giám thái giám thành tính phái đi Sơn Tây làm trấn thủ thái giám, còn cố ý hạ chiếu chỉ, nói là để cho thành tính hiệp trợ Đỗ Ninh chấn chỉnh Sơn Tây quân chuẩn công việc. Bây giờ phòng ngoài cũng đang nghị luận, nói Tống Văn Nghị hồi kinh, là muốn thay thành tính đến quản tư lễ giám." Triều đình trên dưới, từ trước đến giờ là các loại tin tức truyền nhanh nhất. Hiện nay, Chu Nghi đã coi như là thái thượng hoàng thiết can tâm phúc, ít nhất tại triều đình bên trong người xem ra là như vậy. Vì vậy, vị này thành quốc công, gần như cách mỗi hai ngày sẽ phải đến Nam cung mời một lần ăn, là vì làm gì? Triều đình trên dưới cũng phần lớn lòng biết rõ. Đối với loại trạng huống này, ngược lại không phải là không có đại thần âm thầm nghị luận. Nhưng là, thứ nhất Chu Nghi thân phận tôn quý, có quốc công chi tước, thứ hai thiên tử cũng không có minh chiếu không cho đại thần bái kiến thái thượng hoàng. Cho nên, loại này nghị luận ngược lại không có đặt tới trên triều đình tới. Vì vậy, Chu Nghi liền càng thêm không để ý tới những nghị luận này tiếng, từ nguyên bản còn che che giấu giấu đến Nam cung đến bây giờ nên ngang xuất nhập Nam cung, nghiêm nhiên thành thái thượng hoàng thân cận đại thần. Chu Kỳ chấn chân mày xít sao nhíu, tựa hồ đang suy tư điều gì, hồi lâu sau, hắn lắc đầu một cái, nói: "Không có đơn giản như vậy. Thành kính giác kinh, không có gì bất ngờ xảy ra, là vì báo năm đó bị dính líu thủ án. Nhưng là, Tống Văn Nghị hồi kinh, lại tuyệt không có thể là vì thay thế thành kính." Xem dưới đáy Chu Nghi hơi lộ ra ánh mắt nghi hoặc, Chu Kỳ chấn tiếp tục nói: "Chuyện này, ngươi hẳn là cũng có nghe thấy, thành kính là năm lĩnh lạc thứ 22 tiến sĩ, bởi vì tài học xuất chúng, bị chọn làm thứ các sĩ, tán quan sau, được phái đến Tấn Vương phủ trở thành phụ tử. Nam tuyên đức thứ nhất, Hán thứ dân Chu Cao Hú khởi binh lưu phản, Tấn thứ dân Chu Tế Hy mật lấy đồn lương hơn 200.000 đá, muốn tiếp ứng Hán thứ dân, bị trong phủ bên trong khiến tố cáo, tiên hoàng bình loạn sau, Chu Tế Hy bị phế, thành kính dù chưa tham dự, nhưng cũng vì vậy bị liên lụy. Nguyên bản, tiên hoàng là muốn xử thành kính lưu đày xung quân, nhưng là, thành kính lấy xung quân chi hình sẽ liên lụy con cháu, cam nguyện vừa chết, tiên hoàng yêu kỳ tài năng tâm tính, liền đem sửa án phạt tiến, mệnh này ở trong cung bên trong thư phòng nghe dùng. Sau đó thành vương khai phủ, cần có đọc đủ thứ thi thư chi người dạy dỗ, vì vậy, chấm cùng mẫu hậu thương lượng, liền sắp thành tính phái đến thành vương phủ làm điện sổ ghi chép, hầu hạ nói đọc. Chuyện này cũng không tính là gì bí ẩn. Nhưng là, dù sao dính đến hoàng gia, cho nên Chu Nghi trước mặc dù biết, nhưng là trong đó nhiều chi tiết nhưng cũng không rõ ràng. Giờ phút này nghe Chu Kỳ chấn nhắc tới, trong lòng có chút bí ẩn, cũng dần dần khởi ra, dừng chốc lát, hắn hỏi: "Ý của bệ hạ là, lần này thành kính ra kinh là chính hắn mời, chính là vì báo năm đó mối thù?" Mặc dù nói, thành kính ở trong triều danh tiếng luôn luôn không sai, nhưng là Chu Nghi đặt vào hoàn cảnh đó suy nghĩ một chút, đổi là bản thân, nếu là ý khí phong phát bị chọn làm thứ các sĩ, có thật tốt tiền đồ, nhưng lại không giải thích được, bởi vì cùng bản thân chút nào không liên quan chuyện, bị tiêu án phạt tiến, suốt đời chỉ có thể cáo biệt sĩ đồ, thành làm một cái vị sĩ đại phu nhất xem thường hoạt quan. Nói vậy vô luận là ai, có rộng lớn đến đâu lòng dạng, cũng khó mà đối với chuyện này buông được đi. Nói chung đã là như vậy. Chu Kỳ chấn gật gật đầu, nói: "Chấn chỉnh quân chuyên một chuyện, Tấn Vương phủ nên liên lụy không cạn, nhưng là dù vậy, cũng không cần phải một thâm cung hoạn quan ra tay, không nói Kim Liêm, chính là Đỗ Ninh bản thân, ở bây giờ đại thế phía dưới, chỉ cần chịu tốn tâm tư, cũng không khó giải quyết. Nhưng là, hoàng đế lại phái thành kính đi qua, hơn nữa chỉ rõ để cho hắn hiệp trợ Đỗ Ninh, trừ là muốn thay thành kính báo năm đó thủ án, chỉ sợ không có giải thích nào khác." Nói lời này lúc, Chu Kỳ chấn không biết nghĩ tới điều gì, khẩu khí bên trong mang theo một tia trào phúng. Chu Nghi tự nhiên bén nhạy nhận ra được một điểm này, ý niệm trong lòng động một cái, hắn liền nói: "Vậy hạ anh minh, không trách ngoài triều bây giờ cũng đang nghị luận, nói cung Càn Thanh vị kia đầu góc mê muội, thần nghe nói, tin tức này vừa chuyển tới, liền có không ít khoa đạo quan biên, mong muốn dâng sớ chỉnh lên khuyên ngăn. Nhưng ai có thể tưởng đến, vị kia dường như là đã sớm liệu được bình thường, ngay sau đó liền chuyển ra chỉ dụ, nói gì khoa đạo quan biên làm cần giữ bột phận, không phải vọng nghị chưa xuống đỉnh nghị chi chính, càng không được tự tiện hỏi tới trong cung chuyện. Bây giờ nghĩ đến, nhưng không phải là dự bị loại cục diện này đâu. Xem ra, vị kia đối thành kính, quả thật là sủng tín có thừa a." Lời này nghe là cảm thán, nhưng là trong đó cũng giống vậy lộ ra một cỗ âm dương quái khí cảm giác. Nghe thấy lời ấy, Chu Kỳ chấn trong mắt lướt qua một tia u ám, nhẹ hừ một tiếng, nói: "Chấm cái này đệ, tâm kế mưu trí ngược lại lợi hại, nhưng là, chấm đã sớm nói, thánh nhân không phải tốt như vậy làm, cái gọi là lâu ngày mới rõ lòng người, thời gian còn dài, có một số việc, cố gắng nữa ngụy trang, cũng khó tránh khỏi sẽ để cho người nhìn ra sơ hở." Thành kính. Hừ. Xem vị này thái thượng hoàng không thèm đếm xỉa dáng vẻ, Chu Nghi trong lòng thở dài, nhưng là trên mặt lại không mảy may lộ. Hắn tự nhiên có thể đoán ra vị này bây giờ đang suy nghĩ gì. Trên thực tế, từ thái thượng hoàng trở về sau, Chu Nghi liền có loại cảm giác này, đó chính là, thái thượng hoàng mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng là, trong lòng một mực vô tình hay cố ý lấy chính mình cùng hoàng đế làm so sánh. Đối với thiên tử ưu tú chỗ, vị này luôn là làm bộ như không thèm đếm xỉa, nhưng là, trên thực tế lại vô cùng để ý mà ngược lại, mỗi lần làm có chuyện chứng minh, thiên tử không bằng hắn, hoặc là phạm vào giống như hắn vấn đề thời điểm, hắn liền sẽ vô cùng đắc ý. Đối với một điểm này, Chu Nghi sớm có phát hiện. Lần này thành tính chuyện, ước chừng là để cho vị này cảm thấy, thiên tử trải qua thời gian dài tài đức sáng suốt, bất quá cũng là ngụy trang mà thôi. Hiện nay, thiên tử giả công tể tư, để cho Thành Kính đi dùng việc công để báo thù riêng, kỳ thực cùng hắn năm đó trọng dụng vương trấn, cũng không có gì khác biệt. Dĩ nhiên, ở Chu Nghi xem ra, cái này phân biệt lớn, hắn tin tưởng, Thái Thượng Hoàng cũng rõ ràng một điểm này. Nhưng là, ở hiện dưới tình huống này, hiển nhiên, Thái Thượng Hoàng vô tình hay cố ý, không để ý đến trong này sự khác biệt. Bất quá, làm một đạt chuẩn thần tử Chu Nghi cũng sẽ không ngây ngốc nói thật là được rồi. Nếu Thái Thượng Hoàng cảm thấy, đem thiên tử làm thành một sủng tín hoạn quan quân vương có thể để cho hắn cao hứng vậy, kia liền cho rằng như thế được rồi. Trong mắt đắc ý lóe lên một cái rồi biến mất, Chu Kỳ Trấn rất nhanh tỉnh táo lại đến, nói: "Bất quá, hắn đối khoa đạo cải cách, ngược lại chẳng không nghĩ tới, phòng ngoài bây giờ cũng đã tranh cái ngất trời đi." Bẩm bệ hạ, xác thực như vậy. Chu Nghi cúi đầu hồi đáp. Tin tức sau khi truyền ra, không ít khoa đạo quan viên căm phẫn trào dâng, cảm thấy thiên tử đây là đang tắc nghẽn ngôn lộ, không nghe rắn luôn, đã đưa bản tấu đi lên, phản đối đối khoa đạo cải cách. Bất quá, lời đến chỗ này, Chu Nghi lại có chút do dự. Thấy vậy chẳng huống, Chu Kỳ Trấn cười lạnh một tiếng, nói: "Bất quá, thật cũng không nhắc lên cái gì quá lớn sóng gió, đúng không?" Chu Nghi nhắm mắt gật gật đầu, nói: "Đích xác, dù có không ít ngự sử dâng sớ biện hộ, nhưng là trong triều có phân lượng đại thần, lại gần như cũng không có lên tiếng. Hơn nữa, lần này là chiếu chỉ trực hạ, cũng không phải là ở buổi chầu sớm bên trên thương nghị, cho nên dâng sớ người mặc dù có, nhưng là lại không nhiều." Hắn ngược lại chọn cái thời cơ tốt. Chu Kỳ Trấn khe khẽ hừ một tiếng, sắc mặt tựa hồ có chút không vui, nói: "Bây giờ khoa đạo ngự sử phần lớn đều ở đây ngoài tuần tra hoặc là đốc tra quân chuẩn, lưu ở kinh thành phong hiến quan vốn là không nhiều, hắn lại cho đô cấp sự trùng cùng trưởng đạo ngự sử cũng thăng phẩm cấp. Không có gì bất ngờ xảy ra, trong triều những thứ kia thất khanh đại thần, hẳn là cũng sớm được tin tức, bị âm thầm góp qua. Cấp trên không muốn nói, trung gian người cầm chỗ tốt, người phía dưới lại đại thể không ở, tự nhiên là không nổi sóng gió gì." Rõ ràng nghe ra Thái Thượng Hoàng khẩu khí không quá cao hứng, vì vậy, Chu Nghi suy nghĩ một chút, nói: "Bệ hạ, y theo thần nghĩ đến, chuyện này chỉ sợ cũng không có tốt như vậy giải quyết. Bây giờ trong kinh ngự sử đích xác không nhiều, nhưng là đợi đến tin tức chuyển tới các nơi, chỉ sợ bên ngoài tuần tra đám kia các ngự sử cũng sẽ không an phận. Đại Minh khoa đạo quan viên từ trước đến giờ không phải dễ chơi, ỷ vào trong tay của mình có đồn đãi nói chuyện cùng nói thẳng quân thượng quyền lực, có thể nói là không chút kiên kỵ. Lần này thiên tử rõ ràng cho thấy muốn hạn chế bọn họ nói thẳng quyền, loại tình huống này đám người này không phản kháng mới là lạ. Dĩ nhiên có thể hay không hai chuyện, nếu là ở Thái Thượng Hoàng trước mặt, dĩ nhiên là muốn nhặt lão nhân ra ông ta thích nghe. Đối với Thái Thượng Hoàng mà nói, thích nghe nhất dĩ nhiên chính là thiên tử gặp phải phiền toái thời điểm. Bất quá, lần này, Chu Nghi sau khi nói xong, Thái Thượng Hoàng lại cũng không có phản ứng gì, mà là cao mày, tựa hồ đang suy tư điều gì. Thấy vậy chẳng huống, Chu Nghi mặc dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng cũng thức thời ngậm miệng. Trong khoảng thời gian ngắn, điện Trọng Hoa trong im lặng. Chỉ chốc lát sau, Chu Kỳ Trấn tựa hồ rốt cuộc nghĩ tới điều gì, tự đủ. Thì ra là như vậy, chấm hiểu. Nghe vậy, Chu Nghi cẩn thận ngẩng đầu lên, lại thấy Thái Thượng Hoàng vẻ mặt không hiểu, hắn do dự một chút, hay là mở miệng hỏi: "Vậy hạ, ngài hiểu chuyện gì rồi?" Tống Văn Nghị. Chu Kỳ Trấn đưa tay trên bàn gõ một cái, nhẹ giọng mở miệng nói: "Chấm hiểu, hoàng đế tại sao phải điều hắn trở lại rồi?" Liêu Đông trấn thủ thái giám, nội các Vương Cao, trước chính là ở Liêu Đông, chấm nhớ không lầm, ban đầu Vương Cao trượng kiếm thủ thành, bị luôn quan mệt tội, là Tống Văn Nghị thay hắn nói lời hay, cuối cùng hắn mới miễn đi trách phạt. Hai người bọn họ luôn luôn giao tình không cạn. Lần này, hoàng đế điều Tống Văn Nghị hồi kinh, cũng không phải là thật tín nhiệm hắn, cũng không phải muốn cho hắn thay thế Thành Kính, mà là muốn giúp Vương Cao tiếp tục đứng vững gót chân, đồng thời kiềm chế ở bên trong các bên trong quyền thế càng ngày càng lớn du sĩ duyệt. Cho nên nói, làm nhiều năm như vậy hoàng đế, Chu Kỳ Trấn rốt cuộc vẫn có chút nền tảng. Ít nhất, triều đình trên dưới chính vụ, hắn đều là rõ ràng. Kiềm chế du sĩ duyệt. Chu Nghi hơi nghi hoặc một chút. Vì vậy, Chu Kỳ Trấn tiếp tục nói: "Không sai, mặc dù Vương Cao lần này ngã nhào xuống một cái, nhưng là, nội các vẫn là phải dùng. Đã như vậy, Vương Cao cái này thủ phụ, liền còn phải lôi kéo. Nhưng là, hoàng đế không cho hắn sờ chạm thanh lưu, lại không để cho hắn ở trong triều bồi thực thế lực. Như vậy, Vương Cao mong muốn ổn định vị trí của mình, cũng chỉ có thể gần bên trong các toàn thân lực lượng. Vấn đề liền ở cái này. Một bản thân ở trong triều mạng giao thiệp không rộng, lại mới vừa chịu được mệnh tội, mất đi các nghị, lại tạm thời mất đi phân phiếu quyền thủ phụ, nên như thế nào áp phục nội các cái khác các thần đâu? Nhất là, còn có một cái như vậy cường thế thứ phụ ở." Lời nói này, nhìn như là ở đối Chu Nghi giải thích, nhưng là, trên thực tế, cũng là Chu Kỳ Trấn ở cắt tỉa ý nghĩ của mình. Du sĩ duyệt vốn là tại triều nhiều năm, nhập các sau, cùng Trương Mẫn quan hệ một mực không tồi, bên ngoài triều bên trong, hắn cũng khá có danh vọng, quan trọng hơn chính là, hắn cùng Vu Khiêm xưa nay quan hệ rất tốt, châm nhớ trước ngươi nói với châm qua, khoảng thời gian này tới nay, Du sĩ duyệt ở rất nhiều chính kiến bên trên, cũng cùng Vu Khiêm tình cờ trùng hợp, cái này đã nói lên, hai người bọn họ đã không phải là đơn thuần tư giao, mà là bắt đầu biến chuyển thành chính trị đồng minh. Dưới tình huống này, Du sĩ duyệt ở bên trong các có thế lực, bên ngoài trong triều có đồng minh, hơn nữa, còn thân kiêm phủ thái tử chiêm sự trước, dù là chính hắn không muốn cấp Vương Cao danh tiếng, nhưng tại hắn tôn lên phía dưới, Vương Cao chỉ biết càng ngày càng không có tồn tại cảm giác. Cho nên, lúc này, Vương Cao có thể dựa vào cũng chỉ có thánh sủng. Lúc này, Chu Nghi cũng phản ứng đi qua, hơi hơi kinh ngạc, nói: "Không sai, thánh sủng." Chu Kỳ Trấn đắc ý gật gật đầu, nói: "Nội các nói cho cùng, dựa vào chính là thiên tử quyền thế, Vương Cao cái này thủ phụ, nếu dựa vào không được đừng, như vậy, chỉ muốn cầm tới thánh sủng, vẫn vậy có thể áp phục toàn bộ nội các. Nhất là ở hiện vào lúc này, Vương Cao ngoài không cường viện, bên trong có cường địch dưới tình huống, Thiên Tử đem Tống Văn Nghị điều vào kinh thành trong, kỳ thực chính là muốn thông qua Tống Văn Nghị, hoàn toàn đem Vương Cao bỏ vào trong túi. Thì ra là như vậy. Chu Nghi thở một hơi thật dài, mặt thán phục, nói: "Bệ hạ quả thật thánh minh, trên triều đình toàn bộ dấu vết, cũng không chạy khỏi ngài pháp nhãn." Đối mặt lần này khen tặng lời nói, Chu Kỳ Chấn nhưng chỉ là khoát tay một cái, nói: "Kể từ đó vậy, kia chấm ban đầu ý tưởng, chỉ sợ cũng phải sửa lại một chút." Xem Chu Nghi lộ ra vẻ nghi hoặc, Chu Kỳ Chấn giải thích nói: "Mặc dù triều giã nghị luận, Tống Văn Nghị là vì thay thế thành kính trở lại, nhưng là, chấm ban sơ nhất không hề cảm thấy như vậy, bởi vì Tống Văn Nghị người này, ban đầu cùng Kim Anh có cũ, mượn Kim Anh quan hệ, chấm đối hắn cũng coi như rất là coi trọng, lúc này mới khiến hắn ra trấn Liêu Đông. Chỉ bất quá, hắn ra kinh sớm, cho nên cái tầng quan hệ này người biết không nhiều, nhưng dù cho như thế, hoàng đế đối hắn cũng sẽ không đề phòng, coi như điều hắn trở lại, cũng sẽ không để hắn tiếp xúc triều chính. Nhưng là, nghĩ thông suốt mới vừa cái này tiết sau, chấm cách nhìn liền đổi thay đổi, nếu hoàng đế coi trọng là Tống Văn Nghị cùng Vương Cao quan hệ, mà bây giờ hắn mong muốn hạn chế khoa đạo, lại cần nội các tới điều hòa trong ngoài, như vậy, liền phải để cho Tống Văn Nghị đảm nhiệm chức vụ trọng yếu. Bằng không, Tống Văn Nghị hồi kinh, liền không có chút ý nghĩa nào. Dĩ nhiên, trưởng ấn thái giám khẳng định là không thể nào, trừ trưởng ấn ra, một Hoài Ân, một Thư Lương chịu trách nhiệm bình bút thái giám, cho nên, Tống Văn Nghị lần này trở về, đại khái là cái tư lễ giám thiếu giám. Vạn lông mày suy tư chốc lát, Chu Kỳ Chấn chợt vây vây tay, hướng về phía nội thị phân phó đôi câu. Sau đó, ở Chu Nghi đầu góc mơ hồ ánh mắt bên trong, mấy cái nội thị nhanh chóng ở bàn bên trên bày một tầng giấy lớn. Chu Kỳ Chấn nhắc tới ngự bút, trầm ngâm chốc lát, múa bút vung mực, ở trên đầu bút lớn vung lên một cái, viết hai chữ, sau đó lại sai người lấy ra một cái tư ấn, út xuống. Đợi đến vết mực hơi làm, Chu Kỳ Chấn mới sai người đem giấy lớn đưa đến Chu Nghi trước mặt, nói: "Ngươi lần này sau khi trở về, nghĩ cách ngay mặt đem vật này giao cho Tống Văn Nghị, liền nói là chấm ban thưởng, đừng không cần phải nói, lại nhìn một chút phản ứng của hắn, sau đó trở lại trở về tấu." Chu Nghi nhìn lên trước mặt trên tuyên chỉ Trung Nghị hai chữ, cũng không nói thêm cái gì, chẳng qua là chắp tay, nói: "Thần tuân chỉ." Vì vậy, Chu Kỳ Chấn gật gật đầu, nói: "Ngươi lần trước nói với chấm, quân phủ chuyện, chấm cân nhắc qua, bây giờ anh quốc công phủ, đích xác lực lộ vẻ chưa đủ, cho nên, ngươi nếu cảm thấy có nắm chắc, đi làm là được, nhưng là hơn vệ chuyện, lại tạm để đấy, chớ biết, các nhà hơn quy càng để ý chuyện này. Nhưng là trong chuyện này, Chu giám nói đúng, dù sao dính liễu cấm vệ, không thể vội vàng hấp tốc, triều đình không phải đã khiến người đi biên cảnh tuyển lựa sao? Đợi đến bọn họ trở lại, bắt đầu chân chính biên chế ấu quân chuyện, lại thuận thế nhắc tới chuyện này là được." "Vâng." Nghe vậy, Chu Nghi mắt sắc run lên, nhưng là, như cũng chẳng qua là chắp tay nhận lệnh, cũng không nói gì. Chương 936, lại là Tống Văn Nghị. Chương 936, lại là Tống Văn Nghị. Ra Nam Cung, ngồi ở trên xe ngựa, Chu Nghi sờ một cái trước mắt giả vờ thái thượng hoàng đệ tự hồ gấm, trong lòng một trận suy tư. Đối với cái này Tống Văn Nghị, hắn biết không nhiều. Cái này kỳ thực cũng bình thường, thành quốc công phủ dù sao cũng là vân tức nhà, mặc dù không giống trong triều đám văn thần kia vậy đối hoạn quan tránh không kịp, nhưng là trừ phi giống như Vương Trấn, Kim Anh như vậy lại đang, không phải cũng không đến nỗi tranh nhau đi kết giao. Trấn thủ thái giám nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, thả vào các nơi, thế nào cũng có mấy chục người. Tống Văn Nghị ra kinh thời điểm, Chu Nghi còn không có thế nào giao thiệp với triều cục, tự nhiên không có đã từng quen biết, cũng không rõ ràng lắm lai lịch của người này cơ sở, tính tình. Bất quá, nhìn hôm nay thái thượng hoàng phản ứng đối với Tống Văn Nghị hồi kinh, hắn hiển nhiên là vui thấy thành công, nhất là sơ nghe người này lúc trong lúc lơ đãng toát ra vẻ mặt, mặc dù ngoài ý muốn, nhưng là càng nhiều hơn là ngạc nhiên. Trong này tất nhiên có cái gì sâu xa, nhưng là cụ thể là cái gì, mới vừa trong điện thời điểm Chu Nghi thăm dò, nhưng là Chu Kỳ Chấn lại không có nói nhiều, chẳng qua là hời hợt sơ lược. Như vậy, một điểm này Thiên Tử rõ ràng sao? Là rõ ràng trong đó sâu xa, cố ý đem Tống Văn Nghị triệu hồi, hay là giống như Thái Thượng Hoàng suy đoán như vậy, không hề chi kỳ lập trường, vì thi ân vương cao, cho nên để cho hắn hồi kinh. Chu Nghi chân mày xít sao vặn lên, một trận suy nghĩ không khoái. Chỉ chốc lát sau, hắn khe khẽ lắc đầu, cái này kiện mấu chốt của sự tình, là ở Tống Văn Nghị rốt cuộc là lập trường gì, từng cùng Thái Thượng Hoàng từng có cái gì sâu xa. Thiếu cái này mấu chốt tin tức, mảnh ghép liền không cách nào hoàn thành. Đây không phải là làm nghĩ liền có thể nghĩ ra tới, vì vậy, hắn liền định liền đem việc này tạm thời thả vào sau, đem ánh mắt lần nữa rơi ở trước mắt trên hộp gấm. Thái Thượng Hoàng để cho hắn đem bộ này để tự giao cho Tống Văn Nghị, không thể nghi ngờ, là muốn thử dò xét hắn, nhưng là, thế nào đóng, cũng là một cái vấn đề. Trực tiếp cấp nhất định là không được. Bây giờ Trung Nghi, ở kinh thành bên trong cũng coi là nhân vật số 1, nhất là lần trước vì nhậm nhà cầu tha thứ sau, triều dã trên dưới, đã có không ít ánh mắt, chú ý tới hắn người này. Hắn mong muốn đem bộ này để tự giao cho Tống Văn Nghị không khó. Nhưng là, nếu có thể bị Thái Thượng Hoàng cùng Thiên Tử đồng thời coi trọng, cái này Tống Văn Nghị, nghĩ đến cũng không phải một nhân vật đơn giản. Bây giờ là Thiên Tử tại vị, lần này hồi kinh, cũng là Thiên Tử đem hắn triệu hồi tới. Cho nên, Tống Văn Nghị chỉ cần hơi có một chút chính trị độ nhạy cảm, chỉ biết cùng Thái Thượng Hoàng vạch rõ giới hạn. Ít nhất trên mặt nội là như thế này. Mong muốn thử dò xét ra hắn chân thực thái độ, như vậy, liền không thể như vậy trực tiếp chuyển giao, cần có một thích hợp cơ hội. Về phần cái này cơ hội ở đâu? Chu Nghi suy tư chốc lát, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nhẹ nhàng vén rèm lên, hướng về phía bên người gió mát phân phó đôi câu. Vì vậy, Cái gì? Điện Văn Hoa trong, Chu Kỳ Ngọc nghe được Thư Lương bẩm báo, trên mặt hơi vô cùng bất ngờ, ngay sau đó, chính là cảm thấy có chút cười ra nước mắt, trong tay đang nhóm tấu chương, cũng đặt xuống đến một bên. Thấy vậy chẳng huống, Thư Lương đứng ở một bên, cũng là một trận cười khổ, nói: "Hoàng gia, ngài không nghe lầm, quốc công gia tính toán để cho Từ Hữu Trinh lấy tặng lễ danh nghĩa, mời Tống Văn Nghị đến trong phủ yến ẩm, mượn cơ hội đưa ra ngoài bộ kia đệ tử, đây thật là..." Nghĩ đến thân phận của hai người, Thư Lương cũng là một trận cười khổ. Trời mới biết, hôm nay hắn trước sau bàn chân lấy được Chu Nghi cùng Từ Hữu Trinh hai người truyền tin, nói đây là một cơ hội tốt trời ban thời điểm, vị này Đông Hán đề đốc thái giám nét mặt có bao nhiêu đặc sắc. Lần nữa lại nhìn một chút hai người thông qua Thư Lương phân biệt đưa tới mật ấu, Chu Kỳ Ngọc cũng nhịn không được bật cười, nói: "Đây thật là chọn người tốt tay." Thư Lương bất đắc dĩ, không có mở miệng. Nhưng là, Chu Kỳ Ngọc lại thu liễm nụ cười, nói: "Chắc cũng không phải là nói cười, chuyện này, đích xác Từ Hữu Trinh tới làm, muốn thích hợp hơn nhiều." Hắn cùng Chu Nghi không giống nhau, Chu Nghi đã sớm rõ ràng phải thái thượng mà người, nhưng là, Từ Hữu Trinh ít nhất trên mặt nổi, hay là mượn Trần Tuần Đông Phong, tiến chiêm sự phủ, ở trong triều đình, hắn cùng Nam Cung không có gì dính dớp. Trừ cái đó ra, cái này Từ Hữu Trinh là cái có tiếng quan mê, thích luôn túi, một điểm này, người quen biết hắn cũng đều rõ ràng, cho nên, hắn đi kết giao Tống Văn Nghị, cũng không sẽ chọc cho người hoài nghi. Thiên tử khẩu khí nhẹ nhõm, Thư Lương cũng ở đây cạnh đi theo phụ họa một tiếng, nói: "Hoàng gia anh minh, xác thực như vậy, huân quý đại thần đi kết giao Tống Văn Nghị, động tĩnh quá lớn, cũng chỉ có Từ học sĩ đã có thể thả xuống được thân hình, cũng sẽ không bị người quá đáng chú ý. Bất quá, cái này Tống Văn Nghị mới vừa hồi kinh, sợ là không tốt nhìn thấy." Lời này khẩu khí rất có vài phần cẩn thận ở, Chu Kỳ Ngọc liếc hắn một cái, nói: "Cái này muốn nhìn Từ Hữu Trinh bản lãnh, người này cũng không phải là một người đơn giản vật, ngươi chờ nhìn là được." Vì vậy, Thư Lương gật gật đầu, chẳng biết tại sao, hắn hiếm thấy có chút chủ trừ. Nhưng là, chỉ chốc lát sau, hắn hay là cẩn thận đạo: "Hoàng gia, không phải nô tỳ muốn tìm phát thị phi, nhưng là, cái này Tống Văn Nghị..." Phía sau vậy, Thư Lương không có tiếp tục nói hết. Nhưng là, Chu Kỳ Ngọc dĩ nhiên là có thể nghe hiểu được, nói thẳng: "Ngươi là muốn nói, cái này Tống Văn Nghị không thể tin." Thư Lương suy nghĩ một chút, vén lên áo bào quỳ trên mặt đất, nói: "Hoàng gia, nô tỳ không dám suy đoán hoàng gia thánh tâm, nhưng là, bây giờ phòng ngoài đều ở đây lời đồn đãi, nói Tống Văn Nghị hồi kinh, là muốn thay thế Thành Công Công, phụ trách tư lệ giám. Cái này Tống Văn Nghị rõ ràng cùng Thái Thượng Hoàng có cái gì dính líu, nô tỳ lo lắng, hắn sẽ không cùng Thành Công Công vậy, một lòng vì hoàng gia hiệu mệnh. Hoàng gia, trong cung nội hoạn, trung thành đáng tin không ít, trừ nô tỳ cùng Mang Công Công ra, tư lễ giám thiếu giám Hướng Nguyên, ti thiết giám thái giám Liêu Quan Bảo, ngự mã giám thiếu giám Hắc Nghĩa, đều có thể tạm thay tư lễ giám một thời gian, đợi Thành Công Công xong xuôi chuyện hồi cung, lại giao về là được. Tư lễ giám dù sao quan trọng, cái này Tống Văn Nghị, hoàng gia vẫn là phải thi lại lượng cân nhắc a." Chu Kỳ Ngọc nhìn quỳ dưới đất Thư Lương, chỉ chốc lát sau, hắn lắc đầu một cái, nói: "Ngươi đứng lên đi." "Vâng." Thư Lương cẩn thận đứng dậy, đi về phía trước hai bước, vẻ mặt có chút thất vọng. Thấy vậy chẳng huống, Chu Kỳ Ngọc nói: "Ngươi nói không sai, cái này Tống Văn Nghị cùng Thái Thượng Hoàng đích xác quan hệ không cạn." Mở miệng câu nói đầu tiên, Chu Kỳ Ngọc sẽ để cho Thư Lương cảm thấy vô cùng bất ngờ. Mắt nhìn Thư Lương vẻ mặt kinh ngạc, Chu Kỳ Ngọc cười một tiếng, nói: "Chuyện này, người biết không nhiều, chấm cũng là từ Kim Anh cho chấm trong thư mới biết. Tống Văn Nghị người này, vốn là cái người đọc sách, sau đó luôn thi không thứ, mới nhờ quan hệ tiến trong cung, hắn mới vừa vào cung lúc, hay là tiên hoàng tại vị, lúc ấy, Vương Chấn bị phái đi phục vụ Thái Thượng Hoàng, hắn đang ở Vương Chấn thủ hạ làm việc. Nhưng là, người này bởi vì có mấy phần học vấn, thường xuyên âm thầm cùng Vương Chấn so tài nhi, nhưng hắn lại cứ vừa không có Vương Chấn định hót thời gian, cho nên thường xuyên bị Vương Chấn làm hạ thấp đi. Sau đó, Thái Thượng Hoàng kế vị sau, càng thêm sủng tín Vương Chấn, vì vậy, hắn liền bị khắp nơi làm khó, tính tình cũng chậm chậm chìm xuống, thấy bản thân đắc tội Vương Chấn, ở trong cung tiếp tục chờ đợi, sợ là tình cảnh sẽ càng ngày càng ác liệt, cho nên liền cầu đến Kim Anh kia. Kim Anh tự vật, cái này Tống Văn Nghị liền nhằm vào ý thích, dốc hết gia tài, xây lại chùa Xuân Phúc, cấp Kim Anh thay cho trưởng sinh bài vị. Sau đó, ở Kim Anh dưới sự hỗ trợ, hắn dựa vào bản thân một chút quyền cước thời gian, ở Thái Thượng Hoàng đến sân săn bắn thời điểm, cùng ở bên cạnh lộ mấy lần mặt, vì vậy, ở Kim Anh theo đề nghị, hắn liền bị Thái Thượng Hoàng ngoại bỏ vào Liêu Đông, làm trấn thủ thái giám. Ở Kim Anh cho chấm trong thư, nói người này mặt hiền tâm lạnh nhạt, thiện ở luồn túi, mặc dù có mấy phần năng lực, nhưng là lại dễ dàng vì tài danh lợi lộc mê hoặc, cũng không phải là chân chính hướng vào người. Thì ra là như vậy. Thư Lương nháy mắt một cái, không nghĩ tới còn có như vậy một tiết nội tình ở bất quá, cái này cũng bình thường, so sánh với Vương Chấn, Kim Anh đời này người, Thư Lương vào cung thời gian muốn ngắn nhiều, cho nên đối rất nhiều trong cung bí văn cũng không rõ ràng lắm. Nếu là hỏi hắn bây giờ cung nội hoạn lai lịch, hắn có thể nói 8-9 phần 10, nhưng là giống như là trấn thủ thái giám những thứ này, hắn liền không rõ ràng lắm. Thế nhưng là, hoàng gia, đã như vậy, ngài vẫn là phải dùng Tống Văn Nghị. Đánh bạo, Thư Lương lại mở miệng hỏi một câu. Bất quá lần này, Chu Kỳ Ngọc cũng không có nói nhiều, chỉ nói: "Chấm tự có chừng mực, ngươi không cần phải lo lắng." Dừng chốc lát, thấy Thư Lương như cũ mặt mang dầu dĩ, Chu Kỳ Ngọc lắc đầu một cái, nói: "Thư Lương, ngươi còn có Thanh Kính, Hoài Ân, Thương An, các ngươi những người này, chấm thường ngày đối các ngươi quản giáo khá nghiêm, nhưng là, đây là bởi vì chấm coi các ngươi là người mình. Thân là hoàng quan, quá làm náo động không phải chuyện tốt, các ngươi thay chấm tận trung chức phận, chấm muốn thay các ngươi sau này cân nhắc." Trước đó vài ngày, Trẫm đã để người cấp Kim Anh hạ chiếu, để cho hắn ở Nam Kinh nhiều mua sắm chút điện sản, trang tử, tòa nhà, đem tuổi già bị thả ra cung hoạn quan thu hẹp đứng lên, lưu cái chỗ nương thân. Triều cục dù sao hung hiểm, người chấp trưởng Đông Hán, tin tức linh thông, thấy muôn hình muôn vẻ người cũng nhiều, nên rõ ràng, bên ngoài những đại thần kia, khẩu Phật tâm xả còn nhiều, rất nhiều. Cho nên, trẫm nốt các ngươi, có một số việc không để cho các ngươi làm, là vì để phòng hậu hoạn, nghĩ để cho các ngươi sau này có thể bình bình an an lấy được vinh ngôi, sẽ không rơi vào cái cảnh già thê lương, hoặc là bị làm dê thế tội. Nhưng một số thời khắc, có một số việc chung quy là phải có người làm. Trung thành người có trung thành cách dùng, Tống Văn Nghị người như vậy, cũng có Tống Văn Nghị cách dùng. A cái này, Thư Lương bạn không nghĩ tới, thiên tử dùng Tống Văn Nghị sẽ là lý do như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn không khỏi sững sờ ngay tại chỗ, trong lòng không khỏi trăm mối đan xen. Chỉ chốc lát sau, Thư Lương quỳ xuống, nước mắt hành lưu, nói: "Nô tỳ tạ hoàng gia thiên ân, hoàng gia đối nô tỳ đám người tốt, nô tỳ suốt đời khó quên, nô tỳ, nô tỳ." Thư Lương luôn luôn nhanh mồm nhanh miệng, nhưng là chẳng biết tại sao, ở nơi này nhất nên biểu trung tâm thời điểm, hắn lại cái gì loẹ loẹt vậy cũng không nói ra được, chỉ cảm thấy ngực buồn buồn, nói không rõ là tâm tình gì. Qua lại thời điểm, hắn tự nhiên cũng là đối Chu Kỳ Ngọc vô cùng trung thành, thậm chí còn mang theo sủng tính, nhưng là cho đến mới vừa trong nháy mắt đó, hắn mới phát giác được, có như vậy chủ thượng có thể thần phục, cho dù là gọi hắn sau một khắc đi chết, hắn cũng thì nguyện ý. Trong lòng càng là kích động, lời càng nói không đầy đủ, đây là lần đầu, cũng là duy nhất một lần, vị này quyền thế hiện hách Đông Hán đề đốc thái giám, ở hoàng đế trước mặt thất thố như vậy. Nhiều năm sau, mỗi lần làm Thư Lương nhớ tới hôm nay cảnh tượng, vẫn như cũ có thể cảm nhận được bây giờ tâm tư. Chu Kỳ Ngọc cũng có chút phiền muộn. Sống lại một đời, thật sự là hắn thay đổi rất nhiều. Đối đãi Thư Lương đám người, thay vì nói, hắn là băn khoăn tình cảnh của bọn họ, không bằng nói, hắn là ở ấy nấy tiếp trước cái đó hèn yếu chính mình. Đổi đời trước của hắn, căn bản sẽ không nghĩ đến Thư Lương đám người sau này. Nô tỳ mà thôi, cần dùng đến bọn họ, là phúc phần của bọn họ. Nhưng là, trải qua một lần tử kiếp, hắn hiểu được rất nhiều, cũng tỉnh táo rất nhiều. Giống như triều thần ngày ngày tán tụ vậy, đời này Chu Kỳ Ngọc càng giống như một thánh nhân, hoàn mỹ. Nhưng hiếm có người bình thường tình cảm. Chu Kỳ Ngọc cũng không biết, cái này là một chuyện tốt hay là một chuyện xấu. Nhưng là, hắn biết đây là một cái chính xác đường. Chỉ bất quá, ở trên con đường này, hắn cũng có bản thân còn sót lại tư tâm. Nô Thái Hậu, Vương Thị, Hàn Thị, Thế Ca Nhi, Tuệ Tỷ. Những thân nhân này, để cho hắn cảm nhận được mình là một sống động người, không còn là kia một luồng du đãng ở Tử Cấm Thành bên trên cô hồn. Vương Văn, Vũ Khiêm, Thư Lương, Thành Kính. Những thứ này từng trung thành cảnh cảnh, vì chính mình mà chết người, thì có thể thời khắc nhắc nhở hắn, mình không phải là chân chính hoàn toàn không có tình cảm, cao cao tại thượng đế vương. Cái này vừa là do bởi kiếp trước ấy nấy, cũng là vì để cho chính hắn có thể cảm nhận được mình còn sống. Nói trắng ra, Chu Kỳ Ngọc cũng không phải là triều dã trên dưới chỗ cho là, thậm chí đều không phải là giờ phút này Thư Lương cho nên bị cái loại đó lòng mang thương xót, đối đại thần nô tỳ quan hoài cực kỳ hoàng đế. Hắn vẹn vẹn chỉ là đối cái này có hạn mấy người có đặc biệt sủng ái mà thôi. Thật lâu, Thư Lương mới ngưng được tâm tình kích động, trên đất dập đầu một cái, nói: "Nô tỳ thất thố, mời hoàng gia thứ tội." "Đứng lên đi." Chu Kỳ Ngọc lại không có để ý, xem Thư Lương khôi phục bình tĩnh, hắn tiếp tục mở miệng nói: "Tống Văn Nghị chuyện này, Chu Nghi cùng Từ Hữu Trinh nghị thử dò xét, liền để bọn họ thử dò xét, đến lúc đó, chi tiết trở về tấu là được." Vẫn là câu nói kia, Chu Nghi bên kia, để cho chính hắn gặp thời độc đoán, về phần Từ Hữu Trinh, liền để hắn làm mình chính là thái thượng hoàng người, nên làm như thế nào liền làm như thế đó, toàn tâm toàn ý, thay thái thượng hoàng làm việc chính là, bây giờ, vẫn chưa tới nên dùng hắn thời điểm. "Nô tỳ tuân chỉ." Thư Lương chắp tay nhận lệnh, coi như là hoàn toàn yên tâm. Hắn nguyên bản lo lắng, kỳ thực cũng chỉ là thiên tử không biết Tống Văn Nghị bộ mặt thật, tin nhầm người mà thôi. Nhưng là hiện nay, thiên tử như là đã biết Tống Văn Nghị là bực nào dạng người, như vậy, Thư Lương tự nhiên cũng hiểu, thiên tử có lo nghĩ của mình. Vẫn là câu nói kia, Thư Công Công từ trước đến giờ cần giữ bổn phận, nếu không phải tư lễ giảm quá mức khẩn yếu, hôm nay hắn cũng sẽ không tùy tiện mở miệng. Chỉ chốc lát sau, chỗ cửa điện xuất hiện một bóng người, chính là thủ ở ngoài điện Hoài Ân. Thấy vậy chẳng huống, Thư Lương liền biết, Hoài Ân nhất định là có việc gấp muốn bẩm. Vì vậy, hắn lập tức lùi qua một bên. Sau đó, Hoài Ân mới đi tới, chắp tay nói: "Khải bẩm hoàng gia, Nghi Minh đại nhân đã đến kinh sư, mới vừa đưa bảng hiệu, yêu cầu thấy hoàng gia." "Nghi Minh?" Chu Kỳ Ngọc nhíu mày một cái, nói: "Gấp gáp như vậy, nói là chuyện gì sao?" Tính toán này, Nghi Minh cũng đích xác nên đến kinh thành, nhưng là, hắn luôn luôn là cái chững chạc tính cách, cái này vừa tới kinh thành, liền đưa bảng hiệu xin gặp, chẳng lẽ có chuyện gì gấp? "Cái này..." Hoài Ân do dự một chút, hay là nói: "Trở về hoàng gia, nô tỳ mới vừa hỏi một câu, nghe nghi học sĩ ý tứ, tựa hồ là cùng Liêu Đông trấn thủ thái giám Tống Văn Nghị có liên quan." Chương 937, Nghi Minh mang đến tin tức. Chương 937, Nghi Minh mang đến tin tức. Thần Nghi Minh ra mắt bệ hạ, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Điện văn hoa trong, Chu Kỳ Ngọc xem dưới đáy một thân phi bảo ông lão cẩn thận tỉ mỉ hành lễ, trong lòng đùi ngùi mãi thôi, tự mình từ thềm ngự bên trên đi xuống, đem Nghi Minh đỡ dậy. "Tiên sinh mau mau xin đứng lên, không cần đa lễ như vậy." Cùng những người khác khách khí gọi bất đồng, Nghi Minh tính là đúng nghĩa Chu Kỳ Ngọc tiên sinh. Thành kính dù sao cũng là hoàng quan, mặc dù tài học xuất chúng, nhưng là luận thân phận, còn làm không nổi hắn cái này thành vương vương phó. Cho nên, chân chính phụ trách dạy dỗ Chu Kỳ Ngọc, vừa đúng chính là Nghi Minh, mặc dù nói hắn cũng không có vương phó danh tiếng, nhưng là, làm thành vương phụ trưởng sự, Nghi Minh cũng là hắn thật thật tại tại lao sư. Nguyên nhân chính là ở đây, ban đầu Chu Kỳ Ngọc lên ngôi về sau, mặc dù cấp Nghi Minh thăng quan, nhưng cũng không điều nhập Trung Xu, ở trong triều còn khá đưa tới một trận nghị luận. Lễ không thể bỏ. Nghi Minh đã không trẻ tuổi, thậm chí có thể nói là rất già, Chu Kỳ Ngọc nhớ không lầm, qua cái này năm, lão nhân gia ông ta liền 70. Luận tư lịch, hắn cũng không phải là đứng đắn tiến sĩ xuất thân, mà là dơ quốc tử giám nhập sĩ, nhưng là, nếu bàn về tài học, cái này cả triều trên dưới, có thể bị kịp hắn, sợ rằng không nhiều. Nghi Minh phụ thân Nghi Chí, là triều giã nổi danh đại nho, quan trọng hơn chính là, hắn là Thái Tông hoàng đế khâm điểm, phụ trách dạy dỗ lúc ấy hoàng thái tôn, cũng chính là sau đó hoàng đế Tuyên Tông lão sư. Nếu không phải là bởi vì Nghi Chí đi vào Thái Tôn phủ lúc đã 75, tuổi tác quá lớn, hắn tất nhiên cũng là một đời danh thần. Làm Nghi Chí nhi tử, Nghi Minh thở nhỏ ra học viên thâm, là 10 phần hiếm thấy, không có tiến sĩ xuất thân, lại được phá cách chọn nhập Hàn Lâm viện đảm nhiệm tu soạn quan biên. Trừ cái đó ra, hắn còn phụ trách qua Tuyên Tông thực lục tu soạn, mặc dù không phải thanh lưu, nhưng là ở sĩ lâm bên trong danh vọng, không chút nào cũng không thể so với thanh lưu phải kém. Nguyên nhân chính là như vậy, Nghi Minh mới có thể bị Trần Tuần tiến cử tới làm cái này Hàn Lâm học sĩ. Chu Kỳ Ngọc tự nhiên biết tính cách của hắn, cười khổ một tiếng, ngược lại cũng không miễn cưỡng, đợi đến Nghi Minh nhất bản nhất nhãn hành lễ về sau, hắn mới nói: "Tiên sinh hai năm qua khổ cực, ngài cao tuổi như vậy, còn vì chấm chạy đông chạy tây, là chấm chi tội." Triều đình bấp bên, thần thân là thành vương phụ tiềm đệ chi thần, tự nhiên lấy mình làm gương, trước tiên rủ xuống phạm, lấy rõ bệ hạ đức hạnh, há có thể mượn cớ tuổi cao từ chối, bệ hạ mệnh bọn thần vương phụ cựu thần tứ tán làm quan, là đại công vô tư, nói gì từng có. Khách khí đôi câu, Chu Kỳ Ngọc trở lại ghế ngự bên trên, cũng sai người cấp Nghi Minh cho ngồi. Sau đó, hắn liền hỏi: "Tiên sinh rõ Bùi Đường Trường, vừa tới kinh sư liền tới thấy chấm, thế nhưng là có gì việc gấp?" "Bệ hạ minh giám, thần này tới có hai chuyện, cần bẩm rõ bệ hạ." Vừa nói chuyện, Nghi Minh đứng dậy, mở miệng nói: "Một là vì Liêu Đông trấn thủ thái giám Tống Văn Nghị triệu hồi kinh sư một chuyện, thứ hai thì là vì Cẩm Y Liễu vệ trấn phủ sứ Dương Kiệt." Sau khi nghe đầu cái tên này, Chu Kỳ Ngọc lập tức liền bật người dậy. "Dương Kiệt, tiên sinh có tin tức của hắn?" Nghi Minh tựa hồ không ngờ rằng Chu Kỳ Ngọc phản ứng sẽ lớn như vậy. "Ngần người," hắn mở miệng nói: "Hồi bẩm bệ hạ, thần nhận được điều nhiệm chỉ ý về sau, đang chuẩn bị rời đi Túc Châu lúc, chợt có một kẻ nam tử đến thần trong phủ, hắn bày tỏ là phụng trấn phủ sứ Dương Kiệt chi mệnh, có một phần mật sớ, muốn lên hiện lên bệ hạ." Lúc ấy, hắn lấy ra Dương Kiệt lệnh bài, hơn nữa cầm bệ hạ một phần mệnh quan viên địa phương hiệp trợ Dương Kiệt tùy cơ ứng biến mật chỉ, xương sự quan trọng đại, cần mau vào kinh, cũng yêu cầu thần không phải trước hạn tiết lộ tin tức. Thần hạch nghiệm qua lệnh bài cùng chỉ ý về sau, liền tăng nhanh cấp trình, đến kinh sư sau, lập tức tới gặp bệ hạ, đây là người sứ giả kia, mệnh thần chuyển giao bệ hạ tín vật, mời bệ hạ ngự lãm. Vừa nói chuyện, Nghi Minh từ trong tay áo lấy ra một phần phong xít sao mật thư, đưa lên. Nội thị đem mật thư đặt ở án ngự bên trên, Chu Kỳ Ngọc nhìn lướt qua, cấp trên dùng chữ nhỏ viết trấn phủ sứ Dương Kiệt khởi bẩm mấy chữ, ngược lại nhìn cũng không được gì. Giơ tay lên đem mở ra, nhanh chóng xem một lần, nhưng là khiến người ngoài ý chính là, nội dung trong đó cũng là một phần xin tội sơ. Phong thư này trong, Dương Kiệt xưng bản thân không quen khí hậu, tự đến tuyên phủ sau, liền một bệnh không nổi, chỉ hoãn triều đình sự vụ, nhân đây dâng sớ xin tội. Sau khi xem xong, Chu Kỳ Ngọc chân mày liền xít sao nhăn lại với nhau. Có chút cổ quái. Dương Kiệt không ở tuyên phủ, đây là khẳng định. Hơn nữa, mới vừa Nghi Minh cũng nói rất rõ ràng, tới người tìm hắn, cầm Chu Kỳ Ngọc cấp Dương Kiệt mật chỉ. Cái này đã nói lên, người đâu cũng không có phải hướng Nghi Minh giấu giếm Dương Kiệt trừ tuyển lựa phủ quân tiền bệnh ngoài, có khác bí mật sai khiến sự thật. Nhưng là, phong thư này trong, viết cũng là Dương Kiệt vẫn luôn bị bệnh ở tuyên phủ chuyện. Trầm ngâm chốc lát, Chu Kỳ Ngọc mở miệng hỏi: "Tiên sinh, đem này sơ giao cho người của ngươi còn nói cái khác cái gì?" Thấy tiên tử thận trọng dáng vẻ, Nghi Minh mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là cũng biết chuyện sợ rằng không nhỏ, vì vậy, lập tức đáp: "Hắn cái gì cũng không chịu nói, chỉ nói phải đem mật sớ giao cho bệ hạ. Bất quá, người này không có quan thân, cũng không phải dịch trạm gì tốt, hắn dù cầm mật chỉ, thần cũng xem qua không giống giả, nhưng là, thần không có nhận được triều đình mệnh Dương Kiệt tùy cơ ứng biến tin tức, cho nên sợ này ngụy tạo chỉ ý, bèn yêu cầu xem trước mật thiết sơ nội dung, sẽ đi tấu lên." Tên đưa tín sứ do dự một chút, liền đem tin mở ra, từ thần kiểm không có điều tra vấn đề về sau, lúc này mới chuyển trình bệ hạ. "Là thế này phải không?" Chu Kỳ Ngọc cau mày, đem lá thư này lại nhìn một lần, nhưng là lại từ đầu đến cuối không có nhìn ra cái gì tới. Lúc này, hầu hạ ở một bên thư lương lại đột nhiên mở miệng, nói: "Hoàng gia, nô tỳ cả gan, được không để cho nô tỳ coi trộm một chút phong thư này?" Quân thần tấu đối, đột nhiên bị một hoạn quan cắt đứt, dưới đáy Nghi Minh nhất thời sắc mặt có chút khó coi. Nhưng là, hắn mặc dù là nho học đại gia, nhưng cũng không phải không hiểu thế cố, vậy ra lên mặt lao ngoan cố, xem thư lương trên người chăn áo, là hắn biết đây không phải là bình thường nội hoạn. Vẻ mặt mặc dù bất mãn, nhưng là, ở không có biết rõ thư lương thân phận trước, hắn hay là không nói thêm gì. Thư lương từ trước đến giờ cẩn giữ một phận, hắn vào lúc này mở miệng, nói vậy cũng không phải bắn tên không đích. Hơi do dự một cái, Chu Kỳ Ngọc vẫn gật đầu một cái, đem tin đóng cho hắn. Nhận lấy mật thư, thư lương nhìn một lần, rõ ràng cũng không có nhìn ra cái gì đến, cau mày suy tư chốc lát, thư lương ánh mắt chợt rơi vào tín chỉ phía sau nhàn nhạt vết mực bên trên. Chu trừ một chút, thư lương tựa hồ là nghĩ đến cái gì, đưa trong tay tín chỉ giao cho một bên Hoài Ân, mình thì là cầm phong thư, cẩn thận dọc theo bên xé ra. Khi nhìn đến trong phong thư trang trong nháy mắt, thư lương vẻ mặt đột nhiên biến đổi, chợt, hắn liền bước nhanh tiến lên, đem phong thư nhẹ nhàng mở ra, đặt ở án ngự bên trên. "Hoàng gia, ngài nhìn." Chu Kỳ Ngọc ánh mắt rơi ở trước mắt phong thư bên trên, ánh mắt trong nháy mắt liền lẫm liệt đứng lên. Bởi vì, ở nơi này trong phong thư trang dưới góc phải chỗ, có một nho nhỏ, dùng tinh tế ngọn bút buộc vòng quanh, cười toe toét một há to mồm, cười hì hì quỷ đầu. Mặc dù chỉ có đơn giản mấy bút, thật giống như là tiện tay tranh sơn tường bình thường, nhưng là, nhìn lâu, lại không hiểu để cho người cảm thấy trong lòng có chút phát rét. Cô hồn. Cái này Chu Kỳ Ngọc ban đầu cố ý chọn lựa tinh nhuệ tổ chức, tổng cộng có 10 tiểu đội, mỗi cái tiểu đội đều có thuộc riêng về mình dấu hiệu. Cái này tươi cười quỷ đầu, chính là Chu Kỳ Ngọc phái đến Dương Kiệt bên người chi tiểu đội kia đánh dấu. Thấy được con này quỷ đầu trong nháy mắt, Chu Kỳ Ngọc lập tức ngẩng đầu lên, hướng về phía Nghi Minh hỏi: "Phong thư này đều có ai tiếp xúc qua? Đưa tin người hiện ở nơi nào?" Có lẽ là bởi vì cái này cái dấu hiệu quá mức ngoài ý muốn, cho tới Chu Kỳ Ngọc trong khoảng thời gian ngắn, không để ý tới trước mắt mình đứng chính là đã từng dạy dỗ qua lão sư của hắn, một thân đế vương khí thế áp sát mà đến, để cho Nghi Minh cảm nhận được một trận cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Thân thể cũng không tự chủ được cong cong, Nghi Minh bộ nói: "Bẩm bệ hạ, phong thư này trừ thần cùng cái đó tín sứ ngoài, không có bất kỳ người nào tiếp xúc qua, về phần cái đó tín sứ, bây giờ an trí ở dịch trạm bên trong." Nghe thấy lời ấy, Chu Kỳ Ngọc trầm ngâm chốc lát, tỏ ý hoài ân đem án ngự bên trên phong thư đưa đến Nghi Minh trước mặt, hỏi: "Tiên sinh nếu kiểm tra qua phong thư này, như vậy, nhưng chú ý tới, phong thư này bên trong trang trong đồ án." Lời này thanh âm bình thản, nhưng là, Nghi Minh lại không hiểu cảm nhận được, trước mặt mình cảm giác áp bách, so mới vừa muốn mạnh hơn. Ánh mắt rơi vào cái này giống như tranh sơn tường trên đồ án, hắn vặn lông mày suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, nói: "Bẩm bệ hạ, thần lúc ấy cũng không có cố ý kiểm tra phong thư, nhưng là cái này quả đồ án, nếu là có, thần không đến nỗi không có chú ý tới." Ý nói, ban sơ nhất Nghi Minh bắt được phong thư này thời điểm, phía trên này là không có cái này đồ án. Lúc này, Thư Lương cũng hạ thấp giọng, mở miệng nói: "Hoàng gia, nếu như nghi học sĩ kiểm tra lúc, phía trên này không có cái này đánh dấu, như vậy cũng chỉ có thể là bị người sau đó cộng thêm." Nghi học sĩ mới vừa nói, phong thư này trừ hắn cùng cái đó tín sứ, không có những người khác tiếp xúc qua. Lời này ý tứ đã không thể lại rõ ràng. Chu Kỳ Ngọc nhìn trước mắt nho nhỏ đồ án, không nói gì, chẳng qua là nhìn Thư Lương một cái, người sau lập tức hiểu ý, nói: "Hoàng gia, nô tỳ cái này đi dịch trạm, đem người mang tới." Nói, vị này thư công công lui về phía sau hai bước, liền bước nhanh rời đi điện văn hoa, lưu lại Nghi Minh đứng trong điện, còn không có tử vừa mới bắt đầu ngày mới tử khí thế khiếp sợ bên trong phục hồi tinh thần lại. Xem Thư Lương bóng lưng rời đi, Chu Kỳ Ngọc thu tâm thần, nhưng trong lòng dâng lên vẻ dầu dĩ. Tình huống bây giờ đã rất rõ ràng, nội dung bức thư này chẳng qua là một cái ngụy trang, chân chính nội dung cũng không có biết ở trong thư. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây nên là vì phòng ngừa tin tức tiết lộ. Nếu trừ Nghi Minh ra, chỉ có cái đó tín sứ tiếp xúc qua phong thư này, vậy đã nói rõ, cái này quỷ đầu là hắn sau vẽ lên đi. Kể từ đó, cái này tín sứ thân phận liền không nói cũng hiểu. Nhưng vấn đề ngay tại ở, cô hồn là một chi tuyệt đối trung thành, chỉ nghe lệnh của Chu Kỳ Ngọc đội ngũ, trước lúc lên đường, Chu Kỳ Ngọc cấp cô hồn ra lệnh, là bảo vệ Dương Kiệt an toàn. Đã như vậy, dù là hy sinh tính mạng, cô hồn cũng sẽ quyết chí không thay đổi chấp hành đạo mệnh lệnh này. Nhưng là bây giờ, cô hồn chỉ một người trở lại kinh sư, chẳng lẽ nói? Chu Kỳ Ngọc ánh mắt đột nhiên run lên, trong mắt không khỏi hiện lên một tia sắc ý, mặc dù thoáng qua liền mất, nhưng là, trong nháy mắt đó, trong điện xuống tới băng điểm không khí, lại như cũ để cho dưới đáy Nghi Minh không nhịn được dùng mình một cái. Giờ khắc này, Nghi Minh rốt cuộc mới rõ ràng cảm nhận được, trước mắt người trẻ tuổi này, đã không phải là ban đầu hắn ở thành vương phụ dạy dỗ người hoàng tử kia. Mặc dù nhìn như không có gì bất động, nhưng là, thời gian 2 năm, vị này thành vương đã thành một vị chân chính đế vương. Hít một hơi thật sâu, Nghi Minh hoàn toàn không còn bàn sơ nhất tiến điện lúc tự nhiên, lấy can đảm, hắn mở miệng hỏi: "Bệ hạ, thế nhưng là xảy ra chuyện gì?" Một câu nói này, để cho Chu Kỳ Ngọc cuối cùng là ý thức được, dưới đáy còn có người. Vì vậy, hắn tạm thời đem bản thân mới vừa ý tưởng ném đến sau, thu liễm khí thế, nhưng là, lại không có đối Nghi Minh nói thêm cái gì, chỉ nói: "Tiên sinh không cần phải lo lắng, đích xác ra chút chuyện, bất quá, tình huống cụ thể như thế nào, còn phải đợi kia tín sứ đến rồi, mới biết rõ ràng." Không nói cái này, tiên sinh mới vừa nói trừ phong thư này, còn có quan hệ với Tống Văn Nghị chuyện muốn bẩm đấu, là chuyện gì? Cái này rõ ràng cho thấy ở đổi chủ đề. Nhưng là, Nghi Minh cũng không phải cái gì thích truy nguyên người, chuyện này có thể làm cho thiên tử thất thố như vậy, hiển nhiên không là cái gì chuyện nhỏ. Thiên tử không muốn nói, còn chưa cần nhiều hỏi thật hay. Vì vậy, Nghi Minh chắc tay, nói: "Bệ hạ, thần lần này vào kinh, dọc theo đường đi nghe được một ít truyền ngôn, nói bệ hạ điều Tống Văn Nghị vào kinh, là vì thay thế Thành Kính Công Công, phụ trách tư lệ giám, thần cả gan trình lên khuyên ngăn bệ hạ, Tống Văn Nghị người này, dù có tài năng, nhưng lại yêu thích tiền hàng. Trấn thủ Liêu Đông nhiều năm, hắn thường xuyên thu hối lộ, thậm chí còn lần lượt tìm kế khấu trừ quân lương. Lần này bệ hạ thành tra biên cảnh quân chuẩn, Tống Văn Nghị mặc dù hướng triều đình dâng ra không ít ruộng tư, nhưng là cũng có thể thấy này bình thường ở Liêu Đông chi xứng quyết. Thần dù ở Cam Túc, nhưng là trước Kim Thượng Thư điều tra kỹ quân chuẩn án lúc, liền từng đối thần nhắc qua người này. Này bối hoàng quan, nếu giao cho lúc nào tới phụ trách tư lệ giám, e rằng có tổn hại bệ hạ thánh đức, thậm chí có thể sẽ họa loạn triều cương. Cho nên thần cả gan mời bệ hạ nghĩ lại, khát chọn đắc lực nội hoạn, thay thế Thành Công Công." Lời nói này, Nghi Minh nói 10% chăm chú, hiển nhiên, hắn sớm liền chuẩn bị được rồi. Nếu như đổi lúc khác, Chu Kỳ Ngọc hoặc giả còn có tâm tình đối hắn giải thích một chút, nhưng là, mới vừa ra chuyện như vậy, giờ phút này hắn tâm tư, đã sớm không ở một chỉ có Tống Văn Nghị trên người. Huống chi, Tống Văn Nghị chuyện, Kim Liêm cùng hộ bộ bẩm tấu bên trong cũng đề cập tới, trong lòng hắn sớm đã có ngọn nguồn, vẫn là câu nói kia, điều Tống Văn Nghị hồi kinh, tự nhiên có Chu Kỳ Ngọc ý nghĩ của mình. Nhưng là, cái ý nghĩ này bây giờ đã không có thể cùng Nghi Minh nói, cũng không có tâm tình nói với hắn. Vì vậy, trầm ngâm chốc lát, Chu Kỳ Ngọc nói: "Chuyện này chấm biết, đợi Tống Văn Nghị hồi kinh, chấm sẽ đích thân hỏi hắn, tiên sinh không cần phải lo lắng." Nghi Minh thế nào cũng coi là ở quan trường nhiều năm, vừa nghe lời này, cũng biết thiên tử ở phụ hòa hắn, không khỏi có chút thất vọng, chắc tay, đang muốn lên tiếng lần nữa, lại thấy thiên tử đã vừa tiếp tục nói: "Tiên sinh một đường tàu xe mệt mỏi, nói vậy còn chưa kịp nghỉ ngơi đi, dịch trạm đơn sơ, đông thành chỗ có một tòa dinh trạch, mặc dù không lớn, nhưng là thắng ở thanh tịnh, liền ban cho tiên sinh tạm thời ở. Chấm chút nữa sẽ phái người đi dịch trạm, đem tiên sinh hành lý rời đi qua, chiều sự bộc bề, chấm không rảnh rỗi tự mình thiết tiến cấp tiên sinh bày tiệc mời khách, trước hết mệnh ngự thiện phòng làm chút ăn, tiên sinh có thể ở thiền điện trước dùng một ít, chờ tòa nhà bên kia thu thập xong, chấm lại sai người đưa tiên sinh xuất cung." Lời này nghe giống như là thương lượng, nhưng là trên thực tế, căn bản không có cấp Nghi Minh cơ hội cự tuyệt. Nhớ tới mới vừa sự kiện kia, Nghi Minh lời ra đến khóe miệng, lại nuốt xuống, chắp tay nói: "Tạ bệ hạ thể tuất, bệ hạ long ân, thần cảm kích không hiểu." "Ừm." Thấy vậy chẳng huống, Chu Kỳ Ngọc sắc mặt mới tốt nhìn mấy phần, nói: "Tiên sinh kia liền đến tiền điện tạm nghỉ đi, đúng, mới vừa mật thư chuyện, tiên sinh nhớ lấy, chớ có đối với bất kỳ người nào nhắc tới, tiện lợi chuyện này chưa bao giờ phát sinh qua, hiểu chưa?" Tiếng nói bình thản, nhưng là, Nghi Minh vẫn không khỏi trong lòng run lên, chăm chú chắp tay nói: "Mời bệ hạ yên tâm, thần nhất định giữ kín như bưng." Chương 938, nghị sự chương 938, nghị sự ngồi ở thiền điện bên trong, Nghi Minh nhìn trước mắt nóng hổi cung yến, rõ ràng có chút ăn không biết ngon. Nhớ tới mới vừa cùng tiên tử tấu đối, Nghi Minh trong khoảng thời gian ngắn có chút xuất thần. Cho nên nói, đây chính là vì cái gì người trong quan trường cũng liều mạng, vót đến nhọn cả đầu, mong muốn hướng trong kinh giữ lại nguyên nhân. Lúc này mới ngắn ngủi thời gian hơn 2 năm, lần nữa hồi kinh, Nghi Minh lại cảm thấy bản thân hoàn toàn đoán không ra thiên tử tính tình. Từ dẫn hắn tới nội thị trong miệng, hắn đã biết, mới vừa ở ngự tiền chăn áo thái giám, chính là tiếng tăm lừng lẫy Đông Hán đề đốc Thư Lương. Kết hợp vừa mới bắt đầu ngày mới tử vậy, Nghi Minh rất rõ ràng ý thức được, hắn hiện nay là bị giam lỏng ở trong cung. Về phần nguyên nhân, đương nhiên là bởi vì hắn mới vừa mang đến kia phần mật thư. Dương Kiệt, cái này Xương Bình hầu phủ con trai trưởng, hắn lần đi bên cạnh, rốt cuộc gánh vác bí mật gì nhiệm vụ, cho tới thiên tử nghe được tin tức của hắn, hoàn toàn sẽ như thế lộ vẻ xúc động. Cái đó tín sứ, là thân phận gì? Cái đó nho nhỏ quỷ đầu đánh dấu, lại đại biểu cái gì? Phòng ngoài vẫn luôn nói thiên tử lên ngôi tới nay, đối nội hoạn ước thúc rất nghiêm, nhưng là, mới vừa trong điện, kia Thư Lương lại dám như thế vô trạng, là phòng ngoài chuyển luôn có sai lầm, vẫn có cái gì nguyên nhân khác. Còn có Tống Văn Nghị, theo Nghi Minh biết, thiên tử trước trong cung lúc, cùng Tống Văn Nghị cũng không có giao tế gì, vì sao hiện nay vậy mà lại đột nhiên điều hắn hồi kinh, thay thế thành kính vị trí trọng yếu như vậy. Cái này từng cọp từng món một bí ẩn, cũng làm cho mới vừa vào kinh nghi học sĩ chân thiết cảm nhận được, triều đình này bên trên nước, đơn giản là sâu không lường được. Miễn cưỡng dùng chút đồ ăn, Nghi Minh tâm thần sớm cũng không biết bay tới nơi đâu đi, không biết qua bao lâu, phòng ngoài một trận vận động, để cho hắn phục hồi tinh thần lại. Cách cửa điện nhìn ra ngoài, Nghi Minh mơ hồ thấy được trên quảng trường có mấy cái phi bào đại thần, vội vàng vàng đi qua, có văn có võ, trong đó thậm chí còn có mang kỳ lân phục vân quý đại thần. Hắn đứng dậy mong muốn ra bên ngoài đầu nhìn một chút, nhưng là, vừa tới chỗ cửa điện, liền bị hai cái nội thị cản lại. Xem bọn họ thần sắc khó khăn, Nghi Minh cũng không có tiếp tục đi về phía trước, chẳng qua là xem phòng ngoài mấy cái đại thần đội vã đi vào điện văn hoa, vẻ mặt có chút phức tạp. "Bệ hạ, mấy vị lao đại nhân cũng tại bên ngoài chờ đợi." Điện văn hoa trong, Hoài Ân nhón tay nhón chân đi lên trước, thấp giọng bẩm báo. Vì vậy, Chu Kỳ Ngọc cuối cùng thả tay xuống trong mới vừa sai người sao chép xuống, thật dài văn thư tấu, nhẹ nhàng thở phào một cái, nói: "Truyền đi." "Vâng." Hoài Ân lui ra ngoài, không lâu lắm, mấy cái phi bảo đại thần liền theo sát nội thị đi vào. Trong đó, văn thần 5 người, lấy hộ bộ thượng thư Thẩm Dực, nội các vương cao, Du Sĩ Duyệt cầm đầu, phía sau đi theo là binh bộ thị lang Hạng Văn Diệu, Lý Thực, võ thần 3 người, lấy Xương Bình hầu Dương Hồng cầm đầu, theo sát chính là Tỉnh An bá Phạm Quảng, đô đốc Đồng Chi Võ Hưng. Mấy người mặc dù không biết rốt cuộc ra sao chuyện tuyên triệu bọn họ, nhưng là bọn họ đều là tầm tư bén nhạy hạng người, chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này triệu kiến đội hình, liền mơ hồ đoán được cái gì. Vì vậy, dọc theo con đường này, thần sắc của bọn họ cũng hết sức nghiêm túc, một câu nói cũng không có nói nhiều ý tứ. Tiến điện sau, trong điện không khí cũng rõ ràng cũng không thoải mái, mấy người mỗi người hành lễ, nói: "Bọn thần tham kiến bệ hạ." Chu Kỳ Ngọc sai người cấp bọn họ cho ngồi, ánh mắt phức tạp nhìn về phía một bên Dương Hồng. Cảm nhận được thiên tử nhìn chăm chú, Dương Hồng trong lòng nhất thời dâng lên một trận bất an, ngẩng đầu một cái, đúng lúc chống lại tia mắt kia, vì vậy trong lòng nhất thời trầm xuống, đang muốn mở miệng đặt câu hỏi, lại nghe thiên tử đã mở miệng: "Hôm nay cho đòi chư khanh tới trước, là bởi vì chấp nhận được Cẩm Y Liễu vệ đưa tới một phần khẩn cấp quân báo, phần này quân báo đến từ trấn phủ sứ Dương Kiệt. Do bởi tiêu trừ cô hồn tồn tại cân nhắc, Chu Kỳ Ngọc cũng không có nói tỉ mỉ trong đó khớp xương, mà là nói thẳng quân báo từ Cẩm Y Liễu vệ trình lên." Đám người cũng không chút nghi ngờ, tinh lực của bọn họ cũng sớm đã bị Dương Kiệt tên hấp dẫn. Trong ngay mắt, tại chỗ chư thần vẻ mặt khác nhau, tại chỗ đại đa số người cũng không biết Dương Kiệt tiến về biên cảnh chân chính mục đích, vì vậy, trên mặt của bọn họ càng nhiều hơn chính là nghi ngờ. Tựa hồ là đang nghĩ, một đi trước tuyển lửa cấm quân chấn phủ sứ mà thôi, có thể có cái gì khẩn cấp quân báo từ trong tay của hắn chuyển tới. Nhưng là tại chỗ vì số không nhiều biết nội tình Thẩm Dực cùng Phạm Quảng hai người lại trước tiên đưa ánh mắt về phía một bên Dương Hồng. Quả nhiên, Dương Hồng đang nghe cái tên này thời điểm, lập tức liền có chút ngồi không yên. Trên thực tế, khoảng thời gian này, kinh thành bên trong, nhất bận tâm biên cảnh tin tức người, chỉ sợ sẽ là hắn. Dương Kiệt kể từ nhập thảo nguyên sau, liền bật vô âm tín, tin tức gì cũng không có truyền về. Dương Hồng cơ hồ là 3 ngày một phong thư nhà, cấp tuyên phủ đưa đi tra hỏi tin tức. Nhưng là, lấy được hồi phục, nhưng thủy chung là cái gì cũng không có. Bây giờ, đột nhiên từ phía trên miệng trong nghe đến được nhi tử tên, trong khoảng thời gian ngắn, hắn không để ý tới cái gì lễ tiết, lập tức đứng dậy chắp tay hỏi: "Vậy hạ, tiểu nhi bây giờ tạm thời mạnh khỏe." Tựa hồ là dự liệu được Dương Hồng sẽ hỏi cái gì, thiên tử không đợi Dương Hồng nói xong, liền mở miệng đáp. Dứt tiếng, Dương Hồng một mực thấp thỏm không yên, thoáng buông xuống mấy phần, nhưng là, rất nhanh, hắn liền nhận ra được thiên tử mới vừa trong lời nói nhỏ chi tiết nhỏ. Tạm thời. Không chỉ có thế, những người khác tự nhiên cũng chú ý tới thiên tử cách nói, vì vậy, nghi ngờ trên mặt càng phát ra liền nặng mấy phần. Thấy vậy chẳng huống, Chu Kỳ Ngọc liền nói: "Chuyện này chính là cơ mật, cho nên Trư Khanh cũng không biết. Ban đầu thương nghị chuyện này lúc, Phạm Đô Đốc tại chỗ, liền để cho Phạm Đô Đốc mà nói đi." Dứt tiếng, mọi người tại chỗ ánh mắt cũng rơi vào Phạm Quảng trên người, nhưng là, vẻ mặt lại các có chiến lệnh. Phải nói, thiên tử hành động này rất bình thường. Dù sao, chuyện này nếu khiến thiên tử coi trọng như vậy, trong đó căn do nhất định hết sức phức tạp. Nếu là vài ba lời thì cũng thôi đi, nhưng là, nếu sự thái phức tạp, như vậy, nào có để cho quân phụ hướng thần tử từng cái một giải thích đạo lý. Cho nên, chỉ định một đại thần tới tương thuật, 10 phần bình thường. Nhưng là, vấn đề ngay tại ở, thiên tử chỉ định người này, là Tĩnh An Bá Phạm Quảng. Dĩ nhiên, bất kể từ về mặt thân phận, hay là từ chấp trưởng bên trên, Phạm Quảng mà nói đều không có vấn đề. Vấn đề ngay tại ở, Phạm Quảng là cái võ thần. Chuyện cho tới bây giờ, tại chỗ đại thần cơ bản cũng có thể nhìn ra được, Dương Kiệt lần đi bên cạnh, cũng không đơn thuần là vì tuyển lựa phụ quân tiền vệ, hắn phát tới quân báo, có thể làm cho thiên tử coi trọng như vậy, cũng tất nhiên dính dấp cực lớn, rất có thể là quan hệ đến biên cảnh thế cuộc. Dưới tình huống này, thiên tử điểm ai tới thay hắn đối các đại thần giải thích đầu đuôi câu chuyện, kỳ thực ở mức độ rất lớn, đại biểu một loại thái độ. Cái này thường thường mang ý nghĩa, ở sau đó có thể gặp phải trạng muốn bên trong, ai sẽ phải chịu thiên tử nể trọng, bắt được quyền chủ đạo vấn đề. Phải biết, ban đầu chiến dịch thổ một quân báo truyền đến thời điểm, đại biểu Tôn Thái Hậu cùng lúc ấy hay là Thành Vương Hoàng đế bệ hạ, hướng quần thần tuyên bố tin tức này, chính là bây giờ ở trong triều thụ nhất nể trọng Vũ Khiêm. Khi đó, Vũ Khiêm vẫn chỉ là một binh bộ thị lang, so hắn danh vọng cao, có vương trực, hồ vanh một đám lao thần, so hắn quen thuộc hơn bên bộ, cũng có quân phủ một đám võ thần. Nhưng là, lúc ấy là Vũ Khiêm tới tuyên bố tin tức này, lẽ đương nhiên, sau này quyền chủ đạo cũng liền bị Vũ Khiêm đại biểu binh bộ cấp nắm giữ. Bây giờ, thiên tử để cho Phạm Quảng tới thay mặt giải thích chuyện này, có hay không cũng có loại này dụng ý. Lão đại nhân nhóm ý niệm trong lòng chuyển động, nhưng là, lại cũng không có ai không có mắt đến đứng ra đối với lần này bày tỏ dị nghị. Vì vậy, Phạm Quảng tiến lên hai bước, chắp tay nói: "Thần tuân chỉ." Sau đó, hắn xoay người, hướng về phía dưới đáy mấy cái đại thần mở miệng nói: "Chư vị đại nhân, chuyện này còn phải từ ban đầu xuân sắc lúc, Bột Đô chạy trốn kể lại. Lúc ấy, Bột Đô cả đêm từ xuân sân săn bắn bên trên chạy ra khỏi kinh sư, nghi trượng đơn giản, rất nhanh liền trốn ra biên cảnh. Vì do xét hắn chạy trốn nguyên nhân, bệ hạ mệnh cẩm y liễu vệ cùng binh bộ, từ bất đồng đường dây dắt nhân thủ, do xét thảo nguyên thế cuộc. Không lâu sau đó, nhận được tin tức, Bột Đô sở dĩ chạy trốn, là bởi vì thảo nguyên loạn cục sắp bắt đầu, hắn lo lắng ta đại minh nhận được tin tức về sau, đem giam giữ ở kinh, cho nên mới mạo hiểm cả đêm chạy trốn. Nói như vậy, là thảo nguyên lại có chiến sự." Nghe Phạm Quảng vậy, tại chỗ mấy cái đại thần không khỏi lẫn nhau liếc nhau một cái, sau đó, Vương Cao Trâm trước từ ngữ, hỏi: "Bột Đô đã như vậy vội vã chạy trốn, nói rõ chuyện này nhất định cùng Ngoa Lạt có liên quan, trước tử kinh quan đánh một trận, Ngoa Lạt mặc dù nguyên khí thương nặng, nhưng là thực lực như cũng không kém. Hơn nữa, trước sứ đoàn đi sứ ghi chép, lão phu xem qua, rõ ràng có thể nhìn ra, Giá Tiên rủ gãy một cánh tay, nhưng là đối Ngoa Lạt lực khống chế không kém phần mạnh. Dưới tình huống này, có thể làm cho Bột Đô vội vã như thế trở về, chẳng lẽ là thoát thoát bất hoa khởi bình tấn công Ngoa Lạt sao?" Không thể không nói, Vương Cao dù sao từng tại biên cảnh trấn thủ nhiều năm, đối với biên cảnh thế cuộc phán đoán hay là rất tinh chuẩn. Chỉ dựa vào 5-3 câu, liền suy đoán cái 8-9 phần 10. Nhưng là, cùng lúc đó, xem dưới đấy những đại thần khác mở mịt dáng vẻ, Chu Kỳ Ngọc không khỏi thở dài. Ngoa Lạt cùng Thát Đát vẫn luôn là đại minh uy hiếp địch nhân lớn nhất, từ lập quốc thời điểm lên, triều đình hàng năm ở biên cảnh tốn hao tinh lực vẫn là nhiều nhất. Vậy mà, đối mặt như vậy địch nhân cường đại, đại minh đại đa số quan biên, đối với bọn họ hiểu rõ, lại trên căn bản chỉ đến từ dân gian nghị luận. Về phần nói phải nắm giữ trong đó tin tức động tĩnh, càng là không thể nào nói tới. Từ Bột Đô chạy trốn, cho tới bây giờ đã có nhỏ thời gian nửa năm, nói cách khác, trên thảo nguyên chiến sự đã đánh hơn mấy tháng. Nhưng là, trên triều đình đối với thảo nguyên hiểu rõ, vẫn như cũ ít đến thấy thương. Thậm chí, có thể đại đa số quan biên, thậm chí cũng không biết thảo nguyên lên chiến sự. Trong này, dù rằng có bất khả kháng nhân tố, nói thí dụ như, thảo nguyên rộng lớn, Mông Cổ các bộ tộc thường xuyên di rời, thu góp tin tức khó khăn, lại tỉ như, ở biên phòng chính sách bên trên, đại minh tử nhân tuyên sau này, một mực tiên hướng về thủ thế. Thế nhưng là, trừ ngoài những thứ này ra, nhiều hơn thật ra thì vẫn là trong triều nhiều đại thần đối thảo nguyên bộ tộc coi thường. Loại này coi thường đến từ Trung Nguyên văn minh trải qua thời gian dài thâm căn cố đế ưu việt tính, ở rất nhiều sĩ đại phu xem ra, thảo nguyên bộ tộc không hiểu lễ nghĩa đạo đức, không biết chế tạo đồ sát, cũng sẽ không trồng trọt lương thực lá trà, chỉ biết cướp bóc đốt giết, căn bản cũng không đáng giá bất kỳ tôn trọng. Nguyên nhân chính là như vậy, cho dù là trải qua chiến dịch thổ mục đả kích như vậy sau, bọn họ cũng thủy chung không cảm thấy là Thảo Nguyên bộ tộc quá mạnh, chỉ cảm thấy là Vương Chấn thiệt quyền, bậy bạ chỉ huy, cho nên đại bại. Dĩ nhiên, nếu như Vu Khiêm ở đây, hắn biết tin tức, muốn càng nhiều hơn nhiều. Chư Cẩm Ý địa vệ ra, ở Chu Kỳ Ngọc nhắc nhở hạ, Vu Khiêm chấp trưởng binh bộ sau, trước tiên liền yêu cầu biên quân nội bộ Dạ Bất Thu định kỳ lén vào Thảo Nguyên, thu góp tin tức. Cho đến bây giờ, ở binh bộ lưu trữ liên quan tới Thảo Nguyên thế cuộc tin tức mặc dù vẫn không tính là toàn diện, nhưng là cũng đã so trước đó muốn phong phú hơn nhiều. Những thứ này quân báo cùng hồ sơ, đối với tầng trung và dưới quan viên mà nói, dĩ nhiên là tiếp xúc không tới, nhưng là đối với Thẩm Dực, Vương Cao những thứ này triều đình trọng thần mà nói, nếu như cần xem, mời một đạo chỉ ý chính là không có gì khó. Nhưng là bọn họ hiển nhiên cũng không có chủ động đi tìm hiểu những thứ này ý nguyện, ngược lại thì Dương Hồng, Phạm Quảng và rất nhiều quân phủ quan viên thường xuyên chú ý Thảo Nguyên thế cuộc. Vì vậy, đối mặt Vương Cao nghi vấn, Phạm Quảng rất nhanh liền cho ra trả lời. Thủ phụ đại nhân nói đúng, chính là Thoát Thoát Bất Hoa cùng Ngõa Lạt lên bình qua. Nói, Phạm Quảng liền đem Thoát Thoát Bất Hoa cùng Giá Tiên cùng Thảo Nguyên các bộ tộc lớn ở Vương Đình hội mình, hai người bởi vì hãn vị người thừa kế mà trở mặt thành thù, tiến mà khởi binh khai chiến trải qua rõ ràng rành mạch nói một lần. Bên trong Thảo Nguyên loạn, đối với ta Đại Minh mà nói, là nghỉ ngơi lấy sức cơ hội tốt, chính là khi biết tin tức này sau, vậy hạ mới lấy thế lôi đỉnh, nhóm lớn sai phái quan viên đến các nơi đo đạc quân chuẩn. Trừ cái đó ra, căn cứ lúc ấy Dương Hầu cùng bản quan phán đoán, Thoát Thoát Bất Hoa lần này khởi binh, tuy là chủ động đánh ra, nhưng là phần thắng nhưng ở tỷ lệ 5 năm. Giá Tiên mặc dù nguyên khí thương nặng, nhưng là lại cũng khó đối phó, hắn thi triển lưu kế, dẫn dụ Thoát Thoát Bất Hoa phân binh Hà Tây, giành được cơ hội thở dốc. Vì thế, vậy hạ cho đòi Vu Thiếu Bảo, Thẩm Thượng Thư, còn có Dương Hầu cùng bản quan thương nghị đi qua, quyết định phái Dương Kiệt lẻn vào Thảo Nguyên, quay rối Thảo Nguyên thế cuộc. Đây cũng là chỉnh kiện chuyện đã xảy ra. Phạm Quảng nói rất cặn kẽ, hắn sau khi nói xong, tại chỗ nhiều đại thần đều không hẹn mà cùng nhướng mày. Không trách, Dương Kiệt bất quá tuyển lựa mấy trăm cấm vệ mà thôi, lại đang biên cảnh kéo dài hơn mấy tháng cũng chưa trở lại. Những đại thần này, mặc dù trong lòng ít nhiều gì xem thường những thứ này Thảo Nguyên bộ tộc, nhưng là dù sao cũng là trải qua chiến dịch thổ mục, bọn họ dĩ nhiên là đối Ngõa Lạt cùng Thắt Đát, có nên có cảnh giác. Đối với bọn họ, hoặc là nói đối với Đại Minh mà nói, toàn bộ Thảo Nguyên dĩ nhiên là càng loạn càng tốt. Nhưng là nhìn Thiên Tử thận trọng vẻ mặt, bọn họ lại không hẹn mà cùng ý thức được chuyện này, sợ rằng không có đơn giản như vậy. Chần chờ chốc lát, cuối cùng hay là Du Sĩ Duyệt tiến lên hỏi. Thần cả gan xin hỏi bệ hạ, Dương Chấn phủ sứ phần này quân báo bên trong rốt cuộc nói cái gì? Hiện nay Dương Chấn phủ sứ người ở chỗ nào? Thảo Nguyên chiến cuộc tình huống như thế nào? Đây cũng là tất cả mọi người cũng vấn đề quan tâm nhất. Theo những lời này hỏi ra, ánh mắt của mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía trên đầu Thiên Tử. Thấy vậy chẳng uống, Chu Kỳ Ngọc trầm ngâm chốc lát, nói: phần này quân báo trong, cặn kẽ viết rõ Dương Kiệt phụng chỉ lẻn vào Thảo Nguyên sau gặp bỡ. Về phần bây giờ Thảo Nguyên chiến cuộc, ở Dương Kiệt cố gắng hạ, đã dần dần thành rõ ràng thế. Cụ thể, chư khanh chút nữa truyền đọc phần này quân báo liền nhưng có biết. Về phần Dương Kiệt bây giờ, lời đến đây, Chu Kỳ Ngọc dừng chốc lát, tựa hồ ở muốn làm sao mở miệng. Nhưng là đến cuối cùng, hắn cũng chỉ là ngẩng đầu lên, đón tất cả mọi người nhìn chăm chú, nhất là Dương Hồng không che giấu được lo âu, thở dài, nói: Dương Kiệt bây giờ, người ở Ngõa Lạt thổ nhĩ hô đặc bộ trong, hắn bị bột đô cấp khấu lưu. Chương 939, Dương Kiệt dã tâm. Chương 939, Dương Kiệt dã tâm. Hơi lộ ra trống trải trong điện, Thiên Tử thanh âm trong trẻo vang vọng ở bốn phía, rõ ràng đang lúc mọi người vang lên bên hai. Mặc dù trong lòng đã mơ hồ có dự liệu, nhưng là nghe thấy lời ấy, Dương Hồng sắc mặt hay là biến đổi, thân thể cũng hơi có chút phát run. Hiển nhiên vị này bách chiến lao tướng lúc này tâm tư vô cùng không bình tĩnh. Chu Kỳ Ngọc hiển nhiên cũng nhìn ra Dương Hồng giờ phút này tâm tình, vì vậy hắn ngay sau đó liền nói: bất quá tin tức tốt là Dương Kiệt cũng không phải là bị bột đô bắt đi, mà là tự lựa chọn đi thổ nhĩ hô đặc bộ. Cái này vừa nói, tại chỗ một đám đại thần sắc mặt cũng trở nên cực kỳ đặc sắc. Vừa mới bắt đầu ngày mới từ nói Dương Kiệt bị khấu lưu, bọn họ tiềm thức cảm thấy là Dương Kiệt nhất thời không cẩn thận bị bột đô cấp chụp được. Mặc dù nói ở kinh thành bên trong, bột đô cùng Dương Kiệt cũng chưa từng gặp mặt, nhưng là có thể tưởng tượng được, làm chấn thủ tuyên phủ nhiều năm, khiến mông của bộ tộc nghe tin đã sợ mất mật Dương Hồng nhi tử. Một khi Dương Kiệt thân phận bại lộ, tình cảnh của hắn tất nhiên sẽ không tốt. Nhưng là bây giờ, Thiên Tử nói, hắn lại là tự ném xa lưới. Một đám đại thần lập tức nhìn về Dương Hồng, lại phát hiện hắn cũng là mặt kinh ngạc. Bất quá, những lời này tác dụng hay là rất rõ ràng, ít nhất Dương Hồng tâm tình trở nên so mới vừa rồi ổn định mấy phần, cứ việc trong thần sắc hay là lộ ra khó có thể che giấu lo âu, nhưng là ít nhất không có kích động như vậy. Chu trừ chốc lát, Dương Hồng chắp tay nói: "Bệ hạ, thần cả gan được không nhìn một chút phần này quân báo?" Thiên Tử gật gật đầu, ngược lại không có cái gì phải ẩn giấu ý tứ, đem án ngự bên trên tấu chuyển tay đưa cho nội thị, sau đó đưa đến Dương Hồng trước mặt. "Bệ hạ, bọn thần phải nói, tại chỗ đại đa số đại thần cũng là gặp qua gió to sóng lớn, nhưng là Dương Kiệt chuyện thật có chút ra dự liệu của bọn họ, hơn nữa vừa mới bắt đầu ngày mới từ một phen, đích xác gợi lên lòng hiếu kỳ của bọn họ. Vì vậy, xem Dương Hồng bắt được tấu, mấy cái lao đại nhân xoa xoa đôi bàn tay, mong đợi nhìn Thiên Tử. Chu Kỳ Ngọc cũng không có nói thêm cái gì, chỉ khẽ gật đầu một cái. Vì vậy, tại chỗ mấy cái đại thần cũng lập tức vây quanh Dương Hồng bên người, nể cổ đi vào trong đầu bắt đầu nhìn. Bất quá, cái này nhìn phía dưới, bọn họ liền không nhịn được hít sâu một hơi. Càng về sau đầu nhìn, thần sắc của bọn họ càng phát ra cổ quái, ngẩng đầu nhìn không thấy rõ vẻ mặt Dương Hồng. Hồi lâu, những thứ này người đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng thở dài nói: quả thật là Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra a. Dương Hầu có đứa con trai tốt, cái này Dương Kiệt quả thật thật can đảm. Nương theo lấy một trận tiếng than thở, Dương Hồng rốt cuộc ngẩng đầu lên, vẻ mặt lại vô cùng phức tạp. Có lo âu, cũng có an ủi, có sinh khí, cũng có kiêu ngạo, thậm chí mơ hồ giữa vị này bách chiến lao tướng trong mắt vậy mà chớp động một tia thủy quang. Sau đó nội thị từ Dương Hồng trong tay cầm lại mật ấu, lần nữa thả lại đến án ngự bên trên, Chu Kỳ Ngọc mới nói: Dương Kiệt quả thật không phụ Dương thị một môn thanh danh, lấy lực một người khuấy động thảo nguyên phong vân, người cũng như tên vì triều đình anh thì vậy, cùng dưới đáy một đám đại thần vậy. Chu Kỳ Ngọc nhìn xong tâu sau cũng không khỏi phát ra một trận cảm thán. Hắn đã sớm biết Dương Kiệt tâm tính quả quyết, năng lực xuất chúng, hơn nữa trong lòng thủy chung tồn tạo dựng sự nghiệp dạ tâm, chẳng qua là bị quản chế với thân thể của mình quá yếu, cho nên không thể không bị vây ở kinh sư tiểu thiên địa này bên trong. Nhưng là dù là Chu Kỳ Ngọc đã làm hết sức cao đoán chừng Dương Kiệt năng lực, cũng không nghĩ tới cái này Dương Kiệt một thả ra ngoài, vậy mà làm ra nhiều như vậy có thể nói chấn động triều đình chuyện. Lần này Dương Kiệt phụng mật chiếu đi sứ, triều đình cấp dự chủ là quấy rối thảo nguyên thế cuộc, giữ vững ngoã lạt cùng thắt đát giữa thăng bằng. Về phần cụ thể phương thức, rơi vào thắt đát tế nông A Cắt Đa Nhĩ Tế trên thân. A Cắt Đa Nhĩ Tế là Thoát Thoát Bất Hoa em trai ruột, đồng thời cũng là thắt đát phó hãn, tay cầm trọng quyền. Ở thắt đát cùng ngoã lạt khai chiến sau, trong tay hắn càng là trực tiếp nắm giữ thắt đát 1/3 binh lực. Dương Kiệt lần đi, kết quả tốt nhất là có thể lôi kéo thắt đát tế nông A Cắt Đa Nhĩ Tế, kích động hắn phản bội Thoát Thoát Bất Hoa, trở giáo một kích. Ở ngoã lạt cùng thắt đát lưỡng bại câu thương thời điểm, giết Thoát Thoát Bất Hoa, tự lập làm vương, hoàn toàn quấy rối thắt đát nội bộ. Phải biết, mặc dù nói Mông Cổ bộ tộc thờ phượng là cường giả là vua, nhưng là trải qua toàn bộ nguyên triều trên trăm năm hán hóa, rất nhiều thảo nguyên bộ tộc đã sớm tiềm di mặc hóa bị Trung Nguyên luân lý đạo đức ảnh hưởng. Thoát Thoát Bất Hoa làm gia tộc hoàng kim hậu duệ, lại là các bộ lạc chung nhau thờ phượng thảo nguyên cậu chủ. Nếu như A Cắt Đa Nhĩ Tế giết hắn, như vậy tất nhiên sẽ đưa tới thắt đát nội loạn. Dĩ nhiên, cho dù là nội loạn, bằng vào A Cắt Đa Nhĩ Tế nhiều năm kinh doanh, hắn cũng có thể ở cuối cùng ngồi vững vàng hán vị. Về phần giá cao, đương nhiên là các bộ tộc giữa lâu dài nội hao, ít nhất trong vòng mấy chục năm, không thể nào lại tạo thành quy mô lớn lực lượng xuôi nam xâm lấn Đại Minh. Nói trắng ra, đây là để cho A Cắt Đa Nhĩ Tế ở lợi ích của mình cùng thắt đát lợi ích giữa làm một lựa chọn. Về phần kết quả, kiếp trước sớm có chứng minh. A Cắt Đa Nhĩ Tế mặc dù cùng Thoát Thoát Bất Hoa là anh em ruột, nhưng là hắn sớm có ý đồ không tốt, chỉ bất quá kiếp trước thời điểm Ngoa Lạc cũng không có tử kinh quan bại trận, Giá Tiên cũng không có bị Quách Đăng chém xuống một cánh tay, cho nên Ngoa Lạc thực lực coi như cường thịnh. Mặc dù cuối cùng A Cắt Đa Nhĩ Tế phản bội Thoát Thoát Bất Hoa, thế nhưng là ở hơn một năm sau này bị Giá Tiên dụ sát, còn trong lúc chạy trốn bị giết, chi lưu lại một cái mồ côi từ bụng mẹ. Cái này mồ côi từ bụng mẹ chính là sau đó tiếng tăm lừng lây cha của Đạt Diên Hãn. Đời này thảo nguyên thế cuộc đã đại biến, có Đại Minh trợ giúp, Thoát Thoát Bất Hoa thế lực so kiếp trước cường thịnh hơn, nhưng là Ngoa Lạc thực lực lại ngược lại suy yếu xuống, so sánh thực lực cách xa, nhưng là A Cắt Đa Nhĩ Tế tâm tính sẽ không thay đổi. Cho nên chỉ cần Dương Kiệt có thể bày rõ lợi hại, cộng thêm Chu Kỳ Ngọc cấp tiện nghi của hắn làm việc quyền lực, khích bác A Cắt Đa Nhĩ Tế cùng Thoát Thoát Bất Hoa huynh đệ trở mặt cũng không thành vấn đề. Dĩ nhiên, nếu để cho bọn họ lẫn nhau tàn sát có chút khó khăn, như vậy cũng có thể lấy lợi dụng, nếu như có thể thuyết phục hắn trốn đi thắt đát, đầu nhập Đại Minh, tạo thành cùng Thoát Thoát Bất Hoa, Giá Tiên tạo thế chân bạc thế cuộc, cũng là tốt. Có thể nói, làm được người sau, Dương Kiệt liền đã có cách, nếu như có thể làm được người trước, như vậy chính là vượt qua Chu Kỳ Ngọc dự chủ. Nhưng là, vẫn là câu nói kia, lần này, Dương Kiệt cho người ta ngạc nhiên, đơn giản nhiều lắm. Hắn đầu tiên là ở Cẩm Y Liễu vệ giả trang thành thương nhân dưới sự chỉ dẫn, tìm được A Cắt Đa Nhĩ Tế nắm giữ sát cấp nhĩ bộ, mong muốn mượn từ Mông Cổ quý tộc tiến cử, thấy A Cắt Đa Nhĩ Tế. Nhưng là, trước khi đến sát cấp nhĩ bộ trên đường, Dương Kiệt trải qua không ít trung tiểu bộ tộc, ở cùng bọn họ lui tới bên trong, Dương Dẹt Mại Nạ Duệ nhận ra được một sự thật. Đó chính là thắt đát nội bộ, kém xa nhìn bề ngoài cường thịnh đoàn kết. Một phương diện, bằng vào Đại Minh mở ra hô thị đông phòng, năm bộ tộc lớn cùng Thoát Thoát Bất Hoa hãn đỉnh mở tận chỗ tốt, điều này khiến cho nhiều trung tiểu bộ tộc bất mãn. Phải biết, lần này mở ra hô thị, Đại Minh chọn lựa cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng sách lược, từ biên quân hộ tống, hộ bộ chủ trì, hoàng điếm ôm đồn cụ thể công việc. Điều này sẽ đưa đến, ở quá trình giao dịch bên trong, trên căn bản không có bất kỳ mặc cả không gian. Ở Chu Kỳ Ngọc tự mình hỏi tới hạng, hoàng điếm tiêu thụ các loại vật liệu cũng trải qua tính toán kỹ càng, vừa vặn cắm ở Mông của bộ tộc có thể tiếp nhận điểm cao nhất. Trừ cái đó ra, phụ trách hoàng điếm kia vị tổng quản thái giám, cố ý tìm Thẩm Dực lấy rất nhiều lần trải qua, nhân tiện bắt có hẳn mấy cái làm sổ sách kỹ thuật cao siêu thư lại, sáng tạo tính phát minh sáng tối hai cái giá cả hệ thống. Đối với tới giao dịch năm bộ tộc lớn, đại lượng vật liệu, đi chính là trên mặt nổi giá cả, nhưng là, trong tối, hắn sẽ lấy 7 phần giá cả, giá thấp bán ra một nhóm số ít nhưng là quý báu vật liệu. Mặc dù nói là số ít, nhưng là, kia là đối với bộ tộc mà nói, đối với tới giao dịch quý tộc mà nói, cũng là có thể để cho bọn họ kiếm một món hời cơ hội tốt. Dương Kiệt nếu đi sứ, tự nhiên đối hô thị loại trường hợp từng có khắc sâu hiểu rõ. Vì vậy, hắn liền phát hiện, những quý tộc này đem vật liệu mang sau khi trở về, sẽ đổi tay dùng giá tiền cao hơn, bán cho trung tiểu bộ tộc. Mà trên thực tế, đại đa số thương nhân buôn lậu tiếp xúc cũng là trung tiểu bộ tộc, nhưng là buôn lậu dù sao cũng là buôn lậu, đường dây cũng không ổn định, hơn nữa vật liệu cũng không hoàn toàn. Cho nên các trung tiểu bộ tộc vẫn muốn dựa vào năm bộ tộc lớn. Nhưng là, năm bộ tộc lớn vì tái giá áp lực, bán ra giá cả phi thường cao, đưa đến các trung tiểu bộ tộc oán than dậy đất, tiến mà bắt đầu đoán hận làm đại hãn thoát thoát bất hòa. Nói không khoa trương, Hỗ Thị khai triển cái này ngắn ngủi không đến 2 năm giữa, các trung tiểu bộ tộc cùng năm đại bộ lạc giữa mâu thuẫn bị nhanh chóng kích hóa. Nhưng là mặt khác, cầm giữ vật liệu năm bộ tộc lớn lại nhanh chóng quyết trường, dần dần đã có đuôi to khó vây xu thế. Mà thoát thoát bất hoa thì như cũ say mê ở thắt đắt thực lực càng ngày càng hơn cường thịnh ảo mộng bên trong, ngang nhiên phát động đối ngoã lạc tấn công. Nói trắng ra, bây giờ thắt đắt sớm đã là nội ưu ngoại hoạn. Gia tộc Hoàng Kim Vinh Diệu còn đang, nhưng là đối các bộ tộc lực không chế lại đã sớm không lớn bằng lúc trước. Vì vậy, tại trải qua thận trọng cân nhắc sau, Dương Kiệt trong đầu toát ra một điên cuồng ý tưởng. Hắn mong muốn đem thoát thoát bất hoa cùng A Cắt Đa Nhĩ Tế hai cái này gia tộc Hoàng Kim còn sót lại trưởng thành đích mạch, cấp ứng cả ổ. Cái này thật là khó khăn vô cùng, nhưng là một khi làm thành, kia toàn bộ thảo nguyên át sẽ lâm vào đại loạn, trừ phi xuất hiện một cái khác mới thành Cắt Tư Hãn, bằng không trong vòng 100 năm, sợ rằng trên thảo nguyên ngọn lửa chiến tranh cũng sẽ không lắng lại. Cái ý nghĩ này bốc lên sau khi đi ra, Dương Kiệt liền rốt cuộc áp chế không đi xuống. Vì vậy, hắn quả quyết thay đổi chủ ý, chuyển đường đi thực lực kế dưới năm đại bộ Lạc Khách Lạc Thấm Bộ cùng ông Lý Quách Đặc Bộ. Ở đơn độc Hỗ Thị cám dỗ hạng, Dương Kiệt thành công thuyết phục Khách Lạc Thấm Bộ thủ lĩnh Bột Lai cùng ông Lý Quách Đặc Bộ thủ lĩnh Mao Lý Hải. Sau đó, hắn ở hai người trợ giúp hạng, tìm được A Cắt Đa Nhĩ Tế, dựa theo nguyên kế hoạch, vẫn vậy dùng Hỗ Thị quyền lực, cùng với Đại Minh Sắc Phong công nhận, thuyết phục A Cắt Đa Nhĩ Tế, ở thời khắc mấu chốt đánh út thoát thoát bất hòa. Phải nói, cử động này hết sức thoát khỏi thoát thoát bất hoa dự liệu, hắn không có chút nào phòng bị phía dưới, chỉ đem bản thân mấy trăm vệ đội hoảng hốt chạy thủ mạng, cuối cùng ở Quách Nhĩ La Tư bộ bị này thủ lĩnh Sa Bất Đan giết chết. Một đời thảo nguyên cậu chủ vì vậy ôm hận mà chấm dứt. Chu Kỳ Ngọc ánh mắt rơi vào mật sớ nhật ký bên trên, tính toán này thoát thoát bất hoa chết thời gian đúng lúc là một tháng trước. Một tháng này trên thảo nguyên chỉ sợ cũng là gió nổi mây vẩn. A Cắt Đa Nhĩ Tế ở đánh út thoát thoát bất hoa về sau, lập tức rút quân trở lại vương đỉnh, hướng năm đại bộ lạc tuyên bố tự lập làm hãn, hơn nữa thể son sắt sừng, mình đã lấy được Đại Minh chống đỡ, có thể tiếp tục mở rộng thắt đắt cùng Đại Minh Hỗ Thị giao dịch. Nhưng là đang ở hắn tính toán mời ra vị này Đại Minh sứ giả chứng minh bản thân nói không qua thời điểm, hắn lại phát hiện Dương Kiệt đã không thấy. Mà lúc này đây, Khách Lạc Thấm Bộ thủ lĩnh Bột Lai cùng ông Lý Quách Đặc Bộ thủ lĩnh Mao Lý Hải nhân cơ hội khởi binh, lấy mưu sát đại hãn tội danh, đánh giết A Cắt Đa Nhĩ Tế. Vậy mà không chỉ có thế, chính là ở bọn họ giết A Cắt Đa Nhĩ Tế lại quay đầu trở lại đi tìm Dương Kiệt thời điểm, lại giống vậy phát hiện bản thân cũng tìm không ra hắn. Bất đắc dĩ, hai người bọn họ mỗi người ủng lập thoát thoát bất hoa con trai trưởng Thoát Cổ Tư Mánh Khả cùng ấu tử Mã Khả Cổ Nhi Cắt Tư vì mồ hôi. Càng hí kịch hóa chính là ở hai người bọn họ đánh giết A Cắt Đa Nhĩ Tế sau, nguyên bản coi như đoàn kết năm đại bộ lạc cũng tăng dã. Sắt Cắp Nhĩ Bộ nhân cơ hội ủng lập con trai của A Cắt Đa Nhĩ Tế Cắp Nhĩ Cô Sở Khắc Đại Cắt vì mồ hôi. Làm thoát thoát bất hoa tử trung bộ lạc Ngạc Nhĩ Đa Tư Bộ cùng A Tốc Bộ, một đem đầu mâu nhắm ngay trực tiếp giết chết thoát thoát bất hoa Quách Nhĩ La Tư Bộ, một cái khác thì cùng Thất Tín Bộ nghĩa ủng lập Sở Khắc Đại Cắt Sắt Cắp Nhĩ Bộ không đội trời chung. Có thể nói, Dương Kiệt một chiêu này chắc chắn vững vàng chính là để cho thắt đát hoàn toàn tăng dã, loạn thành một nồi cháo. Mà lúc này đây, vị tất cả mọi người cũng không tìm tới Dương Kiệt, nhưng ở năm đại bộ lạc một trong thổ mặc đặc bộ hộ tống hạ, đi tới bột đô khống chế thổ nhị hô đặc bộ. Không sai, cho dù là bây giờ, Chu Kỳ Ngọc đã biết được cái này kiện đầu đuôi sự tình, trở lại nhìn Dương Kiệt lần này mưu đồ, vẫn vậy cảm thấy kinh hãi không thôi. Hắn đầu tiên là lừa gạt Khách Lạc Thấm Bộ cùng ông Lý Quách Đặc Bộ, nói cho bọn họ biết, nói A Cắt Đa Nhĩ Tế đối thoát thoát bất hoa có ý đồ không tốt, chỉ cần bọn họ chịu ở A Cắt Đa Nhĩ Tế ra tay sau lập lại trật tự liền có thể giống như gia tiên, lại lập một cái khôi lỗi khả hãn. Cùng lúc đó, Đại Minh lại trợ giúp bọn họ nắm giữ thảo nguyên, trở thành thảo nguyên mới bá chủ. Sau đó, hắn đầu độc A Cắt Đa Nhĩ Tế, đồng dạng là dùng hãn bị cám dỗ và Đại Minh chống đỡ, thành công để cho hắn phản bội thoát thoát bất hoa. Sau khi chuyện thành công, hắn đầu tiên là mượn Khách Lạc Thấm Bộ cùng ông Lý Quách Đặc Bộ lực lượng thoát khỏi A Cắt Đa Nhĩ Tế khống chế. Sau đó, lại xuất kỳ bất ý, mượn thổ mặc đặc bộ lực lượng trốn ra Khách Lạc Thấm Bộ cùng ông Lý Quách Đặc Bộ lòng bàn tay. Phải nói, đến một bước này, Dương Kiệt nhu đồ đã thành công hơn phân nửa. Đúng vậy, cái này chỉ là hơn phân nửa. Đây mới là nhất làm người ta kinh ngạc địa phương, việc hắn muốn làm còn không có xong. Mật tấu viết đến nơi này liền kết thúc, hoặc là nói cấp tại chỗ quần thần nhìn liền đã kết thúc. Chu Kỳ Ngọc nơi đó có càng thêm đầy đủ nội dung, nhưng là bên trong có ít thứ liền không thích hợp công bố ra ngoài. Nhưng là cho dù là lấy bọn họ bây giờ nhìn thấy, cũng đủ để suy đoán ra Dương Kiệt còn có chưa chấm dứt chuyện. Trên thảo nguyên vốn là Ngõa Lạt cùng Thắt Đắt lẫn nhau đối lập, bây giờ mặc dù Ngõa Lạt nguyên khí thương nặng, nhưng là căn cơ còn đang ở Dương Kiệt một phen thao tác hạ, Thắt Đắt khả hãn thoát thoát bất hoa cùng phó hãn Á Cắt Đa Nhĩ Tế lần lượt bỏ mình, Thắt Đắt nội bộ các đại bộ lạc làm theo ý mình, đã mất đi uy hiếp. Như vậy Ngõa Lạt đâu? Dương Kiệt không có nói, nhưng là hành động của hắn đã nói rõ hết thảy. Tại chỗ một đám đại thần sắc mặt phức tạp, chỉ chốc lát sau, cuối cùng hay là Du Sĩ Duyệt ra mặt mở miệng hỏi: "Bệ hạ, Dương Chấn phủ sứ ở mật tấu trong nói, hắn chủ động nhìn về phía Bồ Đô, chẳng lẽ nói lần này mục tiêu của hắn lại là?" Chương 940, Tiên Phát Chế Nhân. Chương 940, Tiên Phát Chế Nhân. Dương Kiệt ở trên thảo nguyên gây nên, kỳ thực nói một cách thẳng thừng, bất quá là khích bác ly gián mà thôi. Nhưng là rất nhiều lúc, càng là đơn giản kế sách, càng là dùng tốt. Từ đầu độc A Cắt Đa Nhĩ Tế đến kích động Bồ Lai, Mao Lý Hải, Dương Kiệt chỗ nắm chặt, không phải là lòng người nhân tính nhược điểm mà thôi. vẫn là câu nói kia, hắn làm hết thảy cũng là vì quấy rối thảo nguyên thế cuộc. Nắm chặt một điểm này, lại đi trở về nhìn Dương Kiệt gây nên, hết thảy liền cũng rõ ràng. Giống vậy, dùng cái này làm điểm xuất phát, cũng có thể suy đoán ra Dương Kiệt bước kế tiếp mục tiêu. Dạ Thiên, chưa nghỉ ngơi thủ thiên tử trả lời, Dương Hồng liền đã đoán chắc mở miệng. Đơn giản hai chữ, lại khiến tại chỗ chúng thần không khỏi hít sâu một hơi. Rồi rít đưa ánh mắt về phía trên đầu thiên tử, lại thấy thiên tử khẽ gật đầu một cái, coi như là công nhận. Vì vậy, tại chỗ một đám đại thần cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Vị này Dương gia tiểu công tử, thật là dám nghĩ dám làm a. Cái này mật tấu lên như đồ hành động, đã coi như là gan to hơn trời, nói một câu là ở nhảy múa trên lưới đao, chút nào cũng không quá đáng. Phải biết, cái này toàn bộ hành động bên trong, một vòng bộ một vòng, Dương Kiệt Chu toàn ở A Cát Đa như thế, khách lạ thấm bộ, ông Lý Quách đặc bộ, Thủ Mặc đặc bộ bốn phương trong. Không chỉ có muốn bảo đảm có thể thuyết phục bọn họ cùng hợp tác với mình, quan trọng hơn chính là cần để cho bốn phương lẫn nhau giữa, cũng không biết đối phương trò mở ám. Hơn nữa, còn muốn đem không tốt các phe hành động thời cơ, làm cho tất cả mọi người cũng dựa theo Dương Kiệt thiết kế tốt kế hoạch hành động. Một điểm này cực kỳ trọng yếu, nhưng là lại cực kỳ khó khăn. Phải biết, trên thảo nguyên bộ tộc hoặc giả không có chúng nguyên lâu dài lịch sử mang đến kinh nghiệm tích tụ, nhưng là bọn họ mới là vùng đất kia chủ nhân. Hơn nữa, ở ác liệt trong hoàn cảnh, toàn bộ không đủ khỏe mạnh, hoặc là chỉ biết hành sự lỗ mãng người, cũng sớm đã chết không thể chết lại. Có thể lưu lại hơn nữa thuận lợi trở thành thủ lĩnh bộ tộc người, trừ Vũ Dung ra, gian trá là ác không thể thiếu tố chất. Mong muốn mông lừa bọn họ, tuyệt không phải chuyện dễ dàng gì. Dương Kiệt mưu đồ đây hết thảy, trung gian chỉ cần bất kỳ một điểm xảy ra chuyện không may, thì như mấy cái bộ tộc giữa tướng trao đổi tin tức, hoặc là có người trước hạn ra tay, như vậy, cánh mạng của hắn cũng sẽ lập tức khó bảo toàn. Nghĩ muốn làm được đây hết thảy, sẽ phải chu toàn với giữa các phe, đồng thời, điểm trọng yếu nhất là để cho các phe cũng cảm thấy Dương Kiệt là người mình. Loại này độ khó, ngược lại tại chỗ một đám lao đại nhân nhóm, là cảm giác mặc cảm. Là, lúc này, bọn họ có chút bình thời đối trong kinh giật sự hiểu nhiều, chợt liền nhớ tới. Sớm tại Dương Hồng hồi kinh trước, vị này Dương gia tiểu công tử, ở kinh thành danh tiếng cũng rất tốt. Vô luận là nho sinh sĩ tử, hay là vân tức con em, hắn cũng có thể có người quen, mặc dù thân thể không tốt, nhưng là, kinh thành đồng lứa nhỏ tuổi bên trong, cùng hắn quan hệ tốt, có thể thực phải không thiếu. Bây giờ xem ra, cái này trong kinh giao tế, bất quá là tiểu đả tiểu nháo mà thôi, cái này trên thảo nguyên, mới là hắn chân chính tiên địa a. Cái gọi là biết con không khác ngoài cha, huống chi, Dương Hồng chú đóng biên cảnh nhiều năm, trong triều luận đối thảo nguyên thế cuộc hiểu rõ, không người nào có thể so hắn càng thâm hậu hơn. Hai người cộng lại, ở tỉnh táo lại sau, Dương Hồng tự nhiên rất nhanh liền suy đoán ra Dương Kiệt bước kế tiếp kế hoạch. Dựa theo Dương Kiệt mật sớ bên trong nói, bây giờ thắt đát loạn cục đã lên, thoát thoát bất hoa cùng A Cắt Đa Nhĩ Tế lần lượt bỏ mình, khách lạc thấm bộ, ông Lý Quách đặc bộ, sát cấp nhĩ bộ mỗi người ủng lập ra tòa hoàng kim hậu duệ vì mới khả hãn, lại đồng thời tự phong làm thái sư, rõ ràng cho thấy mong muốn lại đi thoát hoan năm đó đường. Còn lại ngạc nhĩ đa tư bộ cùng A Tốc bộ lần lượt khởi binh công phạt Quách Nhĩ La Tư bộ cùng sát cấp nhĩ bộ, chỉ sợ cũng là vì lấy thay chủ cũ báo thù làm tên, thôn tính đối phương, lớn mạnh thực lực. Dưới tình huống này, thắt đắt các bộ đều tâm hoài quỷ thai, tan rã thế đã hiện, hôn chiến cùng nhau, tranh luận kết thúc, không có thoát thoát bất hoa cái này cho dù là trên danh nghĩa thảo nguyên cộng chủ áp chế. Các bộ ở quanh năm trong chiến tranh, trừ sẽ đại lượng giảm quân số ra, còn sẽ không ngừng tích lũy cửu hận, cuối cùng tạo thành bộ lạc giữa tử thủ, kể từ đó, thắt đắt thực lực tất nhiên sẽ diện rộng yếu bớt, trong vòng trăm năm, khó có thể lại đối ta Đại Minh có chút uy hiếp. Nhưng là, bây giờ Dương Hồng cùng sơ hồi kinh sư lúc đã sớm khác nhau rất lớn, hồi kinh trước, hắn hay là xa trường bách chiến tướng quân, nhưng là, hồi kinh 2 năm qua, hắn trầm kha đã lên, nhanh chóng già yếu xuống, thân thể cũng biến thành có chút còng lưng. Hơn nữa hắn bình thời liền có đọc sách thói quen, nếu là bỏ qua trên người hắn kia thân kỳ lân phi bảo, đứng ở một đám văn thần bên trong, sợ là cũng phân biệt không nhận ra, hắn là một dòng rồi xa trường tốt tướng. Vậy mà mặc dù như thế, kinh nghiệm của hắn vẫn còn ở. Ở tạm thời bỏ đi rơi đối Dương Kiệt lo âu sau, Dương Hồng nhanh chóng cắt tỉa bây giờ thảo nguyên thế cục. Phải nói, thắt đát nội loạn, đối với Đại Minh mà nói là một chuyện tốt, nhưng là giờ phút này Dương Hồng trên mặt lại không có nửa điểm sắc mặt vui mừng. Nếu chặt lông mày, Dương Hồng tiếp tục mở miệng nói: thực lực suy yếu là tương đối, thắt đát nội loạn, dù rằng đối ta Đại Minh khó hơn nữa tạo thành nguy hiểm, nhưng là chỗ tốt lớn nhất lại là đối với Ngoa Lạc. Thoát thoát bất hoa cùng A Cắt Đa Nhĩ Tế vừa chết, thắt đát cùng Ngoa Lạc giữa chiến sự, át sẽ kết thúc một phần, thậm chí lấy tính cách của Gia Tiên, nhất định sẽ nhân cơ hội này nhấc lên phản công. Từ góc độ này mà nói, hết thảy cũng còn chưa kết thúc. Dương Hồng thanh âm nặng nề, mang theo nồng nặc dầu dĩ. Nhưng là loại này dầu dĩ, hiển nhiên không là vừa vặn cái loại đó, đối Dương Kiệt an toàn dầu dĩ. Hắn những lời này, cũng trong nháy mắt nhắc nhở tất cả mọi người tại chỗ. Phải biết, ngay mặt ứng đối Thát Đát, vẫn luôn là Dã Tiên dẫn Hóa Lạc. Thát Đát nội loạn, còn lại là ở cùng Hóa Lạc lúc khai chiến nội loạn, đây đối với một mực mưu đồ khả hãn vị Dã Tiên mà nói, hẳn là cơ hội tốt trời ban. Trước Thát Đát sở dĩ có thể thống ngự ở thoát thoát bất hoa thủ hạng, một mặt là bởi vì hắn là gia tộc Hoàng Kim Ninh Duệ, là thảo nguyên cộng chủ, mặt khác, cũng phải không nghĩ đối Dã Tiên túi đầu xương thần. Bây giờ Thát Đát các bộ lẫn nhau công phạt, cũng không còn đối kháng thế, đang đối mặt Ngoa Lạc lúc, nhất định thế đơn lực bạc, một khi Dã Tiên thừa cơ mà vào, tiêu diệt từng bộ phận, dù chỉ là thôn tính Thát Đát một nửa bộ lạc, cũng đủ để cho hắn khôi phục lại tử kinh quan trước trình độ. Thắng lợi chiến tranh, đối với thảo nguyên bộ tộc mà nói, từ trước đến giờ là hùng mạnh cơ hội tốt nhất. Vừa nghĩ đến đây, tại chỗ chư đại thần, sắc mặt cũng biến thành trầm trọng, thậm chí, mơ hồ giữa, bọn họ nhìn Dương Hồng ánh mắt cũng có mấy phần phức tạp. Thấy vậy chẳng huống, Chu Kỳ Ngọc cũng đồng thời mắt sắc trầm xuống. Bất quá, hắn không là hướng về phía Dương Hồng, mà là hướng về phía dưới đáy quần thần. Chư Khanh giờ phút này vẻ mặt, để cho chấm nhớ tới một người. Thiên tử thanh âm ở vang lên bên hai, tại chỗ quần thần lập tức liền nhận ra được không đúng. Cố này mưa gió sắp đến bình tĩnh, nhất thời làm cho tất cả mọi người cũng căng thẳng tiếng lòng, trong khoảng thời gian ngắn, đầu óc của bọn họ bắt đầu thật nhanh chuyển động, mình rốt cuộc là kia chọc cho thiên tử không vui. Phải biết, loại này bao táp lại sắp tới bậy giọng, tại thiên tử sau khi lên ngôi, xuất hiện qua số lần, dùng một cái tay liền có thể đếm ra. Phàm là loại trạng huống này xuất hiện, bất kể thiên tử biểu hiện lại là nhạt, này sau lưng tích góp, đều là đủ để cho toàn bộ triều đình run rẩy lửa giận. Trong điện không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt đứng lên, chỉ chốc lát sau, hậu chi hậu giác Phạm Quảng mới lấy can đảm hỏi: "Xin hỏi bệ hạ nói người nào?" Nhạc Vũ Mục. Chu Kỳ Ngọc khẩu khí vẫn vậy bình thản, nhưng là, cái tên này vừa nói ra, tại chỗ trên mặt mọi người cũng dịn ra một tia mồ hôi lạnh. Trừ Dương Hồng ra, ngay cả Chậm Lụt nhất Phạm Quảng cũng bị dọa sợ đến lập tức quỳ xuống. Bệ hạ bất giận. Vậy mà, những lời này không chỉ có không có đưa đến bất giận hiệu quả, ngược lại giống như là một văn vậy, một cái để cho thiên tử lửa giận trong nháy mắt chút xuống. Án ngự nhẹ nhàng rung một cái, phát ra tiếng vang lanh lảnh, thiên tử hiếm thấy vô cái bàn. Chớ có gì có thể bất giận. Y thì theo chấm nhìn, cái này Dương Kiệt tùy ý làm sằng, vậy rồi ngoa lạt cùng thắt đát thế rằng co, cấp ngoa lạt thừa dịp cơ hội. Dù kế lừa gạt đã cùng Đại Minh đạt thành đàm phán hòa bình thoát thoát bất hoa bị bộ hạ đánh giết, làm trái thánh nhân chi đạo, có thất Đại Minh thể diện. Gan to hơn trời, bất tuân thánh mệnh, tự cho là đúng, khiến Đại Minh cùng thảo nguyên bộ tộc xích mích, càng có thể để cho ngoa lạt lần nữa khôi phục nguyên khí, nhu đồ Đại Minh. Như vậy tội nhân, chấm nên liên phát 13 đạo thánh chỉ, cho đòi hắn lập tức trở về kinh, sau đó mệnh cầm y hệ vệ bắt trói hạ ngục, lấy nhìn thẳng nghe. Nếu có cần phải, cũng nên thôi đi Dương thị một môn tước vị, tốt cấp thắt đắt ngoa lạt buổi tội, để cho này thu chiêng tháo trống, lần nữa cùng Đại Minh giao hảo. Đúng không? Lời nói này, thiên tử nói khẩu khí bình thường, thậm chí mang theo vài phần đếm ái, nếu như không phải cuối cùng kia hiện lên lãnh ý hai chữ, gần như giống như là thật đang chất vấn Dương thì vậy. Nhưng là, càng là như vậy, tại chỗ một đám đại thần liền càng cảm thấy kinh hồn bạt vía. Bọn họ dự cảm quả nhiên là đối, mỗi làm thiên tử dùng mới vừa cái loại đó khẩu khí lúc nói chuyện, theo nhau mà đến, tất nhiên là mưa rông gió giật. Những lời này, nói rất nặng. Thiên tử đem Dương Kiệt so với Nhạc Phi, ý nói, hắn chuyến này có giống như Nhạc Phi bình thường công lớn tích. Như vậy, triều đình sẽ như thế nào đối đại hắn đâu? Trách cứ, triệu hồi. Đó không phải là đem thiên tử biến thành triệu cấu sao? Mà bọn họ những người này, có một tính một, cùng kia bán nước cầu hòa thần cối, lại có khác biệt gì? Không khí trong sân hết sức trầm trọng, thiên tử nổi giận phừng phừng, lạnh lùng nhìn dưới đáy đại thần. Đại điện bên trong, quần thần quỳ mọp, tại thiên tử uy thế phía dưới, đầu cũng không dám ngẩng lên, mà duy nhất đứng Dương Hồng, thời là thờ ơ lạnh nhạt, khoanh tay mà đứng, không chút nào muốn lên tiếng khuyên can ý tứ. Trên thực tế, Dương Hồng ban sơ nhất còn không có gì cảm thụ, nhưng là khi hắn nghe được Nhạc Vũ Mục ba chữ thời điểm, lập tức liền phản ứng lại. Giờ phút này lại nhìn thấy những đại thần khác trột dạ dáng vẻ, hắn làm sao không hiểu đám người này mới vừa đang suy nghĩ gì? Không phải là cảm thấy Dương Kiệt khuấy động thắt đát thế cuộc, để cho Ngoã Lạt có cơ hội bùng lên, một khi chuyện có không hài, thật để cho Ngoã Lạt thừa dịp lên. Như vậy, liền đem hết thể trách nhiệm cũng bước xuống Dương Kiệt trên thân, để cho hắn tới làm cái này xa tắc tội nhân. Như vậy hành động, hắn trong quân đội thấy cũng nhiều. Đám kia giám quân cùng đề đốc đại thần, đánh thắng trận nói là công lao của mình, đánh thua trận liền nói là chủ tướng lầm mất, đem trách nhiệm một mạch đầy sạch sẽ. Về phần đám kia đánh bạc tính mạng ở trên chiến trường tư giết người, ai quan tâm? Bây giờ, con của hắn vì quốc gia xa tắc, kéo yếu đuối bệnh thần, viễn phó di bác, ở trên thảo nguyên chu toàn đi lại, dốc hết tâm huyết. Thế nhưng là trước mắt đám người này, cao cư miếu đường trên, tùy tùy tiện tiện, liền muốn cầm tính mạng của hắn đi cầu cùng. Phi, Dương Hồng hết sức khống chế bản thân, không lộ ra khinh bỉ nét mặt, nhưng là ẩn ở tay áo bảo hạ quả đấm lại đã sớm nắm thật chặt, gân xanh bắn ra. Lúc này, chỉ biết là thiên tử tức giận, nhưng là đối vì sao tức giận đầu óc mơ hồ Phạm Quảng mới hiểu rõ ra. Cùng Dương Hồng vậy, lạnh lùng chừng tại chỗ những đại thần khác một cái, Phạm Quảng thẳng người lên, chắp tay nói: "Bệ hạ minh giám, thần cho là Dương trấn phủ sứ lần này có thể quay rối thắt đắt các bộ, chính là công lớn, cái gọi là thượng binh phạt nhu, kỳ thứ phản giao, thảo nguyên các bộ, từ trước đến giờ là triều đình đại họa tâm phúc, bây giờ Dương trấn phủ sứ không ngừng một binh một tốt, liền khiến cho lẫn nhau công phạt, nội hao không dứt, ngay cả là khiến Ngoã Lạt có thể thừa dịp cơ hội, cũng không thể mạn sát này công. Huống chi, Ngoã Lạt bây giờ nguyên khí thương nặng, thắt đắt mặc dù nội loạn, nhưng là các bộ cũng không phải không có lực phản kháng chút nào, triều đình như vậy sợ đầu sợ đuôi, há là đại minh tác phong. Cho nên, thần cho là, bất luận lần này Dương trấn phủ sứ trở về, thảo nguyên thế cuộc như thế nào, tuyệt đối không thể dùng cái này giáng tội, nếu không, tất khiến trong quân trên dưới thất vọng đau khổ." Lời nói này nói ra, thiên tử sắc mặt mới vừa hơi bất giận. Thấy vậy chẳng huống, cái khác mấy cái đại thần mỗi người liếc nhau một cái, đều là thấy được trong mắt đối phương cười khổ. Bọn họ đây thật là hai bay vạ gió. Một câu nói này cũng chưa nói đâu, liền bị thiên tử nhanh cấp đánh cho thành tần cối chi lưu. Đích xác, mới vừa thời điểm, bọn họ đối với Dương Kiệt gây nên là cảm thấy có chút không ổn, cảm thấy hắn không có cân nhắc hậu quả. Nhưng là, bọn họ đảo cũng không đến nỗi đem hết thảy trách nhiệm cũng đẩy tới Dương Kiệt trên người đi. Huống chi, giống như Phạm còn nói, vô luận như thế nào, thắt đát nội loạn, đối với Đại Minh mà nói, đều là chuyện tốt. Trên thảo nguyên từ xưa tới nay liền bộ lạc đông đảo, nhưng là, thành Cát Tư Hãn chỉ có một. Hơn nữa, thành Cát Tư Hãn trỗi dậy, cũng là có đủ loại nguyên nhân, nếu không phải là lúc ấy Liêu, Tống, Tây Hạ, Kim Quốc nhiều chính quyền tịch lập, Mông Cổ các bộ cũng không có dễ dàng như vậy liền bị thành Cát Tư Hạn thống nhất. Quả thật, Thác Đát phân liệt sau, Ngõa Lạc thế lực ở các bộ bên trong mạnh nhất. Nhưng là, cái này không có nghĩa là Ngõa Lạc liền nhất định có thể thôn tính bộ lạc nào khác. Phải biết, Thảo Nguyên các bộ cũng không đốc, nếu như bị buộc nóng này, bọn họ tự nhiên cũng sẽ vứt bỏ hiểm khích lúc trước, giắt tay đối địch. Hơn nữa, Thảo Nguyên rộng lớn, lớn bộ lạc nhỏ đông đảo, lấy bây giờ đến xem, các bộ đều là dã tâm bừng bừng, cũng không phải là dễ dàng như vậy bị đánh bại. Hơn nữa, Thác Đát cùng Đại Minh Hô Thị tới nay, ít nhất 5 đại bộ lạc thu được không ít chỗ tốt. Hơn nữa, còn có gia tộc Hoàng Kim cái này chính thống. Các loại nguyên nhân phía dưới, Ngõa Lạc nhất định là có thể từ nơi này thứ Thác Đát nội loạn trong đạt được lợi ích. Nhưng là, muốn lần nữa trưởng thành đến đối Đại Minh có uy hiếp trình độ, trung gian biến số nhiều lắm. Hơn nữa, ít nhất cần mấy thập niên. Cho nên, bọn họ nhiều nhất chính là cảm thấy Dương Kiệt người trẻ tuổi này quá mức gan to hơn trời, bắt hắn đi ra ngoài định tội, tuyệt không đến nỗi. Càng không cần nói, đem hắn hạ ngục, tới cầu cái gọi là cùng Thác Đát hòa hảo trở lại nếu thật là làm như vậy. Phi, không thể nào làm như vậy. Cái ý nghĩ này mới vừa thăng lên, liền bị lao đại mọi người hung hăng bóc cắt, hơn nữa, còn phải ở trong lòng nổ một cái. Bất quá, cảm nhận được thiên tử lửa giận, còn có Dương Hồng cùng Phạm Quảng ánh mắt lạnh như băng, bọn họ cũng chỉ có thể liên tục cười khổ. Dừng chốc lát, hay là Vương Cao mở miệng trước, nói: "Bệ hạ bất giận, bọn thần tuyệt không muốn trách tội Dương trấn phủ sứ ý tứ, như Phạm Đô đốc nói, lần này Dương trấn phủ sứ gây nên, với đất nước có công tích lớn, so sánh Nhạc Vũ Mục, thần lại cảm thấy, Dương trấn phủ sứ gan dạ khí độ, càng tựa như cổ chi lận tương như vậy." Chương 941, bị gạt. Chương 941, bị gạt. Lời nói này, nói cũng rất có kỹ xảo. Thiên tử nói Dương Kiệt là Nhạc Vũ Mục, là ý đang nói Dương Kiệt lần này hành động, có thể sẽ trên triều đình gặp phải phỉ báng. Vương Cao đem hắn so với Lận Tương Như, một phương diện là khẳng định Dương Kiệt chuyện làm, như Lận Tương Như vậy một mình đi sứ, khoái làm phong vân, mặt khác, cũng khéo diệu tránh khỏi Nhạc Vũ Mục cách nói, coi như là cấp quân thần hai bên một cái hạ bậc thang. Không thể không nói, ở bên trong các ở lâu, vị này thủ phụ đại nhân lắng lại hỏa khí thủ pháp, cũng càng phát ra thành thạo. Có Vương Cao lên cái này đầu, cái khác một đám đại thần cũng rối rít đuổi theo, đầu tiên là Du Sĩ Duyệt mở miệng, nói: "Bệ hạ xin cho thưa bẩm, Dương trấn phủ sứ lần này trên thảo nguyên gây nên, có thể nói đảm lược qua người, dù hơi có mạo hiểm chỗ, nhưng là với ta Đại Minh, tất nhiên công thần. Huống chi, Thác Đát Hóa Lạc, dù hướng ta Đại Minh triều cống, nhưng thủy chung có mang ý đồ không tốt, ban đầu, Thái Tông, Nhân Tông, Tuyên Tông ba đời tiên hoàng đều đối các bộ ân sâu trọng thượng, nhưng là này bối tặc tử, không nghĩ đến đáp, ngược lại lần lượt nhiễu một bên, thương binh lên chiến, cướp ta trăm họ, xâm ta danh giới, thật đáng hận hết sức. Dương trấn phủ sứ chính là ta Đại Minh mệnh quan triều đình, phụ chỉ cầm tiết, viễn phó Di Bắc, là thế thiên tuần thú, ngươi Mông Cổ các bộ đã đối ta Đại Minh thần phục, tự nhiên đối Dương trấn phủ sứ phục làm khách quý, bây giờ bộ đô tự tiện khấu lưu ta Đại Minh sứ thần, đúng là mạo phạm. Bệ hạ nhân tử, chưa từng hưng binh hàng giận, trinh phạt kẻ không theo phép bề tôi, đã là ân triều rộng, chớ nói Dương trấn phủ sứ cũng không treo chọc bộ đô, chính là hành chỉ có chút không thỏa, cũng là ta Đại Minh chuyện, há có chỉ có bộ đô tự tiện làm việc lý lẽ. Lời nói này xinh đẹp, coi như là đem tội lỗi cũng đẩy tới bộ đô trên đầu, trong điện không khí cuối cùng là thoáng hòa hoãn chút. Theo sát, một bên Thẩm Dực cũng mở miệng nói: "Bệ hạ yên tâm, bây giờ Mông Cổ nội loạn, càng khó có thể hơn tạo thành hữu hiệu lực lượng tới uy hiếp ta Đại Minh. Huống chi, Thác Đát các bộ tan rã, đối với ta Đại Minh mà nói, là chuyện thật tốt. Ngày xưa Hô Thị lúc, năm đại bộ lạc lẫn nhau sâu chuối, cố ý đè thấp Hô Thị giá cả, giao phó dê bò, thất ngựa, vàng bạc, có nhiều thâu công giảm liêu, lấy kém đổi tốt cử chỉ. Hiện nay thảo nguyên loạn cục một mảnh, các bộ nếu nghĩ duy trì thường dùng, chỉ có thể đơn độc tới chức cùng Hô Thị, kể từ đó, quyền chủ động tự nhiên ở Đại Minh trong tay, mượn cơ hội này, ta Đại Minh càng có thể thăng bằng thế lực khắp nơi. Bên chuyện bên vụ, chính là triều đình chuyện. Dương trấn phủ sứ lần này đã là bỏ bao nhiêu công sức, có hắn sáng tạo cơ hội thật tốt, bọn ta triều đình chưa công, nếu là vẫn không thể đàng hoàng lợi dụng, ngược lại thật sự là thành ăn không ngồi rồi. Ở đối với thảo nguyên các bộ chính sách bên trên, trước thiên tử liền cùng Vũ Khiêm, Thẩm Dực đám người từng có một lần thảo luận, chủ yếu phương châm, đương nhiên vẫn là lấy ràng buộc làm chủ. Cụ thể mà nói, liền là thông qua Hô Thị tới kiểm chế thảo nguyên các phe, khiến cho lâm vào lâu dài nội loạn bên trong. Từ góc độ này mà nói, thảo nguyên càng loạn, tự nhiên đối Đại Minh càng có lợi. Hơn nữa, đừng xem Thẩm Thượng Thư từ tiến tới bắt đầu, liền không nói tiếng nào, đó là bởi vì hắn đến bây giờ cũng còn không có hiểu rõ, thiên tử tìm hắn tới là muốn có ý đồ gì. Lấy vị này thân đại tư đồ kinh nghiệm đến xem, loại này quy mô nhỏ nghị sự, phàm là gọi hắn tới, trừ bỏ tiền, liền không có chuyện khác. Cho nên, mặc dù không có ích lợi gì, nhưng là, Thẩm Thượng Thư mỗi lần cũng còn là cố gắng hạ thấp sự tồn tại của mình cảm giác. Ngược lại, bất kể triều sự như thế nào, hộ bộ cái này một đống chuyện rắc rối, Thẩm Thượng Thư là quá tốt, về phần đường, có thể không dính vào cũng không dính vào đi. Dĩ nhiên, nói theo một ý nghĩa nào đó, đây cũng là Thẩm Dực chính trị trí tuệ, làm hay cho một keo kiệt kiệt túi tiền, cái khác vạn sự không để ý tới. Ít nhất trước mắt đến xem, bởi vì hộ bộ áp lực một mực rất lớn, cho nên thiên tử đối hắn tha thứ độ vẫn còn rất cao. Nhưng là, ở tình huống bình thường không mở miệng, không có nghĩa là thật liền không cần nói. Vương Cao cùng Du Sĩ duyệt vậy, một ôn hòa, một hơi lộ ra cái tiến, mặc dù cũng là vì trấn an thiên tử tâm tình, nhưng là, càng nhiều hơn chính là trên thái độ biểu đạt. Thế nhưng là Thẩm Dực liền không giống nhau, hắn là mấy người này bên trong, duy nhất một nói chúng tim đen, chỉ ra chính xác giải quyết phương hướng. Trên triều đình chuyện, rất nhiều lúc khó có thể phân biệt đúng sai. Thiên tử mới vừa lựa giận, có lẽ là trộn lẫn tình cảm, nhưng là quan trọng hơn, cũng là cấp Dương Kiệt ở trên thảo nguyên gây nên, quyết định tính chất. Đem Dương Kiệt so với Nhạc Vũ Mục, ý nói chính là, Thiên tử không muốn làm Triệu Cấu, cho nên hắn sẽ không khoan dung Triệu Thần trong có tần cối tồn tại. Dưới tình huống này, chỉ muốn biểu trung tâm, dù rằng có thể giải quyết nhất thời khó khăn, nhưng là lại chỉ ngọn không chỉ gốc. Thiên tử sở dĩ tức giận như vậy, là nhận ra được Triệu Thần trong lòng một ít ý tưởng. Nhưng là, nghĩ cũng biết, Thiên tử không thể nào ngày ngày nổi giận, cũng không thể nào hướng về phía cả triều văn võ bá quan, nhiều lần nhanh âm thanh quát chói tai. Nếu là nổi giận có thể giải quyết vấn đề, như vậy, triều đình này bên trên cũng sẽ không có nhiều như vậy khó làm chuyện. Giống như nay Trạm muốn mà nói thẩm dực đám người, phải hướng tần cối vậy, bán đứng Dương Kiệt cầu hòa, cũng không đến nỗi, nhưng là, đối Dương Kiệt không để ý hậu quả hành vi, ít nhiều gì vẫn còn có chút bất mãn. Dĩ nhiên, từ đạo lý bên trên mà nói, loại này bất mãn có chút không có tình người, có rét lạnh trung lòng thần phục ý vị, đây cũng là thiên tử nổi trận lôi đình nguyên nhân. Nhưng là, không có tình người thuộc về không có tình người, cũng không phải đồn vô căn cứ. Thác đát nội loạn, ngõa là sẽ từ trong như lợi bất chính, đây gần như là chuyện tất nhiên, từ góc độ này mà nói, không khỏi liền có người sẽ nghĩ, nếu như không có Dương Kiệt phen này cử động, ngõa lạt cùng thắt đắt lưỡng bại câu thương, sẽ hay không so cục diện bây giờ càng có lợi hơn. Đây mới là triều thần bất mãn trong lòng nguyên nhân thực sự. Thẩm Dực vậy không có vương cao tài tình, cũng không có du sĩ duyệt kích tiến, nhưng là, hắn lại chỉ ra cực kỳ trọng yếu một chút. Đó chính là, Đại Minh cùng Dương Kiệt, là trên cùng chiến tuyến người mình. Kỳ thực một điểm này, mới vừa du sĩ duyệt cũng nhắc tới, nhưng là, hắn chẳng qua là dùng để phụ chứng bản thân sẽ không trách tội Dương Kiệt quan điểm, lại không có lợi dụng. Mà Thẩm Dực thời là tiến hơn một bước chỉ ra, Dương Kiệt phụ mệnh ra một bên, tuy là vì khuấy động thảo nguyên phong vân, nhưng là thăng bằng thảo nguyên thế lực khắp nơi, không phải Dương Kiệt chuyện riêng, mà là cả triều đình chuyện. Nói cách khác, đây là quốc chính, là cần toàn bộ triều đình hiệp đồng hợp lực chuyện. Đã như vậy Dương Kiệt làm hết thảy, thì không phải là kết thúc, mà là bắt đầu. Thác đát nội loạn, đích xác có thể cấp ngõa lạc thừa dịp cơ hội. Nhưng là đây đối với Đại Minh mà nói, sao lại không phải một đúng tay thảo nguyên cơ hội thật tốt? Giống như Thẩm Dực đã nói, ban đầu Nam Đại bộ lạc là thông qua Thoát Thoát Bất Hoa tới cùng Đại Minh tiến hành hỗ thị. Như vậy bây giờ Thoát Thoát Bất Hoa vừa chết, các bộ tăng dã, nhưng là hô thị lại sẽ không dừng lại. Dù sao bên ngoài có ngõ là uy hiếp dưới tình huống, bên trong có các bộ tranh đấu lẫn nhau dưới tình huống, mau sớm lớn mạnh thực lực mới là các bộ cần làm. Cho nên dưới tình huống này, các bộ càng cần hơn tranh thủ Đại Minh chống đỡ. Cái này so nâng đỡ một cái khôi lỗi đại hãn, thế nhưng là đối Đại Minh mà nói càng thêm chuyện có lợi. Dù sao, cho dù là một cái khôi lỗi, ít nhất cũng là trên mặt nổi cậu chủ. Chỉ cần là có cái này cậu chủ, vô luận là không phải con rối, cũng so triệt để phân liệt, nguy hiểm muốn lớn hơn, độ linh hoạt muốn thấp hơn. Thẩm Dực ý nói rất rõ ràng, đó chính là triều đình lúc này phải cùng Dương Kiệt hết sức phối hợp, lấy trước hắn ở Thảo Nguyên sáng tạo tốt đẹp cục diện làm cơ hội, từ triều đình ra mặt căng dự, hoàn toàn đặt tới, để cho Thảo Nguyên lâm vào lâu dài hỗn loạn mục đích. Cái này mới là căn bản giải quyết kế sách, hoặc là nói, đây mới là Thiên tử mong muốn. Thẩm Thượng Thư ngẩng đầu nhìn Thiên tử, quả nhiên liền thấy được Thiên tử trong mắt ẩn hàm vẻ tươi cười. Cùng lúc đó, tại chỗ những đại thần khác cũng giống vậy bị Thẩm Dực dẫn dắt, cao mày trầm ngâm chốc lát, vương cao nói: Thẩm Thượng Thư nói có lý, Thảo Nguyên nghèo nàn, nhưng là Trung Nguyên lại vật liệu phong phú, đối với Thảo Nguyên các bộ mà nói, không có so hô thị, lấy được vật liệu càng thêm phương tiện an toàn đường dây. Thác đắt các bộ phân liệt về sau, trong ngoài khổ đốn, chỉ biết càng thêm dựa vào hô thị, Đại Minh hoàn toàn có thể nhân cơ hội này, lần nữa lập ra hô thị điều lệ, cùng nhiều hơn bộ tộc phân biệt khai triển hô thị. Phải nói, hô thị khai triển thời gian dài như vậy, mặc dù nói, trong triều vẫn luôn có thanh âm phản đối ở, nhưng là, theo chân chính lạc thật đi xuống, trong triều nhiều đại thần, hay là dần dần buông xuống ban quan. Đại Minh cùng Tống triều bất đồng, ít nhất trước mắt đến xem, không có ba nhũng chi phí, Mông Cổ các bộ cũng cùng Liêu Kim Tây Hạ bất đồng, nhất là ở bây giờ thắt đắt phân liệt sau, các bộ giữa lẫn nhau chinh chiến, hỗn loạn không chịu nổi, hoàn toàn không có thành kiến chế quốc gia xuất hiện. Nhất là ở Hoàng Điếm ôm đồn biên cảnh mua bán, đối dân gian như cũ nghiêm phòng buôn lậu dưới tình huống, hô thị cũng không có giống trong tưởng tượng vậy, xuất hiện tư địch chẳng uống. Ngược lại, vẫn là câu nói kia, Đại Minh hai năm qua có thể nhanh chóng khôi phục nguyên khí, cùng hô thị khai triển lá thoát không ra quan hệ. Trên thảo nguyên đường không có, nhưng là đám kia quý tộc tích lũy vàng bạc châu báu lại không ít, thông qua hô thị, những vàng bạc này đại lượng chảy vào Đại Minh. Mặc dù nói có tương đương một bộ phận đều bị thiên tử cầm đi, nhưng là vẫn có không ít cũng chảy vào quốc khố bên trong. Chuyện cho tới bây giờ, hô thị nghiễm nhiên đã thành hộ bộ túi tiền một trong, cho nên cho dù là có phản đối hô thị thanh âm, nhưng là ở hộ bộ cường lực chấn áp xuống, đều không cần thiên tử mở miệng, những thanh âm này liền dần dần tiêu trừ. Nhưng là đây là đại phương hướng bên trên vấn đề, cụ thể chi tiết đại thần trong triều nhóm vẫn luôn còn có khác nhau. Nói thí dụ như, do bởi ban đầu trận ngõa là tình thế, thiên tử hứa hẹn chính là cùng Thoát Thoát Bất Hoa triển mở giao dịch, mặc dù nói trên danh nghĩa là năm đại bộ lạc triều cống mua bán, nhưng là trên thực tế vẫn muốn thông qua Thoát Thoát Bất Hoa. Trên thực tế, lần này Thoát Thoát Bất Hoa sở dĩ dám ngang nhiên đối giá tiên khởi bình, một trong những nguyên nhân chính là hắn thông qua hô thị số lượng quyền phân phối, vững vàng khống chế năm bộ tộc lớn. Loại trạng huống này đối với Đại Minh mà nói, hiển nhiên phải không lợi. Cứ thế mãi, Thoát Thoát Bất Hoa hoàn toàn có thể từ từ nắm giữ các bộ tộc, trở thành trên thực chất khả hãn. Cho nên trong triều vẫn luôn có hai loại thanh âm, một là muốn chọn cơ dừng thôi hô thị, không cho Thoát Thoát Bất Hoa trưởng thành cơ hội, hay là muốn chọn duy tu đổi hô thị điều lệ, để cho Đại Minh có thể trực tiếp cùng các bộ tộc giao dịch, nếu có thể vậy, thậm chí có thể từ Đại Minh tới chỉ định đối phương tới giao dịch bộ tộc cùng cụ thể nhân tuyển. Từ góc độ này mà nói, thoát thoát bất hoa chết, ngược lại thì khiến cho người sau thời cơ trở nên thành thục lên. Nghe thấy lời ấy, Phạm Quảng ánh mắt cũng là sáng lên, nói: "Bệ hạ, chiếu nói như vậy, Đại Minh hoàn toàn có thể lựa chọn lần nữa giao dịch đối tượng, thần biết trên thảo nguyên có hẳn mấy cái bộ tộc, mặc dù quy mô không tính lớn, nhưng là sản xuất thất ngựa có thể mấy ngày mấy đêm tập kích đường dài mà không nghỉ ngơi, là thượng hạng ngựa tốt. Đáng tiếc chính là, mấy lần hô thị, thần cũng không có thấy Thát Đát đem những thứ này ngựa tốt lấy ra, nếu là tiến cử những thứ này ngựa tốt, ta Đại Minh kỵ binh, tất nhiên cũng là tiêu dũng vô địch. Cho nên nói, trong triều đình, văn thần võ tướng phương thức tư duy còn là không giống nhau. Liên quan tới hô thị, Vương Cao trước tiên nghĩ đến chính là chính trị tác dụng, Phạm Quảng thời là trước tiên nghĩ đến quân sự tác dụng. Sau đó, Du Sĩ Duyệt cũng mở miệng, nói: "Thẩm thượng thư nói có lý, Thát Đát nội loạn, đối với Ngõa Lạt mà nói là cơ hội, đối với Đại Minh mà nói cũng là cơ hội, Ngõa Lạt mong muốn nhân cơ hội này thôn tính những bộ lạc khác, kia Đại Minh hoàn toàn có thể đứt gãy cùng ngựa của hắn thị, lại nâng đỡ bộ tộc nào khác cùng hắn đối kháng. Giá tiên lần này, nếu là muốn thừa dịp Thát Đát nội loạn, nhất thống thảo nguyên, cũng phải xem ta Đại Minh có đáp ứng hay không." Trận Ngõa Lạt về sau, vì đón về Thái Thượng Hoàng, Đại Minh cùng Ngõa Lạt cũng lần nữa khai triển chiều cống mua bán. Chỉ bất quá, giao dịch vật liệu chủng loại, số lượng cũng có lại giảm rất nhiều. Hơn nữa, quan trọng hơn chính là, chỉ tiến hành hai bên cũng thiếu thốn nhất trả mã giao dịch, nhưng là, có 5 bộ tộc lớn ở, trên thực tế, loại này mua bán là Ngõa Lạt ở thế yếu. Có thể nói, theo Thẩm Dực một phen, tại chỗ một đám đại thần phảng phất đâm bỡ giấy cửa sổ vậy, không khí cũng từ từ trở nên nhiệt liệt lên, từng cái một chủ ý vô cùng vô tận. Mặc dù nói, thiên tử vẻ mặt vẫn mang theo vài phần tức giận, nhưng là, rõ ràng đã không giống mới vừa rồi vậy tức giận. Loại biến hóa này, để cho tại chỗ những đại thần khác, cũng ngầm ngầm thở phào nhẹ nhõm. Vừa lúc đó, Thẩm Dực sắc mặt lại trở nên có chút cổ quái, tựa hồ là mang theo vài phần cảm thán, mở miệng nói: "Nói đến, đáng tiếc Vu Thiếu Bảo không ở kinh thành, bằng không, luận đối với thảo nguyên chuyện cùng biên cảnh phòng ngự an bài, Vu Thiếu Bảo tất nhiên còn có độc đáo hiểu biết." Lời nói này không đầu không đuôi, để cho mọi người tại đây sửng sốt một chút. Còn không chờ bọn họ suy nghĩ ra Thẩm Dực tại sao chợt sẽ phát ra như vậy cảm khái, liền nghe trên đầu chuyển tới một trận mất tự nhiên tiếng ho khan. Khô khủng. Chúng thần ngẩng đầu một cái, vừa lúc nhìn thấy thiên tử trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất lúng túng, ngay sau đó, liền nghe thiên tử nói: "Chư khanh nói đều có lý, như vậy đi, hôm nay sau khi trở về, chư khanh liền vì vậy chuyện cặn kẽ soạn cái tấu chương đưa tới, quay đầu chấm đem mấy vị khác tiên sinh cũng gọi đến, sẽ đi thương nghị." Thốt ra lời này, còn nhớ tới vừa mới bắt đầu ngày mới tử vẻ mặt, tại chỗ một đám đại thần lập tức liền hiểu rõ ra. Vê đúc cờ. Bị gạt. Bọn họ vốn là đang kỳ quái, mới vừa nhóm người mình rõ ràng không nói gì, thiên tử thế nào chợt liền phát lớn như vậy lửa. Phải biết, mặc dù bọn họ đích xác có như vậy một chút điểm ý niệm, nhưng vẫn là câu nói kia, bọn họ cũng không phải là tần cối. Dương Kiệt cũng không phải chút nào không có căn cơ võ tướng, liền xem như xem Dương Hồng phất lượng, bọn họ cũng không thể nào thật cầm Dương Kiệt đi ra ngoài lắng lại sóng gió. Nhưng là, thiên tử lại cứ liền động nổi trận lôi đình. Cái này không phù hợp thiên tử nhất quán tỉnh táo tác phong. Chỉ bất quá mới vừa thời điểm, bọn họ bị thiên tử đột nhiên lửa giận bị giật mình, lại thêm dâng sớ tới liền có mấy phần chột dạ, hốt hoảng phía dưới, dĩ nhiên là không có thời gian cẩn thận suy tư. Nhưng là, bây giờ tỉnh táo lại trở lại từ đầu suy nghĩ một chút, những thứ này lão đại nhân mới đột nhiên phát hiện, bọn họ lúc này 9 thành 9 là lại bị thiên tử cấp tính toán. Chương 942, bộ đô điều kiện chương 942, bộ đô điều kiện vẫn là câu nói kia, Dương Kiệt gây nên, đối với Đại Minh mà nói, dù rằng sáng tạo một can dự thảo nguyên thế cuộc cơ hội thật tốt, nhưng là, cơ hội như thế cũng đồng dạng là nguy hiểm. Tự nhân tuyên sau này, Đại Minh ở biên phòng chính sách bên trên, lấy ổn lấy thủ làm chủ, nhất là Thái Thượng Hoàng dạy vò ra chiến dịch thổ mục về sau, chiều dã trên dưới, ở bên chuyện bên trên càng thêm gần như bảo thủ. Nói trắng ra, chính là không nghĩ lại cùng những thứ này mông cổ bộ tộc đánh liên hệ gì, bất kể là đánh trận, hay là hô thị, hay hoặc giả là cái khác lui tới. Có thể không cần có cũng không cần có. Chuyên tâm canh kỹ Đại Minh biên cảnh, về phần trên thảo nguyên mớ lùng đùng, bọn họ yêu náo thành cái dạng gì náo thành cái dạng gì. Loại ý nghĩ này có mấy phần được chăng hay chớ ý vị, nhưng là lại thật thật tại tồn tại ở toàn bộ trong triều đình. Rất khó nói, đây là trải qua thời gian dài quan trường phong khí ảnh hưởng, vẫn bị này ảnh hưởng, rõ ràng nhất thể hiện chính là lần trước hô thị đề tài thảo luận, cho dù là có thiên tử xác nhận, trên triều đình rất nhiều đại thần hay là không có hứng thú, thậm chí còn có phản đối. Nhưng là bây giờ, Dương Kiệt phá vỡ cục diện này. Không khách khí mà nói, hành vi của hắn, để cho Đại Minh không phải không nhúng tay can dự thảo nguyên thế cuộc, nếu không, liền vô cùng có khả năng để cho Ngõa Lạt thừa dịp lên. Từ quốc chính bên trên mà nói, cái này vi phạm từ xưa tới nay triều đình lấy vững vàng làm đầu phương hướng, từ cá nhân đi lên nói, hắn đây là đem triều đình chúng thần cũng kéo xuống nước, không thể không cùng hắn cùng đi gánh cái này nguy hiểm. Cho nên có thể tưởng tượng được chính là, tin tức này truyền ra ngoài, trên triều đình hạ nhất định sẽ nghị luận ở Mỹ, nhất là đối với Dương Kiệt người này, nhất định tranh luận nhiều hơn đánh giá. Quan trọng hơn chính là, Dương Kiệt làm việc chuyện, chu toàn ở giữa các phe, cần nhất chính là cẩn thận một chút, không thể tiết lộ một tia chân ngựa. Cái này chỉ sợ cũng là trước hắn một mực không có hướng ra phía ngoài truyền ra tin tức nguyên nhân lớn nhất, nhưng là bây giờ, hắn chủ động truyền tin tức trở về, hoặc là đã không có giữ bí mật cần thiết, hoặc là chính là lấy năng lực của hắn cùng quyền hạn, đã không cách nào ứng phó sắp hoặc đang đối mặt cục diện, cho nên cần hướng triều đình nhờ giúp đỡ. Cân nhắc đến Dương Kiệt là chủ động đến Thổ Nhĩ Hỗ đặc bộ bên trong, mà cũng không có thẳng trở về Đại Minh địa phận, xác suất lớn có thể là người sau. Nếu là cần triều đình lực lượng trợ giúp, như vậy xác suất lớn động tĩnh sẽ không nhỏ, cũng liền mang ý nghĩa nhất định là phải trải qua triều nghị. Cũng nguyên nhân chính là ở đây mới có mới vừa kia vừa ra. Thiên tử luôn luôn nhìn xa trông rộng, nắm chặt triều cục công lực không ai bằng, từ trước đến giờ là đi một bước nhìn ba bước. Không có gì bất ngờ xảy ra, lão nhân gia ông ta khi nhìn đến mật tấu thời điểm, liền đã đang suy nghĩ nên như thế nào nhanh chóng nuốt lên dư luận công chúng, thuận lợi thông qua triều nghị. Nhanh nhất nhất tiện lợi biện pháp, hiển nhiên nên hoàng quyền đè nén quần thần cúi đầu. Nhưng là cái này cũng không phù hợp thiên tử nhất quán phong cách, cho nên rất hiển nhiên mấy người bọn họ chính là thiên tử chọn lựa tới thẳng xui xẻo. Vừa mới bắt đầu ngày mới tử một phen lôi đình chi nộ, nhất là thả ra Nhạc Vũ Mục cái này phải rất chiêu, trực tiếp phá hỏng bọn họ tranh luận đường sống. Dưới tình huống này, bọn họ ai còn dám nói Dương Kiệt một câu không tốt, cũng không liền biến thành thiên tử trong miệng tần cối. Cho nên thuận thuận lợi lợi, tranh luận bị nhanh chóng thống nhất, nhất là ở Thẩm Dực mở miệng nói chuyện sau, đề tài phương hướng nhanh chóng từ công tội tranh luận rơi về phía như thế nào toàn lực phối hợp Dương Kiệt, can dự thảo nguyên thế của các biện pháp bên trên. Có thể tưởng tượng được chính là, bọn họ tấu chương đi lên một đường, liền xem như trừ tại thiên tử trong tay, đến triều nghị thời điểm, bọn họ còn muốn thay đàn đổi dây, hoặc là trầm mặc không nói, liền muốn suy tính một chút, bị thiên tử trách cầm đầu đôi không giống nhau nguy hiểm. Nói cách khác, thiên tử đây là đem đối mặt triều thần áp lực nhiệm vụ, giao cho bọn họ tại chỗ những người này. Lão đại nhân nhóm liếc mắt nhìn nhau, trên mặt hiện lên một chút bất đắc dĩ cười khổ. Ai có thể nghĩ tới, luôn luôn chứng trạc thiên tử, vậy mà lại đột nhiên theo chân bọn họ chơi loại này thủ đoạn nhỏ. Cái này thỏa thỏa chính là đánh lén a. Dĩ nhiên, lời tuy như vậy, nhưng là bọn họ cũng không ai dám lãnh đạo. Nhớ tới mới vừa thiên tử khí thế, lão đại nhân nhóm trong lòng yên lặng thở dài, bọn họ rất rõ ràng, cho dù là một lần nữa, kết quả cũng sẽ không theo bây giờ có cái gì sự khác biệt. Thiên tử mới vừa cử động, tuy là có để cho bọn họ tới ứng phó triều thần mục đích, nhưng là muốn nói kia tức giận giả dối, chỉ sợ đảo cũng chưa chắc. Lão đại nhân nhóm đều là người thông minh, đâm thủng tầng này giấy cửa sổ sau, tự nhiên cũng sẽ không tự chủ từ phía trên từ góc độ lên đường lo lắng vấn đề. Mặc dù nói, bọn họ những người này có thể thấy rõ thế cục, sẽ không đối Dương Kiệt có quá mức mặt trái đánh giá. Nhưng là, ngoài triều coi như không nhất định. Văn võ ba quan, có đầy đầu chuyển không tới con lão ngoan cố, có đầy mời tên mua thẳng, mua danh bán lợi, loại thiên hạ hàng người. Nhiều như vậy quan viên bên trong, nhất định có người sẽ phát ra quá khích ngôn luận, trách cứ Dương Kiệt tự tiện làm việc, phá hư Đại Minh cùng thắt đắt đàm phán hòa bình. Từ góc độ này mà nói, thiên tử mới vừa kỳ thực nhiều hơn, là ở tỏ rõ thái độ. Trấn an triều thần chuyện này, nếu như tại chỗ bọn họ đám người này không làm, như vậy, chính là thiên tử tới làm. Tới với thiên tử sẽ làm gì? Đã vừa mới rất rõ ràng. Thật đến trên triều đình, cần thiên tử ra mặt thời điểm, lão nhân gia ông ta nhất định là nổi trận lôi đình, đem phát lời ấy mà nói người trách vì gian định. Bây giờ dù sao cũng là quy mô nhỏ nghị sự, phát sinh lớn hơn nữa xung đột, đều thối lui một bước, đại gia khuyên một chút, cũng dễ dàng vãn hồi. Nhưng là, nếu là ở trên kim điện, triều nghị bên trong, thiên tử lời vừa nói ra, chỗ nương theo, nhất định là lôi đình chi phạt. Thậm chí, nếu như đụng phải kia tay khó chơi, nói không chừng sẽ còn đưa tới quân thần giằng co. Đây là thiên tử không muốn nhìn thấy, cho nên mới có bây giờ một màn này. Rất rõ ràng, tại chỗ nhiều người như vậy, chỉ có một mực thờ ơ lạnh nhạt Thẩm Dực nhìn ra một điểm này. Cho nên, hắn vừa mở miệng, liền thẳng trong yếu hại, đem đề tài dẫn hướng thiên tử mong muốn phương hướng, đây cũng là nhanh nhất, lắng lại thiên tử lửa giận phương thức. Dĩ nhiên, trừ cái đó ra, còn có một loại khác phương pháp. Liên là vừa bạn Thẩm Dực nói, nếu như Vu Khiêm giờ khắc này ở kinh, hắn nhất định sẽ còn có độc đáo hiểu biết. Quả thật, làm binh bộ thượng thư, Vu Khiêm ở việc quân bên vụ bên trên quen thuộc vô cùng, nhưng là, triều đình cũng không phải thiếu Vu Khiêm cũng không chuyện. Liền coi như bọn họ không có ở đây, đối với bên vụ không có rõ ràng như vậy, nhưng tại trận nhiều người như vậy văn thần võ tướng đều có, thậm chí Vương Cao đã từng ở biên cảnh đề đốc quân vụ, bọn họ thêm một hối, tổng không đến nỗi không có một Vu Khiêm cân nhắc chủ đáo. Cho nên, cụ thể đối sách thực vụ bên trên, bọn họ tự nhận là sẽ không thua Vu Khiêm, nhưng là duy chỉ có một chút, là Vu Khiêm có thể làm được, mà bọn họ không làm được. Đó chính là, Vu Khiêm người này chủ sức lực. Thiên tử như vậy thủ đoạn, kỳ thực chính là bấm chuẩn, trong lòng bọn họ loại suy nghĩ này, hơn nữa, bọn họ biết loại ý nghĩ này không ổn, cho nên sẽ chuẩn dạng. Dưới tình huống này, thiên tử phát này lôi đình chi nộ, bọn họ hốt hoảng phía dưới, nhất định sẽ bị thiên tử mang theo tiết tấu đi. Thế nhưng là, Vu Khiêm cũng sẽ không. Vị này chủ bị thiên tử mang quen, tức giận bị thiên tử cầm vật đập đầu tràng diện cũng đã có, càng chưa nói mới vừa tràng diện. Cho nên, Vu Khiêm nếu ở, hắn nhất định sẽ đoán chắc phán đoán của mình đánh giá, sẽ không giống tại chỗ những người khác vậy cảm thấy chuẩn dạng. Tiếp theo, hắn cũng sẽ không bị thiên tử vì thế chấn nhiếp, cuối cùng gấp gáp mong muốn chấn an thiên tử, nói không chừng, hắn còn có thể chống đỡ thiên tử lửa giận, tỉnh táo trình lên khuyên ngăn một phen. Mà thường thường dưới loại cục diện này, nhìn như là Vu Khiêm chịu phạt, nhưng là kỳ thực, cơ bản đều là thiên tử nhượng bộ. Cho nên nói chậm nhìn, dưới mắt thiên tử chính là thỏa thỏa gia đình bạo ngược, thừa dịp Vu Khiêm không đang khi dễ bọn họ. Nếu thật là Vu Khiêm tại chỗ, thiên tử ăn nhiều lần như vậy thua thiệt, chỉ sợ phản ngược lại sẽ không dùng đơn giản như vậy thô bạo thủ đoạn. Khổ sở uổng phí bỗng nhiên mắng. Bệ hạ, Sương Bình Hầu mới vừa nói, Dương Chấn phủ sứ lần đi Thổ Nhĩ Hỗ đặc bộ, mục tiêu là giã tiên, thần cả gan suy đoán, nên vẫn như cũng là khích bác ly gián thủ đoạn. Chỉ bất quá lần này, sợ rằng không có dễ dàng như vậy. Trong điện không khí hơi lộ ra lung túng, cuối cùng, hay là Du Sĩ Duyệt tiến lên, phá vỡ yên lặng. Trải qua Thẩm Dực như vậy nhắc tới, vừa mới bắt đầu ngày mới từ nổi trận lôi đình ảnh hưởng, coi như là hoàn toàn bị hòa tan. Nhưng là, bọn họ cũng giống vậy bị chết lên. Ngược lại không phải là nói, tại chỗ những người này, đối với Dương Kiệt thật có ý kiến gì, nhưng là, đại sự như vậy, luôn là muốn tính trước làm sao. Thế nhưng là, thiên tử như vậy náo trò, bọn họ người người đều bị bắt buộc trước hạn biểu đạt thái độ, loại này cái gì cũng không biết, lại nhất định phải xông về phía trước cảm giác, thật là không thể nào dễ chịu. Nhưng nếu đều như vậy, bọn họ cũng không có biện pháp gì, ai để bọn họ đụng phải một cái như vậy hoàng đế đâu. Nếu không có đường lui, như vậy, cho dù là nhắm mắt, cũng chỉ có thể bên trên. Cao mày, dù sĩ duyệt phân tích nói, một đô khác với A Cát Đa như thế, từ hắn lần này đến kinh sau các loại biểu hiện liền có thể thấy được, người này xảo trá hết sức, quỷ kế đa đoan, cũng không phải là dễ cùng với bối. Hơn nữa, Giá Tiên cũng khác với Thoát Thoát Bất Hoa, hắn mặc dù tín nhiệm một đô, nhưng là lại không thể nào giống như Thoát Thoát Bất Hoa, đối với một đô không có chút nào phòng bị. Hơn nữa Thắt Đát nội loạn tin tức, rất nhanh chỉ biết chuyển tới ngoại lạc, trong đó chi tiết chỉ sợ cũng khó mà giấu giếm. Có Thoát Thoát Bất Hoa cùng A Cát Đa Nhi tế bết xe đổ, mong muốn thuyết phục một đô cùng Giá Tiên trở mặt, chỉ sợ độ khó khá lớn. Vẫn là câu nói kia, hiểu đầu đuôi câu chuyện sau, mong muốn suy đoán ra Dương Kiệt mục đích cũng không tính khó khăn. Thắt Đát nội loạn sau, trên thảo nguyên uy hiếp lớn nhất chính là ngoại lạc, mà ngoại lạc uy hiếp lớn nhất kỳ thực là ở Giá Tiên. Người này ra tâm mừng mừng, lại có hùng tài đại lượng, vững vàng khống chế Ngoa Lạt quyền to, có hắn ở, Ngoa Lạt các bộ liền khó có thể tiêu diệt từng bộ phận. Nhưng là, ngược lại nghĩ, chỉ cần Giá Tiên vừa chết, như vậy, Ngoa Lạt tất nhiên cũng sẽ lâm vào nội loạn bên trong. Thảo Nguyên bộ tộc cùng Trung Nguyên bất đồng, Trung Nguyên truyền thừa lâu đời, tông pháp chế quan niệm xâm nhập lòng người, cho nên, cho dù là ấu chủ kế vị, cũng hiếm khi sẽ phát sinh chính quyền không yên tình huống. Thế nhưng là, trên Thảo Nguyên ác liệt hoàn cảnh, nhất định là cá lớn nuốt cá bé tranh đoạt. Cho nên, mỗi một lần thủ lĩnh bộ tộc đổi thay, cũng tất nhiên nương theo lấy nồng nặc máu tanh. Đối với Ngoa Lạt mà nói, Giá Tiên là trung hưng chi chủ, nhưng là ở Thảo Nguyên đặc thù chính trị truyền thống cùng tự nhiên dưới điều kiện, hắn nhất định phải nể trọng minh đệ của mình, tới khống chế các bộ tộc. Điều này sẽ đưa đến, một khi Giá Tiên chết đi, như vậy hắn mấy cái minh đệ, tất nhiên sẽ tranh đoạt Ngoa Lạt quyền khống chế, thậm chí rất có thể giống như Thắt Đát tăng giá. Cho nên Dương Kiệt lần đi, mục tiêu nhất định là Giá Tiên. Nghe Du Sĩ duyệt vậy, một bên Dương Hồng trong mắt cũng thoáng qua nồng nặc dầu dĩ. Ở biên cảnh nhiều năm, nói không qua trường, Ngoa Lạt các người thủ lĩnh, hắn cũng đã từng quen biết. Lẽ đương nhiên, hắn càng rõ ràng hơn, mong muốn để cho bột đô phản bội Giá Tiên độ khó. Trầm ngâm chốc lát, Dương Hồng mở miệng nói: "Thứ phụ đại nhân nói rất đúng, đối với Thắt Đát các bộ mà nói, bọn họ phân liệt là vì tranh đoạt hãn vị thuộc về. Nhưng là, đối với Ngoa Lạt mà nói, Giá Tiên vốn chỉ là thái sư, cũng không phải là đại hãn, cho nên cũng không tồn tại cái gì tranh đoạt hãn vị vấn đề. Kể từ đó, đối với bột đô mà nói, cho dù giết Giá Tiên, hắn cũng khó mà giành chính luôn thuận khống chế toàn bộ Ngoa Lạt, cho nên hắn cần muốn chỗ tốt." Đang lúc mọi người nhìn chăm chú bên trong, Chu Kỳ Ngọc rốt cuộc mở miệng, đem lời tiếp tới. Phải nói, Du Sĩ Duyệt cùng Dương Hồng nói đều là đối. Như mỗi một loại này nhân tố trong chất, mong muốn thuyết phục một đồ, độ khó khá lớn, nhưng là, Dương Kiệt sở dĩ dám đi, tự nhiên có hắn nắm chặt. Đây cũng là hắn lần này hướng Đại Minh nhờ giúp đỡ nguyên nhân chỗ, mong muốn thuyết phục một đồ, dựa vào dứt khoát là không thể nào. Nhất định phải bỏ ra đủ một liếng, hơn nữa, là thật chỗ tốt, hắn mới có thể động tâm. Một đồ lần này, để ba cái yêu cầu. Chu Kỳ Ngọc giơ lên ba ngón tay, nhẹ giọng mở miệng. Một, Đại Minh cần sát phong Bột Đô là vua, đồng thời, từ hắn ra mặt, đại biểu Ngoa Lạt các đại bộ lạc, cùng Đại Minh khai triển tiến một bước hố thị, quy mô, số lượng, số lần, đều cần cùng Thắt Đát năm đại bộ lạc đánh đồng, trừ cái đó ra, hàng năm triều cống nhân số, ở ban đầu cơ sở bên trên, gia tăng gấp đôi. Điện Văn Hoa trong im mắng, riêng là điều này, liền để cho tại chỗ một đám đại thần nhíu chặt chân mày. Cái này Bột Đô, khẩu vị thật là lớn. Sát phong làm vương, đại biểu Đại Minh công nhận hắn Ngoa Lạt thủ lĩnh địa vị, quy mô lớn mở ra hố thị, có thể để cho Bột Đô trình độ lớn nhất thu mua lòng người, lôi kéo bộ tộc khác quý tộc. Về phần triều cống nhân số, vậy thì càng là trần truồng muốn chỗ tốt. Phải biết, Đại Minh mới bắt đầu cũng là bởi vì cái này, mới cùng Ngoa Lạt khai chiến, loại điều kiện này, nếu là đáp ứng, kia thổ mục đánh một trận, chẳng phải là bạch đánh rồi. Chỉ riêng nghe cái này một cái điều kiện, tại chỗ một đám đại thần thiếu chút nữa mở miệng phản đối, may mắn, bọn họ còn nhớ quân khúc nhạc dạo đối quý củ, không có mở miệng cắt đứt thiên tử. Bất quá, quang nhìn vẻ mặt của bọn họ, Chu Kỳ Ngọc cũng đại khái biết, bọn họ đang suy nghĩ gì, lắc đầu một cái, hắn không có nói nhiều, chỉ là nói. Thứ hai, Đại Minh cần sắp phong bột đồ chi mọi kỳ một cách, vì thái thượng hoàng chi hoàng quý phi, đứng hàng hoàng hậu phía dưới, nếu như kỳ một cách sinh ra hoàng tử, cần cưới Ngoa Lạt nữ tử vì chính phi. Con mẹ nó nằm mơ. Lão đại nhân nhóm mặt trầm như nước, nhưng là trong lòng cũng sớm đã mắng lật. Còn hoàng quý phi, hoàng hậu vị cấp ngươi có muốn hay không? Để cho hoàng tử cưới Ngoa Lạt nữ tử vì chính phi. Cưới Dương Vật. Mắt nhìn tại chỗ một đám người mặt đã đen thành đáy nổi, Chu Kỳ Ngọc thở dài, nhưng vẫn là tiếp tục nói. Thứ ba, ở hắn chấp trưởng Ngoa Lạt sau, nếu có trong bộ tộc loạn, Đại Minh cần phái ra đại quân, giúp hắn bình loạn, ngồi vững vàng Ngoa Lạt thái sư vị. So sánh với trước hai điều kiện, cái điều kiện này cũng rất quá đáng. Nhưng là, đối với lao đại nhân nhóm mà nói, ngược lại không có lớn như vậy trùng kích lực. Dĩ nhiên, giống vậy không thể tiếp nhận. Lại không nói Đại Minh bây giờ đang nghỉ ngơi lấy sức, khó có thể phái ra đại quân xâm nhập Thảo Nguyên. Cho dù là phái, ai có thể bảo đảm cái này Bột Đô không có giáp tâm hại người, đối Đại Minh quan quân trở giáo một kích. Hơn nữa, thế nào thông qua triều nghị, cũng là một vấn đề lớn. Bột Đô nếu là thật sự đánh giết Giá Tiên, Như vậy, nói theo một ý nghĩa nào đó, thật ra là ở xoán bị. Đại Minh âm thầm chống đỡ thì cũng thôi đi, nhưng là, sáng lấp lánh phái ra đại quân giúp hắn bình loạn, lại làm sao đối Triệu Dã trên dưới giao phó. Chương 943, cứng rắn thái độ chương 943, cứng rắn thái độ ba điều kiện hạ xuống, tại chỗ một đám đại thần rối rít sắc mặt tái xanh, nhưng là, lại phản mà không có người nói chuyện. Cái này nếu là trên triều đình, nói không chừng giờ phút này khẳng định đã nổ. Nhưng là, tại chỗ những người này, ít nhất cũng là tam phẩm thị lang cấp bậc, tự nhiên không sẽ như thế không giữ được bình tĩnh. Bộ đô nói lên những điều kiện này, căn bản là không thể nào đáp ứng. Nhưng là vấn đề ngay tại ở, bây giờ Đại Minh có hai vấn đề, là nhất định phải giải quyết. Một là như thế nào ở thắt đát nội loạn sau, kiềm chế ngoa lạc, đối với một điểm này, mặc dù mới vừa bọn họ nghĩ ra không ít biện pháp, nhưng là chung quy không có trực tiếp phá hư ngoa lạc nội bộ quan hệ, tới phương tiện nhanh chóng. Thứ hai chính là, Dương Kiệt vẫn còn ở bộ đô trong tay. Bất kể hắn là chủ động đi, vẫn bị bắt đi, nhưng là bây giờ kết quả chính là, tính mạng của hắn đã giữ tại trong tay đối phương. Mà Dương Kiệt thân phận lại không tầm thường. Dương gia một môn trung liệt, từ Dương Hồng tổ phụ kia đồng lứa lên, liền theo Khai Bình Vương thường nộ Xuân Diễn Nguyên. Dương Hồng phụ thân, huynh đệ đều là chết trận xa trường, gia ngựa bọc thây, bây giờ Dương môn tuy có bốn tử, nhưng là Dương Hồng nhi tử liền hai cái. Dương Tuấn quân bội, túy sát quan quân, đã bị giáng chức thú biên, Dương Kiệt chính là Dương Hồng duy nhất còn ở bên người hải tử. Coi như không nói Dương Hồng bây giờ ở trong triều địa vị, chỉ nói hắn vì triều đình chinh chiến cả đời, chỉ nói Dương gia liên tiếp bốn đời vì triều đình trung thành hiệu mệnh, chết không trở tay kịp công lao, triều đình thì quyết không thể đối Dương Kiệt tình cảnh ngồi yên không lý đến. Một điểm này, thiên tử mới vừa thái độ đã rất rõ ràng. Nếu Dương Kiệt không phải Nhạc Vũ Mục, như vậy, hắn liền nhất định phải bình bình an an hồi triều. Nhưng là, đây chính là khó xử chỗ. Như thế nào tại không chọc giận bột đô dưới tình huống, đem Dương Kiệt tiếp trở lại, đồng thời, lại có thể khiến ngõa là tăng dã. Cái này độ khó, cũng không phải bình thường lớn. Hơn nữa, ngay trước Dương Hồng trước mặt, những điều kiện này coi như muốn cự tuyệt, cũng phải Dương Hồng mở miệng trước tỏ thái độ mới là. Vì vậy, ánh mắt của mọi người cũng vô tình hay cố ý nhìn về Dương Hồng. Hiển nhiên, Dương Hồng cũng là hiểu trong này khớp xương, hắn biết rõ, một khi cự tuyệt bột đô những điều kiện này, như vậy, Dương Kiệt tình cảnh sẽ trở nên mười phần đáng liệt. Nhưng là, bệ hạ, giặc cướp gian trá, bột đô nói lên những điều kiện này, bày đầy là muốn uy hiếp ta Đại Minh triều đình, bệ hạ cắt nhất định không thể bị này lừa gạt, cái này ba điều kiện, một cái cũng không thể đáp ứng. Có thể nói lên điều kiện như vậy, chân có thể thấy được, bột đô cũng không cùng ta Đại Minh triều đình thành ý hợp tác. Nếu hợp tác không được, như vậy, chỉ có xuất binh giáp công ngoan lạc. Dương Hồng thẳng lưng, thanh âm rắn giỏi mạnh mẽ, hoảng hốt giữa, mọi người tại đây phảng phất lại thấy được cái đó ngang dọc xa trường lão tướng. Cố khí thế này, tại chỗ một đám đại thần không khỏi trao đổi cái ánh mắt, quả nhiên, sau một khắc, Dương Hồng sải bước đi tới trong điện, quỳ một chân trên đất, chào một cái, nói: "Mời bệ hạ ân chuẩn, mệnh thần xuất tuyên phủ đại quân 20.000, xâm nhập Dĩ Bắc, trực đảo trại địch, dẹp yên kẻ không theo phép về tôi." Cứ việc trong lòng đã có dự liệu, nhưng là, chân chính nghe được Dương Hồng nói lúc đi ra, tất cả mọi người vẫn là cảm thấy vô cùng bất ngờ. "Bệ hạ, không thể." Mắt thấy Dương Hồng vị lao tướng này quân đã có chút nóng mắt, tại chỗ một đám đại thần đội vàng ngăn trở. Du Sĩ Duyệt trước tiên tiến lên, nói: "Khải bẩm bệ hạ, bây giờ thảo nguyên thế cuộc không rõ, tùy tiện xuất binh, sợ khiến quan quân hao tổn, tốn công vô ích. Chúng bây giờ đang lúc chấn chỉnh quân chuẩn kết thúc lúc, theo hình bộ kim thượng thư lục tục đưa tới tấu chương đến xem, không ít biên tướng cũng liên lụy trong đó, hoặc bị câu lưu, hoặc bị xử phạt, còn có bị lột chức hậu thẩm người. Vu thiếu bảo không ở kinh thành, binh bộ khó có thể kịp thời tăng thêm biên tướng, cho dù mới đem đến nhận chức, quen thuộc tình huống cũng cần một đoạn thời gian. Lúc này đối thảo nguyên động binh, biên cảnh tất ra rắc rối, nếu bị giặc cướp thừa lúc phản công Đại Minh, thì biên cảnh trăm họ lâm nguy. Cho nên lúc này xuất binh ngoa lạc tuyệt đối không thể." Theo sát Thẩm Dực cũng ngồi không yên, nói theo: "Bệ hạ, lần trước chiến dịch thổ mục, quốc khố hao tổn cực lớn, dựa vào bệ hạ thánh minh mở lại hô thị, triều đình mới có thể thuận lợi vận chuyển. Đại quân cùng nhau, người ăn ngựa nhai, hao phí đến công suệ, Khâm Thiên giám trước từng nói, năm tới e rằng có lớn hay, triều đình cần sớm chuẩn bị. Nếu không, đến lúc đó trong ngoài khổ đốn, càng là khó lòng tiếp tục a, bệ hạ." Vừa dứt lời, Vương Cao cũng không cam chịu lạc hậu, châm trước tiến lên mở miệng, nói: "Bệ hạ, tuy nói lần trước chiến dịch thổ mục, Ngõa Lạt bắt ta thái thượng hoàng, đúng là đáng hận, nhưng là, chuyện này dù sao đã kết. Bây giờ, Ngõa Lạt đã cùng Đại Minh giao hảo, túi đầu xưng thần, gần đoạn ngày giờ tới nay, cũng chưa từng xâm ta biên giới. Lúc này nếu như lập binh, cũng không bất kỳ lý do gì, sợ khiến triều dã trên dưới nghị luận, làm trái vương đạo gốc, kính xin bệ hạ nghĩ lại." Ba người này, một nói biên quân dung chuyển, không thể khinh động, một nói quốc khố trống không, khó mà chống đỡ được, một nói vô duyên vô cớ, có thất tông chủ thân phận. Tóm lại, chính là một câu nói, phản đối. Văn thần bên này thái độ rất rõ ràng, võ thần bên này, Phạm Quảng chủ trừ chốc lát, nhìn một cái võ hưng, nhưng là đến cuối cùng, hai người cũng không có đứng ra nói chuyện. Hiển nhiên, đối với xuất binh chuyện, cũng không coi trọng. Thấy vậy chẳng uống, Chu Kỳ Ngọc đảo là có chút bật cười, lắc đầu một cái, nói: "Chư khanh chớ đội, chớ cũng không nói, muốn khai chiến a." Cái này vừa nói, tại chỗ một đám đại thần, mới thoáng yên lòng. Mặc dù nói, bọn họ đã sớm biết thiên tử luôn luôn chứng trạng, sẽ không theo người nào đó vậy xung động, nhưng là, thủ một kia chuyện bậy bạn, có thể thực là cho bọn họ dọa cho sợ rồi. Bất quá, bên này là yên tâm, nhưng là, vì dưới đất Dương Hồng, trong mắt vẫn không khỏi thoáng qua vẻ thất vọng. Cái này nhỏ xíu biến hóa, tự nhiên cũng bị Chu Kỳ Ngọc cấp bắt được, thu liễm nụ cười, hắn nghiêm nghị mở miệng, nói: "Dương Hầu yên tâm, Trẫm đã nói, Dương Kiệt là quốc gia công thần, lần này hắn đi sứ Dĩ Bắc, chính là phụng Trẫm chỉ ý mà đi, đã như vậy, chính là đại minh sứ thần. Hai quân giao chiến, còn không chém sứ giả, huống chi mới vừa thủ phụ cũng nói, bây giờ ngã là đã đối đại minh túi đầu xưng thần, nếu Dương Kiệt có thể đem tin tức chuyển tới, nói rõ bột đô hay là ném chuột sợ vỡ đồ. Lần này vô luận như thế nào, Dương Kiệt nhất định phải an toàn hồi kinh, nhưng có bất kỳ bất chắc chi chuyện phát sinh, Trẫm chắc chắn sẽ hỏi tội giá tiền, để cho hắn hôn chém bột đô đầu lâu, phụ tới ngự tiền, lấy bình ta đại minh trên dưới tim. Thiên tử sắc mặt bình tĩnh, nhưng là hiển nhiên không có chút nào mở ý đùa giỡn. Dứt tiếng, Dương Hồng cả người run một cái, chặt siết chặt quả đấm rốt cuộc bung ra, ôm quyền nói: "Thần, khấu tạ thiên ân." Dưới đây cái khác một đám đại thần, còn muốn nói tiếp cái gì? Nhưng là, còn chưa chờ bọn họ mở miệng, phòng ngoài liền có nội thị vội vã mà đến, thấy vậy chẳng uống, Hoài Ân lập tức đi xuống thềm ngự, hỏi thăm đôi câu, nhất thời mặt liền biến sắc, quay về trên điện, nói: "Bệ hạ, có khẩn cấp quân báo đến kinh." Nghe thấy lời ấy, Chu Kỳ Ngọc nhướng mày, lập tức nói: "Tiên." Vì vậy, Hoài Ân chắp tay, lập tức đi xuống, không lâu lắm ba tên lính liên lạc gió bụi đường trường đi tới trong điện, đại lễ tham bái về sau, cởi xuống sau lưng dùng giấy dầu cái bọc mấy tầng ống trúc, đưa lên. Đem ống trúc mở ra, bên trong là một phong mật đấu, cầm vào tay, lần đầu tiên nhìn thấy chính là cấp trên là khoản. Thần tổng đốc hai bên quân vụ đại thần hình bộ thượng thư Kim Liêm cẩn đấu. Chiến trận này, hiển nhiên cũng để cho tại chỗ một đám đại thần mười phần khẩn trương, từ lính liên lạc tiến điện bắt đầu, ánh mắt của bọn họ liền thủy chung nhìn chằm chằm kia phần quân báo. Rốt cuộc, bọn họ thấy được thiên tử đưa trong tay mật đấu gắt lại, trầm ngâm chốc lát, thiên tử âm thanh ầm vang lên, nói: Kim thượng thư đưa lên tấu chương, nói thắt đắt sát cấp nhĩ bộ, khách lạc thấm bộ, ông Lý Quách đặc bộ, ngạc nhị đa tư bộ mỗi người sai sứ đến tuyên phủ, nói là chấn phủ sứ Dương Kiệt, cố ý khích bác thắt đắt nội loạn, như hại thoát thoát bất hòa vương, phá hư thắt đắt cùng đại minh quan hệ, vi phạm ban đầu đàm phán hòa bình, yêu cầu đại minh nghiêm trị Dương Kiệt, cũng yêu cầu mở ra dân gian hỗ thị. Quả nhiên, vẫn phải tới. Dương Kiệt ở thắt đắt gây nên, nói trắng ra chính là đang khích bác ly gián, hơn nữa, hắn đầu tiên là cổ động A Cắt Đa Nhĩ Tế phản bội thoát thoát bất hòa, lại đầu độc khách lạc thấm bộ, ông Lý Quách đặc bộ giết chết A Cắt Đa Nhĩ Tế, xem như đem thắt đắt các bộ đều đắc tội toàn bộ. Mặc dù nói thắt đắt nội loạn, tự lo không xong, nhưng là hiển nhiên bọn họ không thể nào bỏ qua cho lừa gạt bọn họ Dương Kiệt. Bất quá Dương Kiệt đã sớm biết tình huống như vậy, cho nên trước hạt trưởng, bọn họ không tìm thấy người, tự nhiên liền tìm được đại minh trên đầu, muốn câu trả lời. Từ góc độ này mà nói, đích thật là đại minh đối lý. Bất quá có vừa mới bắt đầu ngày mới tử kia một phen nổi trận lôi đình, hiển nhiên bây giờ cũng không có cái gì người dám chọc họa nói lời này. Nhưng là ứng đối ra sao những thứ này thắt đắt bộ lạc, đúng là cái vấn đề lớn. Lão đại nhân nhóm liếc nhau một cái, đang do dự làm như thế nào mở miệng, lại không nghĩ rằng lần này thiên tử cũng không có muốn hỏi bọn họ ý kiến ý tứ, mà là nói thẳng: "Nội các viết chỉ đi." A, Vương Cao cùng Du Sĩ Duyệt sửng sốt một chút mới phản ứng lại, sau đó liền có nội thị chuyển đến bàn trà, dọn xong giấy và bút mực, hai người do dự một chút, chắp tay sư phải, liền tới đến bàn trà cạnh chuẩn bị ghi chép chiếu. Đón lấy liền nghe được thiên tử mở miệng nói: "Mệnh hình bộ thượng thư Kim Liêm tạm thời tiếp giữ tuyên phủ bên vụ, lấy tổng binh quan Đào Cẩn, phó tổng binh quan Dương Tín Tá Chi toàn quyền phụ trách cùng các bộ đàm phán công việc, chuẩn tùy cơ ứng biến, lúc cần thiết chuẩn dùng vương mệnh kỳ bài. Khắc, cẩm y liệt vệ chấn phủ sứ Dương Kiệt, phụ chỉ thay trong tuần một bên, lao khổ công cao, thăng chức là tam phẩm phủ quân tiền vệ chỉ huy sứ, phong khinh xa đô úy, thụ chính tam phẩm triều dũng tướng quân." A, cái này, Vương Cao nguyên bản đã chấm đẫm mực bút lông, treo ở gấm lụa bên trên, lại chậm chạp không có rơi xuống. Mệnh Kim Liêm phụ trách đàm phán, cái này không có gì ngoài ý muốn. Bây giờ ở biên cảnh đại thần bên trong, liền tính vị này thân phận địa vị cao nhất, chuyện lớn như vậy, nhất định phải có hắn như vậy một vị trọng thần chấn giữ. Nhưng là Dương Kiệt, bọn họ đã sớm ngờ tới, thiên tử sẽ không xử phạt Dương Kiệt, nhưng như vậy thái độ, không khỏi vậy, quá mức cứng rắn. Dương Kiệt vốn là tứ phẩm chấn phụ sứ, dĩ nhiên, cái này quan chức, dựa vào là phụ thân hắn Dương Hồng công lao ấm phong. Chỉ bất quá thiên tử nhìn chúng tài năng của hắn, cho nên ấm phong sau trực tiếp thực thụ, cái này vốn là cũng không có cái gì. Dù sao, Dương Kiệt sau này là nhất định phải thừa kế tước vị, làm như hắn như vậy vân tức con em, nếu được thiên tử coi trọng, khởi điểm cao chút cũng là bình thường. Nhưng là, vẫn là câu nói kia, Dương Kiệt ở trên thảo nguyên làm những chuyện như vậy, dù sao có nhiều như vậy không ra gì. Bây giờ, người ta khổ chủ tìm tới cửa, lớn hơn minh chủ chỉ công đạo. Thiên tử không xử phạt Dương Kiệt vậy thì thôi, trả lại cho hắn thăng quan vậy thì thôi, liền Võ Hân cùng tán cấp cũng một bộ phân phối đủ. Cái này liền có chút quá đáng không nể mặt. Nhất là Võ Hân, nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, cái gọi là thế tập chỉ huy sứ, chấn phủ sứ những thứ này âm phong, là thoát thai từ quân hộ dưới chế độ một loại đặc thù chế độ, mặc dù thường xuyên bị triều đình dùng để ban thưởng có công chi thần, nhưng là kỳ thực, cùng Hân tức không hề là một chuyện. Loại này chỉ huy sứ, chấn phủ sứ tương tự với một loại nhậm chức tư cách, nói trắng ra chính là trừ bị nhân tuyển, ở giống nhau võ quan khuyết chức dưới tình huống, có thể từ ấm phong chuyển thành thực thụ. Trừ cái đó ra, đại minh là có thuộc về mình một bộ văn tước hệ thống. Công, hầu, bá bất luận phẩm cấp, thuộc về siêu phẩm, này dưới có võ văn 12 các loại, đối ứng chính nhất phẩm đến chính lục phẩm võ quan. Võ văn cùng công, hầu, bá cùng thuộc với văn tước hệ thống, điều này cũng làm mang ý nghĩa muốn tuân theo văn tước trao tặng tiêu chuẩn. Nói trắng ra, chính là chiến công. Dương Kiệt tay không tấc công, nhưng là lại được tứ phong tổng tam phẩm khinh xa đô úy, cái này kỳ thực cũng chính là đem Dương Kiệt ở Dĩ Bắc gây nên, nhận định trở thành quân công. Cái này chỉ ý đưa qua, đám kia mông cổ bộ tộc còn không phải nổ. Bệ hạ, Dương Chấn phủ bây giờ còn ở Dĩ Bắc không về, hết thảy chưa định, bây giờ Tần Phong có hay không có chút không ổn, thần cho là có thể đợi Dương Chấn phủ hồi kinh lúc, lại cùng nhau đánh giá thành tích, càng cho thỏa đáng hơn làm. Vương Cao chậm chạp chưa từng bước rơi, một bên Du Sĩ Duyệt tự nhiên biết hắn đang do dự cái gì, lập tức liền tiến lên hai bước, hướng về phía Thiên Tử mở miệng bẩm đấu. Nhưng là lần này, Thiên Tử lại hiển nhiên cũng không có muốn đổi chủ ý tứ, nói thẳng, thuộc về chiều sau, tự nhiên có thuộc về chiều sau đánh giá thành tích biện pháp. Hiện nay, nếu đối phương tìm tới cửa đến, kia Đại Minh là thái độ gì, chấm là thái độ gì, sẽ phải rất rõ ràng, mơ hồ không rõ, ngược lại sẽ để cho đối phương cảm thấy Đại Minh chuẩn dạng. Thế nhưng là bệ hạ, Du Sĩ Duyệt còn muốn nói điều gì, nhưng là Chu Kỳ Ngọc giơ tay lên liền ngăn cản lời đầu của hắn, hỏi: mấy cái này bộ tộc nếu tới trước chất vấn Đại Minh khích bác thắt đát nội loạn, cố ý mưu hại thoát thoát bất hòa, phá hư đàm phán hòa bình, kia chấm cũng có mấy câu nói, phải nhắc nhở bọn họ. Vừa nói chuyện, Chu Kỳ Ngọc trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, nói: thứ nhất, chấm cùng thoát thoát bất hòa chưa bao giờ có bất kỳ đàm phán hòa bình, chấm tiếp nhận là sát cấp nhị bộ, thổ mặc đặc bộ, khoa nhị thấm bộ, ngạc nhị đa tư bộ, a tốc bộ năm đại bộ lạc đối Đại Minh thần phục. Thứ hai, Dương Kiệt là thay chấm tuần một bên, nhưng là trừ tùy thân hộ vệ ngoài, cũng không có Đại Minh quan quân đi theo, càng chưa từng ra tay mưu sát bất luận kẻ nào, bất kể là thoát thoát bất hoa hay là cái khác người nào, ai giết, để bọn họ tìm ai đi báo thù, bọn họ nếu muốn cho chấm trừng trị Dương Kiệt, liền lấy ra Dương Kiệt mưu sát thoát thoát bất hoa chứng cứ. Thứ ba, Đại Minh đang tiếp thụ chính là năm đại bộ lạc ở biên cảnh thần thuộc tiên cống, cũng không phải là hô thị mua bán, cho nên như thế nào trở về ban cho, dĩ nhiên là Đại Minh tới định, nếu như kia các bộ người cần Đại Minh trợ giúp, có thể hướng chấm dâng sớ cầu ban cho, cái khác các bộ nếu nguyện thần phục Đại Minh, cũng không gì không thể, nhưng là các bộ nếu mượn cơ hội uy hiếp chất vấn, tức là mang ý đồ không tốt. Đối với phản nghịch chi thần, Đại Minh tự có hạo đảng vương sư, trinh phạt phản nghịch. Ban đầu, Giá Tiên sai sứ tới trước, nói muốn đại quân bức cảnh, chấm đưa hắn một câu nói, hôm nay những lời này, chấm còn nguyên đưa cho tới trước tuyên phụ chất vấn Đại Minh các bộ. Lời đến cuối cùng, chúng thần liền thấy Thiên Tử vẻ mặt lạnh lùng, xa nhìn phương bắc, thanh âm chém đinh chặt sát. Đại Minh không chịu uy hiếp, càng không sợ uy hiếp, bất kể là bộ lạc nào lính giặc, chỉ cần cả gan lướt qua biên cảnh, liền làm dự tính tốt, chôn xương Đại Minh đi. Chương 944, bọ ngựa bắt ve. Chương 944, bọ ngựa bắt ve. Thiên Tử lời nói này, cấp tại chỗ một bang đại thần nghe sửng sốt một chút. Lời này, còn có thể nói như vậy sao? Nhưng là giống như, cũng không có vấn đề gì dáng vẻ. Đích xác, từ Đại Minh cùng Thảo Nguyên các bộ quan hệ đi lên nói, đích xác không có cái gì cái gọi là hô thị, chỉ có triều cống. Hơn nữa, giống như Thiên Tử nói, triều cống chủ thể, vẫn luôn là năm đại bộ lạc, mà không phải là thoát thoát bất hoa. Nhưng là, đây là ở bề ngoài cách nói. Ban đầu sở dĩ như vậy ước định, là vì vòng qua tổ chế. Dù sao, thoát thoát bất hoa hắn bị, đến từ hắn gia tộc Hoàng Kim huyết mạch, nhưng là, đối với Đại Minh mà nói, hắn cũng là Bắc Nguyên Dương Nghiệt. Cho nên, mặc dù trên thực chất mà nói, Đại Minh cùng năm đại bộ lạc khai triển chính là hô thị, hơn nữa, trên thực tế ở trên thảo nguyên khống chế hô thị quyền, cũng đích xác chính là thoát thoát bất hoa. Thế nhưng là, thật muốn mảnh bàn về đến, giống như, đại khái, nên. Đích thật là Thiên Tử nói cái này lý. Lão đại nhân nhòm chố mắt nhìn nhau, hiếm thấy có chút không biết làm sao. Tại triều cục bên trong tư hỗn nhiều năm như vậy, bọn họ thói quen xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất, nhưng là, hiện tại Thiên Tử lại đi làm ngược lại, muốn bọn họ bỏ đi bản chất nhìn hiện tượng. Đích xác, nếu như không cân nhắc ban đầu Vương Văn cùng thoát thoát bất hoa bí mật đặt thành ước định, không cân nhắc biên cảnh triều cống mua bán thực chất cùng sau lưng các loại đánh cuộc. Như vậy, chỉ từ ngoài mặt đến xem, Đại Minh cùng bây giờ Thảo Nguyên bộ tộc giữa, kỳ thực quan hệ không có chút nào phức tạp. Năm đại bộ lạc, cộng thêm Hóa Lạc các bộ, là Đại Minh thần thuộc bộ lạc, Đại Minh là mẫu quốc của bọn họ. Chỉ đơn giản như vậy. Từ góc độ này mà nói, bất kể là thoát thoát bất hoa hay là A Cát Đa như thế, cũng cùng Đại Minh không có quan hệ, Đại Minh không đúng sống chết của bọn họ phụ bất cứ trách nhiệm nào. Đừng nói Dương Kiệt chẳng qua là trong bóng tối kích động, gián tiếp đưa đến cái chết của bọn họ, liền xem như Dương Kiệt tự mình ra tay, giết thoát thoát bất hoa, đó cũng là vì nước giết tặc, xa xa chưa nói tới cái gì phá hư băng giao. Cũng không có băng giao, nói chuyện gì phá hư. Cho nên, Thiên Tử vậy có bệnh sao? Không có tật xấu. Nhưng là, lão đại nhân nhóm trong mày, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng sức lực. Lúc này, một bên Phạm Quảng chủ trừ liên tục, cuối cùng, hay là cẩn thận đạo. Vậy hạ, lời tuy như vậy, nhưng là, bây giờ các bộ tề tụ tuyên phủ, trong đó không thiếu có thoát thoát bất hoa cùng A Cát Đa nhị tế tử trùng, nếu là bọn họ thật hưng binh đem đầu mâu chỉ hướng Đại Minh, kia tuyên phủ binh lực, sợ rằng có chút chưa đủ, làm phong bất chắc, cần trước hạn điều binh chuẩn bị a. Cho nên nói, có lúc không có nhiều như vậy còn con lượn quanh võ thần, cũng không phải không có tác dụng. Giống như là Vương Cao, Thẩm Dực bọn họ đám người này, vẫn còn đang suy tư Thiên Tử vậy rốt cuộc là chỗ đó không hợp lý. Nhưng là, Phạm Quảng đã bắt đầu cân nhắc thực tế tác chiến. Cũng chính là những lời này, nhắc nhở tại chỗ một đám đại thần. Bọn họ thiếu chút nữa bị Thiên Tử cấp vòng vào đi. Đích xác, Thiên Tử nói đạo lý, chọn không sinh ra sai lầm. Nhưng là vấn đề chính là, đối phương căn bản thì không phải là tới giảng đạo lý a. Bây giờ mấy đại bộ lạc tề tụ, mặc dù nói lý do không giống nhau, nhưng là không phải là tới hưng sư vấn tội. Cho nên, bất kể là thoát thoát bất hoa chết, hay là A Cát Đa nhị tê chết, đều chẳng qua là một cái cớ mà thôi. Nếu là mượn cớ, như vậy, cùng này cãi lại liền không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì, biện đổ đối phương, cũng chỉ là chiếm cứ đạo đức điểm cao, nhưng là đồ chơi này, ở trên thảo nguyên không đáng giá một đồng. Bất kể ngươi nói thế nào, người ta chính là nhận định, thoát thoát bất hoa là Dương Kiệt hại chết, chính là muốn Đại Minh giao người, ngươi làm sao bây giờ? Bây giờ vấn đề là, Đại Minh chính là nghỉ ngơi lấy sức thời điểm, biên quân sức chiến đấu chưa đủ, biên tướng bị bắt rồi một nhóm lớn, hộ bộ cũng không có ngân lượng, ngay cả Vu Khiêm cái này binh bộ thượng thư cũng không ở kinh thành bên trong. Bây giờ Đại Minh không đánh nổi trận lớn, đây mới là vấn đề mấu chốt nhất. Nếu là bây giờ là Hưng Vũ, Vĩnh Lạc thời đại, đừng nói là Đại Minh liền không có cùng Thoát Thoát Bất Hoa thành lập qua cái gì đàm phán hòa bình, liền xem như xây, trở mặt không quen biết hắn cũng phải bị một cái tát đánh tới, bên kia mặt còn phải đưa qua tới để cho Đại Minh đánh tiếp. Đáng tiếc bây giờ không phải khi đó. Trong lòng yên lặng thở dài đồng thời, Vương Cao gác lại trong tay bút, tiến lên phía trước nói: "Bệ hạ, Phạm Đô đốc nói có lý. Giặc cướp yêu ngoa, từ trước đến giờ không nói thánh nhân đạo lý, bây giờ các bộ tề tụ, rõ ràng cho thấy ở hướng ta Đại Minh mượn cớ làm áp lực, nếu như ta Đại Minh quá mức cứng rắn, đem chọc giận, ngọn lửa chiến tranh tái khởi, thì biên cảnh trăm họ khổ vậy. Bệ hạ từ trước đến giờ nhân đức, vì biên cảnh trăm họ an ninh kế, mong rằng bệ hạ nghĩ lại." Đó lấy, một bên Thẩm Thượng Thư cũng nói theo: "Bệ hạ, thần cũng cảm thấy, có thể nói hay là nói tốt, nếu một cái đem đường cung cấp phá hỏng, chỉ sợ đối phương mặt mũi cũng không nhịn được. Hơn nữa, hộ bộ trạng muốn ngài là biết, năm tới sợ rằng còn có lớn hai, cuộc chiến này cũng không thể đánh a." Không thể không nói, ở một đám đại thần bên trong, Thẩm Thượng Thư luôn luôn đều là một dòng nước trong. Nếu là nói Vương Văn là một kích hóa triều đình mâu thuẫn thùng thuốc nổ, kia Thẩm Thượng Thư chính là cái sống động không khí tiểu năng thủ. Rõ ràng là nghiêm túc như vậy quân quốc đại sự, kết quả bị hắn nói một cái, cùng lao thái thái làm nhảm ra thường tựa như. Xem Thẩm Dực mặt dáng vẻ bị khuất, Chu Kỳ Ngọc cũng có chút bật cười. Bất quá, theo tâm tình của hắn buông lòng một cái, trong điện không khí cũng hơi hơi bung ra mấy phần, trên người mọi người áp lực cũng theo đó chậm nhẹ. Lắc đầu một cái, Chu Kỳ Ngọc nghiêm mặt nói: "Chư khanh lo âu, chớp có thể hiểu, chớp cũng không phải tự cao tự đại, hiếu chiến đấu dũng hạng người. Nhưng là, giống như chư bị nói, bây giờ các bộ liên hiệp tới trước, là vì hướng Đại Minh làm áp lực. Nguyên nhân chính là như vậy, Đại Minh mới nhất định phải cứng rắn." Chu Kỳ Ngọc đã có tỏ thái độ như vậy, tự nhiên không là xung động mà làm. Cuộc chiến này, chớp nhất định là không muốn đánh, nhưng là, nếu như người ta hiếp tới cửa đến, chớp cũng không thể nào im hơi lặng tiếng, nhượng bộ cầu hòa. Đại Minh còn không có nghèo đến nước này. Ngươi nói đúng đi, Thẩm Thượng Thư. A cái này. Đối mặt với thiên tử nhìn chăm chú, Thẩm Dực mặt lộ vẻ lúng túng, nhưng vẫn là không thể không gật gật đầu, nói: "Bẩm bệ hạ, cái này có thể không đánh đương nhiên là không đánh tốt, nhưng nếu là giặc cướp khinh người quá đáng, vì bảo đảm trăm họ an ninh, hộ bộ tự nhiên cũng hết sức chống đỡ bệ hạ hết thể quyết đoán." Đáp án này rõ ràng không phải thiên tử mong muốn. Bất quá, Chu Kỳ Ngọc cũng không có tiếp tục làm khó Thẩm Dực, nhẹ hừ một tiếng, hắn thản nhiên nói: "Yên tâm đi, chấm đại tư đồ, không đánh nổi." Đâm Nhi Thẩm Dực một câu, Chu Kỳ Ngọc trầm ngâm chốc lát, tiếp tục mở miệng nói: "Chư khanh nói không sai, hiện nay ngay lúc này, Đại Minh không đánh nổi trượng, nếu như Khâm Thiên dám nói là thật, như vậy kế tiếp mấy năm này, Đại Minh cũng không đánh nổi. Nhưng càng là như vậy, liền không thể yếu thế với người, thảo nguyên các bộ, sợ uy mà không có đức, lần này tới trước, tên là đòi muốn thuyết pháp, nhưng là kỳ thực, cũng là vì đòi muốn chỗ tốt mà tới. Cuộc chiến này, Đại Minh không muốn đánh, nhưng thắt đắt các bộ bây giờ tăng dã, bọn họ chỉ biết càng không muốn đánh." Lời nói này nói xong, dưới đáy một đám đại thần nhất thời rơi vào trầm tư bên trong. Đích xác, thiên tử nói không sai, bây giờ Đại Minh các nơi trống không, không đánh nổi trượng, nhưng là đám kia thảo nguyên bộ tộc lại làm sao đánh lên đâu? Thoát Thoát Bất Hoa cùng A Cắt Đa Nhi Tê trước sau chết bất đắc kỳ tử, các bộ nội loạn không dứt, làm theo ý mình, còn có Giá Tiên mắt long lom. Lúc này bọn họ thật dám vào xâm Đại Minh mà không sợ hai mặt thụ địch sao? Còn nữa nói, Đại Minh mặc dù không muốn tái khởi chiến sự, nhưng cũng không phải trái hờ mềm. Chiến dịch Thổ Mộc mặc dù tổn thất nặng nề, nói là ngoài ý muốn có chút vô tận không thật, nhưng cũng đích thật là các loại nhân tố dưới mới đưa đến kết quả. Nếu là bây giờ trở lại một lần, chỉ cần không gây ra thân chinh chuyện, liền xem như đánh không thắng, cũng không bị thua. Ít nhất, bảo vệ biên cảnh là không có vấn đề gì. Huống chi, lúc đó Ngoa Lạc cùng Thắt Đát coi như liên minh, có Thoát Thoát Bất Hoa cái này trên danh nghĩa đại hán ở, hai người mặc dù mặt cùng lòng bất hòa, nhưng là chung quy vẫn là hợp binh một chỗ, chung nhau ra quân. Bây giờ, Thắt Đát các bộ tan rã, trong thời gian ngắn, hiển nhiên không thể nào có người đem này tổ chức. Cho nên nói, đợi lát nữa. Trong lúc này Khớp Xương cũng không khó suy nghĩ ra, chỉ bất quá liên quan trọng đại, cho nên đám người suy nghĩ bị ảnh hưởng mà thôi. Nhưng là trải qua thiên tử một nhắc nhở như vậy, không ít người cũng phát hiện xảy ra vấn đề. Trước tiên nhận ra được, đương nhiên là Dương Hồng cái này trấn thủ nhiều năm lao tướng. Bệ hạ, cái này không đúng. Nếu chẳng mày, Dương Hồng mở miệng nói: "Bây giờ Thắt Đát chính là loại cục, mặc dù nói loại này cục diện là do Dương Kiệt khơi mào, nhưng là Thoát Thoát Bất Hoa cùng A Cắt Đa Nhị Tế vừa mới chết không lâu, Sát Cắp Nhĩ Bộ, Khách Lạc Thấm Bộ cùng ông Lý Quách Đặc Bộ mỗi người ủng lập tân chủ, theo lý nên chính là vì hãn vị tranh đoạt không nghỉ lúc. Liền coi như bọn họ muốn đòi cách nói, cũng nên đợi đến hãn vị có chút thuộc về trở lại, làm sao sẽ vào lúc này tới trước Hưng Sư vấn tội." Lời nói này vừa ra, tại chỗ những người khác cũng phản ứng lại. Vương Cao nói: "Không sai, các bộ nội loạn, tự lo không xong, cho dù là bọn họ đối Dương Chấn Phủ ôm hận tại tâm, há lại sẽ vào lúc này tới trước đòi muốn thuyết pháp. Huống chi, dựa theo truyền về tin tức, cái này mấy đại bộ lạc, hoặc mỗi người ủng lập tân chủ, hoặc vì chủ cũng báo thủ, đang làm ầm ĩ tối bụi, loại thời điểm này, bọn họ tại sao lại đồng thời đem đầu mâu chỉ hướng Đại Minh?" Hai người vừa nói như vậy, chuyện liền trở nên càng thêm phức tạp. Đám người trong mày mơ hồ cảm giác phải nắm lấy cái gì khiếu mớn, nhưng là lại không nghĩ ra. Vừa lúc đó, lại nghe trên đầu tiên tử âm thanh âm vang lên, nói: "Xem ra mấy ngày này, Thái thượng hoàng bạn cũ cũng không có nhàn đúng nha. Ý của bệ hạ là? Một nhắc nhở như vậy, Du Sĩ Duyệt lập tức phản ứng lại, chần chờ chốc lát, hắn hỏi: "Những người này sau lưng là Dã Tiên chỉ điểm, cũng sẽ không lỗi?" Chu Kỳ Ngọc nét mặt cũng có chút nghiêm trọng, gật gật đầu, nói: "Thát Đát nội loạn, Dã Tiên không thể nào không có chút nào động tác, khích bác ly gián cũng là hắn sở trường kịch hay." "Bệ hạ, kia..." Yeah. Thấy vậy chẳng huống, tại chỗ sắc mặt của mọi người cũng hơi đổi một chút, vốn là chuyện này liền đã đủ khó giải quyết, nếu như nói lại đem Dã Tiên dính vào, vậy thì càng phức tạp. Cấp Kim Thượng Thư Thánh chỉ không thay đổi, một đạo khác, tạm hoãn. Trầm ngâm chốc lát, Chu Kỳ Ngọc cuối cùng vẫn mở miệng nói: "Về phần cái khác, chấm suy nghĩ lại một chút, hôm nay nghị sự liền đến chỗ này, Dương Hầu cùng Thẩm Thượng Thư lưu lại, đám người còn lại cáo lui đi." "Tuân chỉ." Tại chỗ mấy cái đại thần liếc nhau một cái, cuối cùng cũng không có nói thêm cái gì. Tình huống như vậy đích xác phức tạp hết sức, không phải cái này một giờ nữa khắc có thể giải quyết. Vì vậy, nội các cũng không kịp hiện trường biết chỉ, chào một cái, liền lui ra ngoài. Chỉ để lại tại chỗ mỗi Thẩm Thượng Thư, trên đỉnh đầu yên lặng đã nổi lên mây đen. Bằng kinh nghiệm của hắn, đơn độc lưu lại, chuẩn không có chuyện tốt. Bất quá lúc này, Thiên Tử hiển nhiên không có có tâm tư quan tâm tình của hắn. Đợi đến người cũng đi sạch sẽ, Chu Kỳ Ngọc trực tiếp làm đạo: "Thẩm Khanh, sự thái phức tạp, chớ cũng không vòng vèo tử, lưu ngươi ở nơi này, có hai câu phải nói cho ngươi." Nặng nhẹ, Thẩm Thượng Thư tự nhiên hay là phân biệt rõ ràng. Thiên Tử cái này rõ ràng không phải đang nói đùa, Thẩm Dực tự nhiên cũng nhắc tới 10 phần cẩn thận, chắp tay nói: "Bệ hạ mời nói." "Thứ nhất, vẫn là câu nói kia, cuộc chiến này sẽ không đánh, cũng không đánh nổi." Chu Kỳ Ngọc nhìn Thẩm Dực, mở miệng nói: "Nhưng là..." Thẩm Dực sau khi nghe, lại không có chút nào buông lỏng. Nếu như liền đơn giản như vậy Thiên Tử cũng sẽ không đơn độc đem hắn lưu lại. Quả nhiên, câu nói tiếp theo, Thiên Tử liền nói: "Thứ hai, chấm muốn hộ bộ cùng binh bộ, ấn sẽ phải đánh trận tới chuẩn bị, hiểu chưa?" "A." Thẩm Dực mặt người, nhất thời không có phản ứng kịp. Nhưng là ngẩng đầu một cái, nhìn Thiên Tử vẻ mặt nghiêm trọng, hắn cũng chỉ có thể gật gật đầu, nói: "Bệ hạ yên tâm, thần nhất định làm xong." Đừng xem nhiều người thời điểm, Thẩm Thượng Thư am hiểu nhất sống động không khí, nhưng là, càng là loại người này thiếu trường hợp, hắn càng là biết phân tích. Cứ việc trong lòng còn có nghi ngờ, nhưng là, Thiên Tử nếu không có muốn cùng hắn ý giải thích, như vậy, Thẩm Dực cũng chỉ có thể đè xuống nghi ngờ, trước đáp ứng. "Tốt, chấm quay đầu sẽ cho Vu Khiêm hạ chỉ, cũng sẽ mệnh binh bộ động đứng lên, Thẩm Khanh hết sức phối hợp chính là, đừng không có việc gì, Thẩm Khanh giả tiên trở về đi thôi." "Vâng." Nghe một hơi này, cũng biết Thiên Tử tâm tình chẳng ra sao, Thẩm Dực tự nhiên cũng không dám nói thêm cái gì, chắp tay nhận lệnh sau, liền lui ra ngoài. Vì vậy, không có quá nhiều đại hội, trong điện đại thần, liền chỉ còn lại có Dương Hồng một người. Cùng mới vừa không giống nhau chính là, lần này Thẩm Dực rời đi về sau, Thiên Tử cũng không có lập tức mở miệng, mà là chủ trừ chốc lát, mới nói: "Dương Hồng, hẳn là cũng đoán được chấm vì sao đưa ngươi lưu lại đi." Từ mới vừa bắt đầu, Dương Hồng sắc mặt liền không thế nào để mắt, nghe được Thiên Tử cái này câu hỏi, hắn càng là khó hơn nữa che giấu trong mắt mình vẻ lo âu, gật gật đầu, nói: "Bẩm bệ hạ, các bộ lạc tề tụ tuyên phủ, nếu như không phải trùng hợp, mà là từ Dã Tiên ở sau lưng kích động, như vậy, chỉ có thể nói rõ một sự thật." Lời đến đây, Dương Hồng thân thể không nhịn được run lên, đóng chặt cặp mắt, chỉ chốc lát sau mới một lần nữa mở ra, hít sâu một hơi, nói: "Điều này nói rõ, Bột Đô đã đem hết thảy, cũng như thực nói cho Dã Tiên." Thừa nửa câu nói sau, Dương Hồng rốt cuộc không có nói ra. Nhưng là, kỳ thực cũng không cần nói. Dương Kiệt chủ động nhìn về phía Thổ Nhĩ Hô Đặc Bộ, mục đích là vì khích bác Bột Đô cùng Dã Tiên quan hệ, để cho Bột Đô phản bội Dã Tiên, cướp đoạt Ngõa Lạt quyền thống trị. Vẫn là khích bác ly gián kế sách, nguyên cả cái quá trình, khẩn yếu nhất chính là giữ bí mật. Nếu như nói suy đoán của hắn là thật, Bột Đô thật đem hết thảy đều nói cho Dã Tiên, như vậy cũng liền mang ý nghĩa, bây giờ nắm giữ Dương Kiệt sinh mạng không phải Bột Đô, mà là Dã Tiên bản thân. Như vậy, là Ngõa Lạt thái sư, Dã Tiên sẽ thế nào đối đãi Dương Kiệt như vậy một, mong muốn khích bác huynh đệ mình, nhu sát người của mình đâu? Chương 945, Dương gia tử tôn chương 945, Dương gia tử tôn đối với Dã Tiên người này, bất luận là Chu Kỳ Ngọc hay là Dương Hồng, cũng chưa bao giờ coi thường qua. So với hắn đánh trận tài năng, hắn càng đáng sợ hơn, thật ra là mưu trí. Ngõa Lạt tự Dã Tiên cha thoát hoang cầm quyền lúc trỗi dậy, nhưng là, chân chính đạt tới cực thịnh, cũng là ở Dã Tiên trở thành thái sư sau. Chỉ có thời gian 10 năm, hắn đầu tiên là hoàn toàn giá không thoát thoát bất hoa, để cho đối phương trở thành trong tay hắn con rối dây, tiến tới thông qua bất đồng phương thức, khống chế trên thảo nguyên phần lớn bộ lạc. Sau đó, hắn một phương diện hướng Đại Minh túi đầu xương thần, tên là sai phái công sứ, thật là lừa gạt tài vận, không ngừng thử dò xét Đại Minh danh giới cuối cùng. Mặt khác, hướng Tây Bắc bắt lại Hà Mì, cũng hướng quan Tây Bảy Vệ không ngừng lôi kéo làm áp lực, bức bách quan Tây Bảy Vệ từng bước lui giữ. Cùng lúc đó, Dã Tiên hướng đông tấn công một lương cát, cướp đoạt nữ chân, bức bách những thứ này nguyên bản quy phụ với Đại Minh bộ tộc hướng hắn hiệu mệnh. Có thể nói, ở Dã Tiên thống lĩnh hạ, Ngõa Lạt thế lực vật liên kết, ở trên thảo nguyên gần như không thể địch nổi. Có thể làm được cục diện như vậy, chỉ dựa vào tự nhiên không phải kiều dũng mà thôi. Chỉ từ chiến dịch thổ một bên trong liền có thể nhìn ra được, Dã Tiên người này quỷ kế đa đoan, nhất là đang bắt đi Chu Kỳ Trấn sau, hắn cùng Đại Minh nhiều lần đàm phán, có thể nói mặt cùng lòng hung ác, hơi không cẩn thận, liền dễ dàng rơi vào bẫy dập của hắn bên trong. Từ góc độ này mà nói, Dã Tiên thủy chung tồn dã tâm, mong muốn tái hiện Đại Nguyên Huy Hoàng, cũng không phải là không có đạo lý. Cho nên nói, ở Thát Đát nội loạn dưới tình huống, Dã Tiên ra tay đem họa thủy đồng gì, dẫn tới Đại Minh trên đầu, cái này không tính là cái gì ly kỳ chuyện. Nhưng là, Dã Tiên có thể nhanh như vậy làm ra động tác, nói rõ, hắn nhất định sớm liền biết được Thát Đát nội loạn cụ thể chi tiết. Kết hợp Dương Kiệt đã tới Thổ Nhĩ Hô đặc bộ tin tức, gần như có thể kết luận là Bột Đô đem bên trong nội tình nói cho Dạ Tiên. Kể từ đó, gần như liền cũng mang ý nghĩa Dương Kiệt mưu kế thất bại. Cho nên nói, rất nhiều lúc kỳ mưu là một món vấn đề rất nguy hiểm. Dương Kiệt ở trên thảo nguyên gây nên, mỗi một bước đều là ở cầm tính mạng của mình làm tiền cược, chỉ bất quá trước hắn thành công tính toán mỗi người. Nhưng là bây giờ, hắn hiển nhiên đánh giá thấp Bột Đô đối Dạ Tiên trung thành, nho nhỏ này không may liền có thể để cho hắn có nguy hiểm đến tính mạng. Xem Dương Hồng lo âu ánh mắt, Chu Kỳ Ngọc thở dài, đem bản thân ban sơ nhất bắt được đã đổi lại mới phong thư Dương Kiệt phong thư lấy ra, sai người đưa cho Dương Hồng, sau đó mở miệng nói: "Dương Hồng nên nhìn ra được, chấm cho các ngươi nhìn đấu, cũng không phải là Dương Kiệt thân bút, hắn thật đang chuyển tới, là phong thư này." Nhà mình nhi tử chữ, Dương Hồng dĩ nhiên là nhận được. Cho nên, từ thấy được kia phần tấu bắt đầu, Dương Hồng tâm vẫn treo, chỉ bất quá không có biểu hiện ra mà thôi. Cho tới giờ khắc này, thấy được trước mắt phong thư, hắn tâm mới để xuống. Không kịp nói nhiều, Dương Hồng mở ra phong thư, liền đọc lên, nhưng là đọc một chút, hắn cũng phát hiện không đúng, không khỏi nghi ngờ năm đầu, nhìn trời tử. Lúc này, Chu Kỳ Ngọc mới đưa hết thảy đều nói cho hắn, nói: "Phong thư này là ngụy trang, chân chính tin tức là đưa tin người đọc miệng mang về. Trừ chấm mới vừa cho các ngươi thấy được những tin tức này ra, Dương Kiệt cầu chấm hai chuyện. Một, Dương Kiệt đáp ứng thổ mạc đặc bộ, dừng lại Ninh Hạ một giải khai hoang các biện pháp, cho phép này dân chăn nuôi đến Đại Minh biên cảnh trong trăm dặm mục trường chăn thả, cũng chính thức sắc phong thổ mạc đặc bộ thủ lĩnh vì một lòng nghe theo vương. Làm trao đổi, thổ mạc đặc bộ sẽ đem này thủ lĩnh con trai trưởng đưa đến kinh sư, ở tông học học tập, đồng thời tạm thời xuất lĩnh kỵ binh, nghe theo Dương Kiệt hết thảy điều phái." "Cái gì?" Nghe được lời nói này, Dương Hồng thậm chí bất chấp quân chức thất lễ, tiềm thức kinh hô thành tiếng. Hắn đã sớm mơ hồ cảm giác được, Dương Kiệt ở trên thảo nguyên làm chuyện, nhất định ẩn nút nhiều nội tình. Nhưng là, hắn không nghĩ tới, Dương Kiệt lá gan vậy mà lớn như vậy. Phải biết, thổ mặc đặc bộ thế nhưng là thắt đắt năm đại bộ lạc một trong, ở toàn bộ Mông Cổ, cũng là hiểu rõ đại bộ lạc. Loại này bộ lạc quy phụ, đối với Đại Minh triều đình mà nói, đều là một việc lớn. Về phần quy phụ điều kiện cùng đãi ngộ, càng là cần phải cẩn thận thương thảo, nhưng là, Dương Kiệt chỉ có một trấn phủ sứ, vậy mà liền dám tùy tiện quyết định chuyện lớn như vậy. Đây cũng không phải là gan lớn không lớn vấn đề, đây là vượt quyền. Khai hoang các biện pháp vẫn luôn là Đại Minh phòng ngự thảo nguyên bộ tộc thủ đoạn trọng yếu, nói trắng ra chính là đến gần Đại Minh biên cảnh bãi cỏ tất tật cũng nốt đi, kể từ đó đã có thể lấy rộng mở tầm mắt, tiện phát hiện địch tình, lại có thể hữu hiệu cắt trở kỵ binh áp sát. Dù sao kỵ binh trọng yếu nhất chính là ngựa, mà ngựa là cần thảo liêu, nếu như không nốt đi bãi cỏ, đối phương ngựa chiến có thể liền thủ tài, liền sẽ thật lớn giảm bớt hậu cần áp lực. Hiện nay Dương Kiệt không chỉ có đáp ứng để cho thổ mặc đặc bộ bên trong phụ, hơn nữa còn tự tiện quyết định muốn hủy bỏ Ninh Hạ một giải khai hoang các biện pháp. Loại này quyết định nói là vượt quyền đều là nhẹ, liền xem như thiên tử muốn làm như thế cũng phải trải qua triều nghị, huống chi hắn chỉ có một Dương Kiệt. Cái này còn không chỉ, rất nhanh Dương Hồng liền ý thức được một càng đáng sợ hơn vấn đề. Dựa theo Dương Kiệt tin tức truyền đến, ở Thác Đát nội loạn sau chính là thổ mặc đặc bộ yểm hộ hắn rời đi Thác Đát. Cái này mang ý nghĩa Dương Kiệt rất có thể không chỉ là hứa hẹn mà thôi. Coi như hắn là Dương gia con trai trưởng, thiên tử đặc sứ, nhưng là loại đại sự này không có có song xuôi đâu đó trước, đối phương làm sao có thể mạo hiểm đắc tội các bộ nguy hiểm đến giúp hắn. Ngẩng đầu lên, Dương Hồng vừa lúc đối thượng thiên tử mang đầy thâm ý ánh mắt, vì vậy Dương Hồng lập tức quỳ sụp xuống đất, nói: "Bệ hạ, tiểu nhi mạo hiểm, tự ý quyết định, thần thay tiểu nhi hướng bệ hạ xin tội." Trong điện không khí nặng nề mà đè nén. Dương Hồng trong lòng cũng là thất tha thất vọng, trong lòng hắn mơ hồ có suy đoán, nhưng là lại không dám nói ra. Chuyện này không nói ra còn có vãn hồi đường sống, nếu thật là nói ra, coi như hết thảy đều xong. Cho đến chỉ chốc lát sau, thiên tử âm thanh ầm vang lên, mới cuối cùng để cho Dương Hồng tâm thoáng an định mấy phần. Chuyện này Dương Kiệt ra kinh trước, từng đề cập với chấm, thảo nguyên bộ tộc, nếu như xác thực cố ý bên trong phụ tạm ngừng khai hoang, cũng không phải không thể. Dương Kiệt cử động như vậy, mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng là thảo nguyên thế cuộc lung tung, tạm thời biến thông, cũng không phải không thể. Bây giờ Dương Kiệt nếu vẫn còn ở thảo nguyên, vì bảo đảm tính mạng hắn, chấm sẽ hạ một đạo mật chỉ, sai người đưa qua, đáp ứng thổ mặc đặc bộ quý phụ. Lời nói này vừa là thi ân, cũng là nhắc nhở. Mặc dù thiên tử nói chuyện này Dương Kiệt từng bẩm báo qua, nhưng là chỉ cần mạnh suy nghĩ kỹ một chút, là có thể phát hiện trong đó chỗ sơ hở. Phải biết Dương Kiệt lần đi vốn là mục tiêu chỉ là A Cát Đa Nhĩ Tê mà thôi, khích bác thắt đắt các bộ lẫn nhau công phạt, là đến thảo nguyên sau tạm thời thay đổi chủ ý. Nếu như nói hắn ở chỗ này trung gian không có bí mật đưa tin trở lại, như vậy thiên tử hiện ở đây rõ ràng cũng có chút trước sau mâu thuẫn. Hơn nữa Dương Hồng không phải người ngu, thổ mặc đặc bộ chuyện vừa nhắc tới, hắn một cách tự nhiên liền nghĩ đến Dương Kiệt kích động A Cát Đa Nhĩ Tê còn có cái khác thắt đắt bộ là chuyện. Vẫn là câu nói kia, có thể trở thành thủ lĩnh bộ tộc cũng không phải người ngu. Dương Kiệt có thể nói động đến bọn họ, trừ bằng vào thân phận của mình, chỉ sợ cũng không ít lấy ra có thể thuyết phục bọn họ bằng chứng. Đạo lý giống nhau, nếu là tạm thời quyết định, như vậy, cái này bằng chứng lại là từ đâu mà tới đâu? Câu trả lời Dương Hồng lòng biết rõ, hơn nữa, nói vậy thiên tử cũng lòng biết rõ. Vừa nghĩ đến đây, Dương Hồng trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng hiểu mức độ nghiêm trọng của sự việc, lần nữa dập đầu đầy đất, Dương Hồng nói: "Bệ hạ thiên ân, thần muôn chết khó báo." Thấy vậy chẳng uống, Chu Kỳ Ngọc cũng thở dài, nói: "Dương Hầu không nên cao hứng quá sớm, cái này mật chỉ chấm nhưng trở xuống, nhưng là cuối cùng thổ mặc đặc bộ có thể hay không quy phụ, là nhất định phải trải qua triều nghị. Nếu là không thể thông qua triều nghị, thân hiểu." Nghe lời nghe âm, Dương Hồng không phải không người hiểu chuyện. Hắn biết rõ, Nếu như hắn suy đoán là thật, như vậy Dương Kiệt ở trên thảo nguyên làm những chuyện như vậy, đủ đem Dương gia khám nhà diệt tộc. Nhưng là Thiên Tử cũng không so đo, còn nguyện ý chuyển hư là thật, hết sức bảo đảm Dương Kiệt an toàn. Đây đã là hoàng ân hạo đẳng. Nếu như lại tiếp tục yêu cầu xa vời Thiên Tử cùng triều đình chúng thần đối nghịch, đó chính là không biết tốt xấu. Bệ hạ yên tâm, bất kể thổ mặc đặc bộ có thể hay không quy phụ, từ trên xuống dưới nhà họ Dương, tất vị bệ hạ đem hết toàn lực, duy bệ hạ chi mệnh là tử. Nghe thấy lời ấy, Thiên Tử vẻ mặt có chút phức tạp, chỉ chốc lát sau mới nói: chuyện này tạm thời không đề cập tới, trừ chuyện này ra, Dương Kiệt còn hướng chấm cầu đạo thứ hai chỉ ý. Ngoã lạt bây giờ thế cuộc phức tạp, Dương Kiệt nên rất rõ ràng một điểm này, cho nên hắn hy vọng chấm có thể cho hắn thêm một đạo tùy cơ ứng biến chỉ ý. Dứt tiếng, Dương Hồng chính là sửng sốt một chút. Chợt hắn liền phản ứng lại, Dương Kiệt nhất định còn có tính toán nào khác, cũng không có đem toàn bộ thiệt cược đều đặt ở bột đô trên thân. Chỉ bất quá, đây cũng là chấm đem Dương Hầu lưu lại nguyên nhân. Bình tĩnh mà xem xét, Dương Kiệt lần đi mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng là chuyện làm đã vượt ra ngoài dự đoán của chấm. Đối Đại Minh mà nói, hắn cũng là công lớn hơn tội. Bây giờ hắn thân hãm ngõ lạc, từng bước nguy cơ, lúc nào cũng nguy hiểm đến tính mạng. Mặc dù có tính toán của mình, nhưng là hắn dù sao cũng là Dương gia duy nhất con trai trưởng. Nếu như thật có mất mát gì, chấm ái ngại trong lòng. Cho nên đạo này chỉ ý xuống không được, chấm muốn hỏi Dương Hầu ngươi ý tứ. Đối mặt với Thiên Tử nhìn chăm chú, Dương Hồng trầm mặt lại. Cục diện bây giờ đã rất rõ ràng, Dương Kiệt ở ngõ lạc khẳng định còn có đường tính toán. Nhưng là có thoát thoát bất hoa vết xe đổ, bất kể hắn muốn mưu đồ cái gì, cũng nhất định vô cùng gian nan. Hơn nữa, giá tiên so thoát thoát bất hoa, xảo trá tàn nhẫn trình độ muốn nâng cao một bước. Cho nên, đạo này chỉ ý một khi hạ đạn, Dương Kiệt tính mạng có thể hay không giữ được, sợ rằng thật liền khó nói chắc. Lúc này, Thiên Tử trầm ngâm, lần nữa mở miệng nói: nơi này không có người ngoài, Dương Hầu không cần nút mở, trực tiếp nói với chấm chính là, chấm vẫn là câu nói kia, Dương Kiệt vì Đại Minh làm đã đủ nhiều, còn lại chuyện, chấm có thể nghĩ biện pháp nào khác. Dương gia đời đời trung lương, với đất nước có công, nếu là Dương Hầu đã quyết định, chấm là được khắc hạ một đạo chỉ ý, lấy Đại Minh danh nghĩa, sai sứ đoàn đích thân tới Thảo Nguyên, mệnh Giá Tiên lập tức thả người. Bây giờ Ngõa Lạc thực lực chưa hồi phục, Thảo Nguyên lại sinh loạn cục, Dương Kiệt mặc dù đắc tội Giá Tiên, nhưng là hắn dù sao chẳng qua là một chấn phủ sứ mà thôi, đã khó có thể lấy ra uy hiếp Đại Minh, cũng đúng Giá Tiên không tạo được quá lớn uy hiếp. Vì không đắc tội Đại Minh, nghĩ đến Giá Tiên cũng không dám không thả người. Nghe Thiên Tử lời nói này, Dương Hồng sắc mặt phức tạp. Lôi đình mưa móc đều là thiên ân. Mặc dù Thiên Tử khẩu khí ôn hòa, nhưng là Dương Hồng rất rõ ràng, Thiên Tử cấp hắn sự lựa chọn này là muốn trả giá đắt. Dương Kiệt giờ phút này trở lại, mang ý nghĩa còn lại mớ lùng đùng, muốn triều đình tới thu thập. Cái này dĩ nhiên không phải là không thể, giống như Thiên Tử nói, lớn như thế Đại Minh, không đến nỗi ứng phó không được cục diện dưới mắt. Nhưng là một khi liên lụy đến toàn bộ triều đình, vậy thì nhất định phải muốn cân nhắc văn võ bá quan thái độ. Làm kẻ đầu tiêu, cho dù là có Thiên Tử che chở, Dương Kiệt chỗ đối mặt áp lực cũng sẽ không nhỏ. Thậm chí có thể từ đó về sau, Dương gia sẽ tại triều đình bên trong bị triệt để danh giới hóa, mà cái này đã là Thiên Tử có thể cấp Dương gia lựa chọn tốt nhất, ít nhất xem ở ngày xưa công lao mức, Dương gia có thể bảo đảm hồi phủ tôn đình, Dương Kiệt cũng có thể bảo đảm tính mạng không được gì. Nhưng là nếu như nói quyết định mạo hiểm mà làm như vậy, đầu tiên Dương Kiệt tính mạng khó có thể bảo đảm, tiếp theo trên thảo nguyên nguy cơ từ phía hình thức nhiều thay đổi, hắn cũng chưa chắc là có thể thành công. Một khi thất bại như vậy, áp lực giống vậy sẽ đi đến Dương gia trên thân. Tiến hay là lui, quan hệ này đến Dương Kiệt tính mạng, còn có Dương gia ngày sau ở trong triều địa vị. Nguyên nhân chính là như vậy, Thiên Tử để cho chính hắn tới chọn. Hít sâu một hơi, Dương Hồng chau mày, nhưng hắn lại không do dự, mà là chắp tay nói: thần biết bệ hạ một mảnh thể tốt tim, nhưng là Dương thị một môn, các đời đều ở biên cảnh phòng thủ, vì chính là biên cảnh an ninh, xã tác an định. Tiểu nhi bây giờ ở ngõ lạc, mặc dù hiểm tượng hoàn sinh, nhưng là nếu trong lòng đã có suy tính, muốn tới làm có nắm chắc. Triều đình có bệ hạ, có văn võ ba quan, tự nhiên có thể giải quyết thích đáng thảo nguyên loạn cục, nhưng là trả giá cao, tất nhiên không nhỏ. Đã như vậy, tiểu nhi một người chi tính mạng, cùng ích lợi quốc gia so sánh, làm sao chân tiếp? Thần mời bệ hạ, hạ chỉ mệnh tiểu nhi tương cơ mà đức, không giết Giá Tiên, thế không trở về kinh. Lời nói này, Dương Hồng nói chém đinh chặt sắt, ngược lại thì Chu Kỳ Ngọc sắc mặt có chút do dự, nói: Dương Hồng, ngoã là khác với thắt đát, bây giờ Dương Kiệt tính toán, nếu đã bị Giá Tiên xét chi, mong muốn thành công, độ khó chỉ biết lớn hơn, ngươi không cần. Bệ hạ, cảm nhận được Thiên Tử mâu thuẫn tâm tư, Dương Hồng khẩu khí ngược lại càng thêm kiên định. Trầm ngâm chốc lát, Dương Hồng tâm tình cũng có chút trầm thấp, nói: thần không phải là đang nói lời xa giao, cũng không phải ngại vì cái gọi là đại nghĩa, không thể không trở nên. Ban đầu, tiểu nhi ra kinh viễn phó Di Bắc, rời đi tuyên phủ lúc, từng đối thần chất Dương Tín nói câu nào, sau đó, Dương Tín đem nói thế thông qua thư nhà thuật lại với thần, thần đến nay đối những lời này ký ức vẫn còn mới mẻ. Nói, Dương Hồng ngẩng đầu lên, dàn môi trên khuôn mặt mang theo kiêu ngạo, nói: tiểu nhi nói, hắn cũng là Dương gia con cháu. Dương gia đời đời kiếp kiếp vì nước thủ cương, mấy đời người dục huyết phân chiến, ra ngựa bọc thây, chết trận xa trường, là Dương gia người quy tốt, càng là vô thượng binh diệu. Kiệt nhi trời sinh người yếu, không thể tập võ, nhưng là trong lòng hắn trung quân báo quốc ý, chưa bao giờ thua bất luận kẻ nào. Bây giờ hắn có thể có cơ hội vì nước hiệu mệnh, còn Đại Minh biên cảnh trăm năm an ninh, ngay cả là chỉ có một chút hy vọng, hắn cũng nhất định nguyện ý trở nên bỏ ra tính mạng. Thân thân là Kiệt nhi phụ thân, có thể có con trai như vậy, chỉ cảm thấy là cửa nhà may mắn, cho nên kính xin bệ hạ cho phép Kiệt Nhi thỉnh cầu, để cho hắn hoàn thành, làm Dương gia tử tôn sứ mạng. Xem Dương Hồng kiên định dáng vẻ, Chu Kỳ Ngọc thở dài, đến cuối cùng, hay là khẽ gật đầu một cái. Đã như vậy, chấp chuẩn là được. Dương Hồng thở phào nhẹ nhõm, nhưng là, lại không có đứng dậy, mà là tiếp tục mở miệng nói. Tạ bệ hạ, thần còn có một cái yêu cầu quá đáng, trông bệ hạ cho phép. Sau một hồi lâu, Dương Hồng đi ra trong điện, từng bước đi rất chậm, nhưng là, lại sống lưng thẳng tắp, phảng phất thanh tùng. Tiêu điều gió thu cuốn khô vàng lá cây ở trên trời đánh xoáy, nhưng là, lại thổi bất động trong gió đứng nghiêm người. Chu Kỳ Ngọc đứng ở chỗ cửa điện, nhìn vị này huyết chiến xa trường nhiều năm lão tướng, ánh mắt phức tạp. Bên kia, lần nữa bị gọi trở về Du Sĩ Duyệt, dầu dĩ nhìn lấy trong tay mới vừa viết xong chiếu thư, chủ trừ liên tục, vẫn là không nhịn được thấp giọng hỏi. Bệ hạ, chuyện lớn như vậy, thật không cần chờ buổi chầu sớm sau khi thương nghị, xuống lần nữa chỉ sao? Không cần. Mắt thấy Dương Hồng bóng lưng dần dần biến mất, Chu Kỳ Ngọc xoay người, ánh mắt nhìn về nơi xa, khẩu khí lạnh nhạt, nói: coi như là chấp cấp Dương gia cái môn này trung liệt ban thưởng đi. Chương 946, ta không tán thành. Chương 946, ta không tán thành. Không biết có nên nói không, mặc dù mới bắt đầu thiên tử quyết định 3 ngày một khi thời điểm, có không ít khoa đạo luôn quan nghĩa chính ngôn từ thượng gián, vạch tội hoàng đế lười biếng chính. Nhưng là, loại chuyện như vậy, quá dựa vào hoàng đế tính năng động chủ quan, cho nên, ở hoàng đế dốc hết sức dưới sự kiên trì, triều thần cũng liền dần dần thói quen. Bất quá, có lên hay không buổi chiều sớm, cũng có lên hay không ban, cũng không có quan hệ. Thiên tử không vào triều sớm có thể ngủ nướng, nhưng là, triều thần lại được đúng lúc điểm danh. Lẽ ra mà nói, không vào triều thời điểm, đồng dạng đều là trên triều đỉnh tương đối lúc căng tĩnh, dù sao, có đại sự gì, trên căn bản cũng tại triều hội bên trên mới có thể giải quyết. Nhưng là hôm nay hiển nhiên không giống nhau, lão đại nhân nhóm mới vừa đến nha môn, vừa mới ngồi xuống, liền nghe được một vòng lại một vòng sức bùng nổ tin tức. Trên thực tế, hai ngày này triều đình dâng sớ tới liền không bình tĩnh. Lúc trước, thiên tử hạ chỉ đối khoa đạo phẩm cấp, chức quyền tiến hành điều chỉnh, trong triều vốn là nghị luận ầm ĩ, sau đó, lại truyền ra tin tức, nói là Liêu Đông trấn thủ thái giám Tống Văn Nghị muốn thay tư lễ giám thái giám thành tính quản hạt tư lễ giám. Hai chuyện này, một trong một ngoài, nhưng là đối với triều đình trên dưới mà nói, lại không thể nghi ngờ, đều là đáng giá hết sức quan tâm chuyện. Kết quả, hai chuyện này còn chưa nói rõ bắt đầu, ngay sau đó, trong cung không ngờ phát ra chỉ ý lần này, càng là ra dự liệu của tất cả mọi người. Tuyên phủ khoảng cách kinh sư cũng không tính xa, cho nên, rất nhiều tin tức là không đạt được, Kim Liêm mật tấu đến kinh ngày kế, tuyên phủ tổng bình quan Đào Cẩn quân báo đã đến kinh thành. Vì vậy, thác đắc các bộ lạc tới trước đòi muốn thuyết pháp đầu đuôi câu chuyện, cũng rất nhanh liền truyền khắp các nha môn, tùy theo mà truyền ra, tự nhiên cũng có Dương Kiệt ở trên thảo nguyên sự tích. Lúc này, triều đình trên dưới quần thần mới biết, vị này cẩm y liễu vệ trấn phủ sứ, vô thanh vô tức, lại đang biên cảnh làm như thế lớn một sự kiện. Lập tức, trong triều các loại nghị luận ầm ĩ lên, có không ít đại thần, lúc này liền bên trên tấu chương, nhưng là rất nhanh, bọn họ liền bị quay đầu dội cho một chậu nước lạnh. Cái gì? Anh quốc công phủ bên trong, Trương Nghê nghe được Chu Giám mang đến tin tức, nhất thời trợn to hai mắt, uống vào đi nước trà cũng thiếu chút nữa không có bị nẹn. Tại chỗ trừ hai người này, cũng không thiếu người, Trần Mộng, Chu Nghi, Tiêu Kính, Tưởng Nghĩa, dĩ nhiên, cũng không thiếu được Từ Lưu Trinh. Bất quá, vẫn là lấy Vân Thích chiếm đa số. Cho nên lẽ đương nhiên, những người này sắc mặt cũng thiếu một chút, vừa là ngoài ý muốn, lại có mấy phần nhìn có chút hạ hê mùi vị. Thấy vậy chẳng uống, Chu Giám khẽ hừ một tiếng, nhưng không có lên tiếng. Ngược lại Trương Nghê, gác lại trong tay chung trà, thuận thuận khí sau, không thể tin nổi vậy lại hỏi một lần, nói: "Chu các lão, ngươi không có nói đùa với ta chứ? Cái này khoa đạo nuốt quan, thế nhưng là từ trước đến giờ không dễ trọng, cung càn thanh bị kia, thật cứ như vậy tích cực. Mọi người đều biết, triều đình trên dưới, lấy khoa đạo nuốt quan, nhất là không chút kiêng kỵ, bên trên mắng thiên tử, hạ mắng quần thần. Ỷ vào đồn đãi nói chuyện quyền lực, đi đâu mắng đâu, đơn giản vô pháp vô thiên. Nhưng chỉ là đám người này, lúc này lại đang bản thân am hiểu nhất lĩnh vực chịu thiệt. Lão phu lấy ở đâu lòng rảnh rỗi, cùng nhị gia đùa giỡn. Chứ binh khoa còn có thiểm tây nói, sơ tây đạo mấy cái cùng bên chuyện chức quyền tương quan khoa đạo quan viên ra, còn lại ngôn quan chỗ bên trên tấu trường, tất tật bị nguyên dạng phát xuống. Hiện nay, thánh chỉ đã đến nội các cùng đô sát viện. Tấu lên ngôn quan bất tuân thánh ý, tự tiện nói chuyện, vượt quyền độc chức, đô sát viện trần giật giám sát quản lý không nói, ngự hạ không thỏa đáng, nội các biết rõ không hợp điện chế, vẫn ấn nguyên dạng phiếu soạn, không phụng thánh chỉ, bất kính không cần, nên phạt đồng phạt đồng, nên khiển trách khiển trách. Huyền náo nhất hoan hai cái, Vân Nam đạo ngự sử Trương Oanh, hộ khoa cấp sự Trung Lý Tích đã bị miễn đi quan chức, ở phủ chờ chiếu dụ. Nghe nói, lại bộ đã ở an bài, một đi Giang Tây làm cựu phẩm chủ bộ, một đi Quý Châu làm bát phẩm huyện thừa. Chu Giám vậy nói bình tĩnh, nhưng là cẩn thận nghe tới, khẩu khí của hắn bên trong lại lộ ra một cố nặng nề ý. Trương Nghê hiển nhiên cũng nhìn ra một điểm này, mặc dù nhất thời không nghĩ tấu trung gian cấp xương, bất quá hắn hay là rất nhanh thu lại nhìn có chút hạ hê tâm tư, giống vậy như mày. Chỉ chốc lát sau, hắn ngẩng đầu nhìn một bên Chu Nghi, hỏi: "Quốc công gia, Trương này anh, Lý Tích?" Chu Nghi dĩ nhiên là hiểu ý, trầm ngâm chốc lát, nói: "Cùng Lâm Thông có chút giao tình. Thành quốc công phủ, ở quan văn bên trong là có chút nhân mạch. Cái này Lâm Thông chính là một cái trong số đó, hơn nữa, thuộc về cái loại đó tương đương cầm được nhân vật xuất thủ. Luận bối cảnh, hắn là Lao Thiên quan vương trực đệ tử, luận quan chức, hắn là lễ khoa đô cấp sự trùng, luận danh vọng, hắn ở sĩ Lâm danh tiếng cũng phi thường tốt, lấy dám nói thẳng thắn can gián sưng. Trước thư lương ở thành tuyên phủ mạo phạm thái thượng hoàng một chuyện, chính là Lâm Thông ra mặt, dẫn một bang ngự sử chủ trương nghiêm trị. Ban đầu, Chu Dũng lúc còn sống, mượn cùng Hồ Văn người thân quan hệ, cùng vương trực cũng có chút giao tình. Vì vậy, Chu Nghi cùng Lâm Thông làm hai bên đồng lứa nhỏ tuổi nhân vật, cũng coi là có mấy phần mặt mỏng ở Chu Nghi ý nói, hai người kia cùng Lâm Thông có giao tình, coi như là thành quốc công trong phủ tiếp có thể ảnh hưởng đến môn quan, nhưng là, không là cái gì nhân vật mấu chốt. Lời nói này xong, Trương Nghi nhất thời nhìn về Chu Giám. Nếu như nói, không phải là bởi vì hai người kia vậy, như vậy, Chu Giám bộ này chết rồi cha nét mặt, lại là vì cái gì? Lúc này, một bên Trần Mậu chợt lên tiếng, nói: "Hiện nay, hoàng thượng là càng ngày càng càn cương độc đoán." Một câu nói, điểm ra mấu chốt. Vì vậy, Chu Giám mở miệng nói: "Luôn quan nói chuyện, bản là vì khuyên nhủ thánh nghe, nhưng là bây giờ, vậy hạ làm như thế, rõ ràng bày ra là muốn phong luôn quan miệng. Làm như vậy là vì cái gì? Bất quá là vì khiến triều chính chuyện lớn, có thể nhậm bản thân tâm ý gây nên mà thôi." Đáng hận chân giật, Vương Văn đám người, hoặc là duy thiên tử chi mệnh là tử, hoặc là sợ hai thiên tử vì thế, như vậy vi phạm tổ chế, tắc nghẽn luôn lộ chuyện, càng không dám giáng dừng, để mặc cho bệ hạ hành động. Hôm nay là biên cảnh chuyện, cứ thế mãi, sau này còn không chừng sẽ náo xảy ra chuyện gì tới đâu. Lời nói này có ý riêng, nhưng là người ở chỗ này cũng người người cũng không phải người ngu, tự nhiên nghe hiểu được ý ở ngoài lời. Trong ngày thường, hoàng đế cố kỵ triều cục can định, sợ luôn quan gây chuyện, cho nên rất nhiều chuyện cũng sẽ làm ra nhượng bộ. Bây giờ luôn quan miệng bị che lại, kia sau hoàng đế sẽ làm gì, nhưng liền khó nói chắc rồi. Vì vậy, bọn họ chợt liền nghĩ tới, ở lần này nhằm vào luôn quan điều chỉnh bên trong, có một cái mười phần mấu chốt, chính là dính liễu thiên gia sự vụ, luôn quan hoặc là chỉ có thể ngầm đấu, hoặc là liền cần trải qua thượng quan phó tử cùng đấu. Nguyên bản, bọn họ cũng không có quá để ý một điểm này, cảm thấy thiên tử đang hư trương thanh thế, các luôn quan không phải tốt như vậy trọng. Nhưng là bây giờ nhìn lại, thiên tử lúc này, sợ là quyết tâm. Điều này nếu là thật là thật, như vậy không thể nghi ngờ, đối với bọn họ trên triều đình hoạt động mà nói, là một cái đả kích khổng lồ. Suy nghĩ ra những thứ này, mọi người tại chỗ không khỏi cũng trầm mặt lại, ý thức được sự thái tính nghiêm trọng. Vào đúng lúc này, anh quốc công phủ quản gia vào cửa, ở Trương Nghê bên thai nói mấy câu nói, nhất thời làm thần sắc hắn rung một cái, cũng đưa tới tại chỗ chú ý của những người khác. Đối mặt với tất cả mọi người nhìn chăm chú, Trương Nghê mở miệng nói: "Mới vừa nhận được tin tức, trong cung hạ chỉ ý, Tấn Xương Bình hầu Dương Hồng vì thái tử thái sư, mệnh này xuất kinh quân 20.000, chú đóng tuyên phủ, nhậm tổng binh quan. Nguyên tuyên phủ tổng binh quan lớn cùng bá đạo cận, xuống làm phó tổng binh, phụ tá Dương Hồng trấn thủ tuyên phủ. Dương Hồng chi tử, Cẩm Y Liễu vệ trấn phủ sứ Dương Kiệt, tham chức vì kinh vệ chỉ huy sứ ti chỉ huy đồng chi, phong khinh xa đô úy, thủ chính tam phẩm chiêu dũng tướng quân, kiêm quản phủ quân tiền vệ." Cái gì? Lần này, ngay cả luôn luôn trầm ổn Trần Mậu cũng không nhịn được tiềm thức kinh hô thành tiếng. Tiêu Kinh càng là nhíu mày, nói thẳng: "Động kinh doanh? Chuyện lớn như vậy, trước hạn thế nào không hề có một chút tin tức nào? Còn có, Dương Kiệt chuyện, cứ quyết định như vậy." Đối mặt với đám người nghi ngờ, Trương Nghê cười khổ gật đầu một cái, trong mắt ánh mắt phức tạp, thở dài nói: "Trần Hầu nói đúng, vị hoàng thượng này, nhưng càng ngày càng càn cương độc đoán." Đám người lặng lẽ một hồi. Bọn họ vốn cho là Chu Giám mang đến tin tức liền đã đủ để cho người kinh ngạc, lại không nghĩ rằng cái này lớn còn ở phía sau. Phải biết, binh bộ quân báo truyền ra sau, trong triều đối với Dương Kiệt gây nên, bên nào cũng cho là mình phải, các loại ngôn luận xôn xao. Nguyên nhân chính là ở đây, rất nhiều ngôn quan mới không kềm chế được, mạo hiểm nguy hiểm bên trên bản đấu. Nhưng kết quả, thiên tử căn bản đừng nói chuyện này, trực tiếp một câu vượt quyền kháng chỉ, liền cấp toàn bộ đỉnh trở lại. Về phần đám lính kia khoa cùng với bên bộ có liên quan các ngự sử bên trên bản đấu, cũng đều để qua một bên, lưu trong công phát. Nguyên bản, bọn họ cho là thế nào, chuyện này cũng nên tại ngày mai buổi chầu sớm bên trên mới có kết quả. Có ai nghĩ được, thiên tử vô thanh vô tức, cái này thánh chỉ cũng xuống. Đạo thánh chỉ này một cái, Dương Kiệt gây nên, liền coi như là có định tính. Dĩ nhiên, quan trọng hơn chính là Dương Hồng. Trước Dương Hồng bị triệu hồi kinh, không ít người trong lòng đều hiểu, trên mặt nổi là vì thụ phong, nhưng là trên thực tế, càng nhiều hơn chính là bởi vì biên cảnh an ổn vô sự, nên để cho vị này chinh chiến cả đời lao tướng hồi kinh dưỡng lao. Bây giờ, Dương Hồng lần nữa trở lại tuyên phủ, hơn nữa, còn mang theo 20.000 đại quân. Chẳng lẽ nói, biên cảnh lại phải khai chiến hay sao? Một mảnh yên lặng bên trong, Chu Giám chủ trừ, mở miệng hỏi. Về phần hỏi đối tượng, dĩ nhiên là tại chỗ lớn tuổi nhất, cũng quen thuộc nhất việc quân linh Dương Hầu Trần Mậu. Nghe thấy lời ấy, Trần Mậu trầm ngâm chốc lát, cũng là có chút đắn đo khó định, nói: "Theo lý mà nói, thời gian này không nên đánh. Từ kinh quan đánh một trận mới vừa kết thúc không đến bao lâu, ta đại minh cùng Ngoa Lạc, Thát Đát mặc dù nghị hòa, nhưng là biên cảnh vẫn luôn còn có nhỏ cổ xung đột, triều đình nguyên khí chưa hồi phục, lại đang lúc chấn chỉnh quân chuẩn ngay lúc, đối đại minh mà nói, cưỡng ép khai chiến, chỉ sợ muốn lao dân thương tài. Bất quá, bây giờ bên trong thảo nguyên loạn, từ trên chiến đấu cơ nói, ngược lại cái cơ hội tốt, hơn nữa hiện nay các bộ tề tụ tuyên phủ đòi muốn thuyết pháp thiên tử đối với Dương Kiệt chuyện, nếu như là thái độ như vậy vậy như vậy, đối phương rất có thể trở mặt. Cho nên rốt cuộc có đánh hay không đứng lên, vẫn là phải nhìn bầu trời tử rốt cuộc là thế nào nghĩ." Lời này tương đương với chưa nói, ta lại cảm thấy không đánh nổi. Lúc này một bên Chu Nghi lại mở miệng, một câu nói nhất thời hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Trương Nghe hỏi: "Làm sao mà biết?" Trầm ngâm chốc lát, Chu Nghi nói: "Lý do nào khác ta đừng nói, mới vừa Trần Hầu đã nói qua, ta cũng chỉ nói một chút, hoàng thượng lại càn cương độc đoán, làm như cùng giặc cướp khai chiến đại sự như vậy, cũng cuối cùng cần trải qua triều nghị. Dương Hồng xuất quân đi tuyên phủ, dù sao vẫn là chủ đóng, tương đối đơn giản, nhưng là nếu muốn khai chiến, quan viên điều động, hậu cần quân đu, biên phòng bố trí, nhiều sự vụ, cần triều đình trên dưới thông lực phối hợp, đây không phải là hạ một đạo chỉ ý chuyện. Cho nên, coi như thiên tử muốn đánh, triều nghị bên trên không qua được, cuối cùng cũng không đánh nổi. Lúc này, một bên Tưởng Nghĩa hỏi: "Vậy vạn nhất, thiên tử chính là cố ý muốn đánh đâu? Chẳng lẽ nói, quân thần còn dám kháng chỉ bất tuân sao?" Loại chuyện như vậy, lại không phải là không có trước. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Tưởng Nghĩa cũng nhận ra được chính mình nói không đúng. Hắn ở nhiều người như vậy bên trong, vốn là địa vị cũng không cao, đều nhân hắn cũng không phải là chân chính vân quý, Định Tây Hầu phủ dĩ nhiên là hiền quý, nhưng là, Định Tây Hầu Tưởng Nguyện là con của hắn, mà không là chính hắn, hơn nữa, Tưởng Nghĩa bản thân cũng có chút hèn yếu, cho nên, nói chuyện tự nhiên cũng liền chuẩn dạng. Lời đến cuối cùng, thanh âm cũng liền càng ngày càng thấp. Nhưng là, Chu Nghi lại hiển nhiên không có muốn trách ý của hắn, mà là giải thích nói, chính là bởi vì có tiền lệ, cho nên mới không đánh nổi. Chiến dịch thổ mục đã có vết xe đổ, lúc này, hoàng thượng nếu là cố ý khởi binh, như vậy trên triều đình các đại thần chính là chết cũng phải ngăn lại. Huống chi, khởi binh cũng không phải là chuyện nhỏ, cần binh bộ thông lực phối hợp, bây giờ chủ chính binh bộ Vũ Khiêm, thế nhưng là cái xương cứng. Hắn mặc dù không ở kinh thành, nhưng nếu là hoàng thượng thật muốn khai chiến, chỉ sợ trong tay hắn chuyện lại khẩn yếu, cũng sẽ lập tức hồi kinh. Lời nói này, coi như là để cho mọi người tại đây dần dần yên lòng. Bất quá, nghe Chu Nghi vậy, một bên Chu Giám, ngược lại ánh mắt chợt lóe, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, mở miệng nói: "Quốc công gia nói đúng, nếu là như vậy vậy, như vậy, ngày mai triều hội, chỉ sợ là cái cơ hội." Trương Nghê ở một bên hỏi: "Cơ hội gì?" Chu Giám nói: "Bọn ta không phải đang sầu lo, thiên tử chèn ép muốn lộ, cản cương độc đoán sao? Hiện nay thiên tử nếu khiến Dương Hồng ra kinh, có khai chiến ý, chính là một cơ hội thật tốt. Nếu như triều hội trên, quân thần bàn luận tập thể, có thể lực gián thiên tử thay đổi chủ ý, như vậy, chẳng phải vừa bạn nói rõ ngôn lộ không chính quân thượng tác dụng?" Dứt tiếng, mọi người tại chỗ nhất thời cao mày. Chỉ chốc lát sau, Trương Nghê lắc đầu một cái, nói: "Thế nhưng là, hoàng thượng dù sao không có thật mở miệng, nói muốn khai chiến, nếu như hoàng thượng chỉ nói là tăng binh tuyên phủ, để phòng bất chắc, lại nên như thế nào?" Chu Giám hiển nhiên cũng cân nhắc đến một điểm này, nói: "Nhị ra, cái này kiện mấu chốt của sự tình, không ở chỗ hoàng thượng nghĩ không muốn khai chiến, mà là ở, hiện nay toàn bộ dấu hiệu, cũng chỉ hướng phương hướng này. Nhất là thăng chức Dương Kiệt chuyện này, nhất định phải đưa tới tuyên phủ mấy cái kia bộ tộc sứ giả bất mãn. Bây giờ khoa đạo bên trong, vốn là nhân hôm nay bị giày trách phạt, mà khá có oán khí, chỉ cần ngày mai trong triều đình, chỉ cần có người chỉ ra một điểm này, mượn cố này oán khí, các nôn quan náo sắp bắt đầu đến, luôn luôn coi trọng triều đình mặt mũi bệ hạ, há lại sẽ không nhúc đích. Nghe ra, ngược lại có thể được." Mọi người tại chỗ suy tư một trận, ngược lại không có phát hiện vấn đề gì, đang muốn mở miệng, lại nghe một bên Chu Nghi nói: "Ta không tán thành." Chương 947, quốc công gia nhảy phản rồi. Chương 947, quốc công gia nhảy phản rồi. Thân ở quan trường, rất nhiều lúc, nói chuyện cũng sẽ không nói chết, đã là vì lưu mấy phần đường sống, cũng là vì chiếu cố đối phương mặt mũi. Vì vậy, Chu Nghi như vậy rõ ràng thái độ, dĩ nhiên là lập tức đưa tới tại chỗ tất cả mọi người chú ý, về phần trực tiếp bị phản bác Chu Giám, sắc mặt càng là khó coi vô cùng, nheo mắt lại xem Chu Nghi, lạnh lùng nói: "Mời quốc công gia chỉ giáo." "Chỉ giáo không dám nhận, ta chẳng qua là cảm thấy, Chu các lão lần này phương hướng, có chút không đúng mà thôi." Đối mặt Chu Giám để ý, Chu Nghi lại không để ý, nâng chén trà lên, nhẹ khẽ nhấp một miếng, nhưng là nói ra, vẫn không chút khách khí. Bất quá, điều này cũng làm cho tại chỗ những người khác càng thêm tò mò, Trương Nghê hỏi: "Quốc công gia lời ấy ý gì? Nơi này không có người ngoài, cũng không cần đánh đố đi." Thông gia ra mặt, Chu Nghi tự nhiên không tốt lại bưng dáng vẻ, gác lại trong tay chung trà, hắn mở miệng nói: "Vậy ta liền nói, lời kế tiếp có thể có chút người không tán đồng, nhưng là vì các nhà lợi ích, cho dù là đắc tội với người, lời này ta cũng phải nói." Vừa nói chuyện, Chu Nghi ngẩng đầu lên, quét mắt một tuần, sau đó nói: "Ta cảm thấy chúng ta không thể cùng hoàng thượng như vậy một mực đối nghịch." Tĩnh. Một câu nói này nói xong, tại chỗ nhất thời trở nên cây kim rơi cũng nghe tiếng. Tất cả mọi người chân mày đều không khỏi nhíu lại, nhìn Chu Nghi ánh mắt cũng biến thành phức tạp. Chỉ chốc lát sau, Chu Giám cười lạnh một tiếng, nói: "Là, thành quốc công phủ bây giờ tức vị đã phục, quốc công gia lại trẻ tuổi vô cùng, dĩ nhiên là không nghĩ lại dính vào cái này tranh vào vũng nước đục. Ngài nếu sợ phiền toái, nói thẳng chính là, lấy quốc công phủ tôn sư, chẳng lẽ đám người lão phu còn dám cưỡng bách quốc công gia làm những gì hay sao?" Chỉ tiếc, thái thượng hoàng nỗi khổ tâm, vì thành quốc công phủ chú mưu hồi lâu, nhưng chưa từng nghĩ, đến cuối cùng, quốc công gia lại là loại này dạng người. Chu Nghi cùng Chu Giám hai người, ngay mặt phát sinh xung đột, cũng không phải một lần hai lần. Hơn nữa ngay tại vừa rồi, Chu Nghi trực tiếp ra mặt phản đối Chu Giám đề nghị, đối phương tự nhiên không có cái gì tốt thái độ, khẩu khí bên trong mang theo nồng nặc giễu cợt. Bất quá, lần này, nguyên bản cùng Chu Nghi một mực đứng ở một bên cái khác bất quý, cũng đều trầm mặt lại, không có tiếp tục nói chuyện. Ngược lại Trương Nghê vẻ mặt có chút nóng nảy, nói: "Quốc công gia, lời này của ngươi rốt cuộc có ý gì? Mọi người đều là người mình, nếu có cái gì khó nói, liền nói ra, lão phu tin tưởng, không có cái gì hiểu lầm là không giải được." Đối mặt với đám người không giống nhau dò xét ánh mắt, Chu Nghi vẫn như cũ bình tĩnh, đứng dậy đi tới trong khách sảnh hướng, quét mắt một vòng, sau đó, đối mặt với Chu Giám đứng. Thấy vậy chẳng huống, Chu Giám dù không biết ý nghĩa, nhưng là, cũng giống vậy đứng lên, ý kiến bất hòa thuộc về ý kiến bất hòa, lễ tiết vẫn là phải có. Hai người đứng đối mặt nhau, nhất thời liền lên mùi thuốc súng. Chu Nghi ngược lại vẫn vậy tao nhã lễ phép, nói: "Chu các lão, lời kế tiếp có thể không thế nào dễ nghe, xin ngài thứ lỗi." Chu Giám hé mắt, nhẹ hừ một tiếng, nhưng không có lên tiếng. Chu Nghi cũng không thèm để ý, thẳng người lên, mở miệng nói: "Vậy chúng ta liền từng món một chuyện mà nói. Mới vừa Chu các lão nói, có thể mượn khoa đạo đối hoàng thượng cố này bản khí, phiến động đến bọn họ trên triều đình gây chuyện, tiến mà thay đổi thiên tử muốn khai chiến ý đồ, thậm chí là rút về đối Dương Kiệt sắc phong cùng để cho Dương Hồng xuất binh chỉ ý. Ta lại cảm thấy, làm như thế là thật quá ngu xuẩn. Cửa hàng lâu như vậy, Chu Quốc Công lời nói ra, quả nhiên là không thế nào dễ nghe. Lại cứ hợp với hắn tao nhã lễ phép dáng vẻ, không giống như là đang mắng người, cũng là ở luận đạo. Hơn nữa, người ta đã nói trước, cho nên lúc này, dù là cái này lời đã tương đương với ở chỉ lỗ mũi mắng, Chu Giám cũng chỉ có thể cắn răng, nói: "Xin lắng hay nghe." Lý do nha, rất đơn giản. Chu Nghi thở dài, nói: "Bây giờ hoàng thượng, đã phi mới bước lên ngai vàng, đại cục không yên lúc. Luận thành tích, mở ra hố thị, tu sửa kênh lớn, chấn chỉnh quân chuyên, các loại chuyện lớn đều ngay ngắn gọn gàng, càng không được nói, còn có thiết lập tông học, tượng hộ cải chế, kinh sát bao gồm chuyện, để bạn không ít thân tín đại thần." Nội cung bên trong, Cẩm Y Liễu vệ cùng Đông Hán hai đại nhân bước, nhất là Đông Hán đề đốc Thư Lương, một con chó điên, thấy ai cắn ai, ngoài triều bên trong, Vũ Thiếu Bảo, Vương Tiên Quan, Trần Tổng Hiến, Du Thứ Phụ, đều coi như là hoàng đế trọng thần, những đại thần khác, trừ Chu Các Lao gia, cũng ít có dám cùng hoàng thượng đối nghịch người. Lời nói này bình tĩnh, cho nên, Chu Giám nhất thời hoàn toàn không phân biệt được, đây rốt cuộc là ở khen hắn, hay là ở châm chọc hắn. Dĩ nhiên, lúc này, Chu Nghi cũng không có thời gian quan phản ứng của hắn, mà là đối mặt ở mọi người ở đây nói: "Chư vị thế bá, ta vô tình dài người khác chí khí, càng không có ý tứ gì khác, chẳng qua là muốn nói một chút đại gia cũng không dám nói. Đó chính là, đương kim hoàng thượng mặc dù lên ngôi bất quá 2, 3 năm, nhưng là đối với triều cục nắm giữ, lại dĩ nhiên có thể so với thái thượng hoàng ban đầu Bắc Trinh trước đó." Những lời này nói xuống, mọi người ở đây cũng rơi vào trầm mặc. Bọn họ đương nhiên biết rõ, Chu Nghi thực sự nói thật, chỉ bất quá, giống như Chu Nghi nói, những lời này, bọn họ là khó mà nói. Dù sao, bọn họ là thái thượng hoàng bên này người. Hơn nữa, quan trọng hơn một điểm là, nói ra trừ để cho người ủ rũ, kỳ thực cũng không có tác dụng gì. Bọn họ những người này, hoặc là thái thượng hoàng cựu thần, hoặc là lão cũng sớm đã cùng thái thượng hoàng gắn chặt. Cái gọi là một triều thiên tử một triều thần, hoàng đế làm khá hơn nữa, theo chân bọn họ cũng không có quan hệ. Cái này trên triều đình, rất nhiều lúc, lập trường đứng vững, nghị sẽ biến động, gần như là không thể nào. Liền coi như bọn họ lúc này mong muốn cải đầu môn đình, thiên tử cũng không thể nào biết tin tưởng bọn họ, liền xem như miễn cưỡng tin tưởng, cũng tuyệt không dám trọng dụng bọn họ. Càng không được nói, có thể gánh vác vong ân phụ nghĩa tiếng xấu, còn có đến từ thái thượng hoàng lửa giận. Cho nên, chỉ sợ bọn họ cũng rất rõ ràng, thiên tử bây giờ đối triều đình sức ảnh hưởng bao lớn, bọn họ cũng không có ai dám nói như thế đi ra. Trang diện trở nên có chút đè nén, Trương Nghê sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm, trầm mặt nói: "Quốc công gia rốt cuộc muốn nói cái gì, cứ việc nói thẳng đi." Thấy vậy chẳng huống, Chu Nghi hơi dừng một chút, khẩu khí chuyển chậm, nói: "Ta muốn nói rất đơn giản, mới vừa Trần Hầu, nhị gia kỳ thực đều đã nói, vô luận là cải cách khoa đạo hay là Dương Kiệt chuyện này, kỳ thực cũng có thể thấy được, hoàng thượng bây giờ đã càng ngày càng cản cương độc đoán." Chu Các Lao nói muốn ngăn trở, vậy ta muốn hỏi, lấy cái gì cản? Chu Nghi ánh mắt rơi vào Chu Giám trên thân, trầm giọng nói: "Đối khoa đạo chiếu chỉ hạ đã sau, ta liền phái người đi nghe ngóng, chuyện này, hoàng thượng từng triệu thiên quan đại nhân, Trần Thượng Thư, Tổng Hiến đại nhân, thủ phụ đại nhân, thứ phụ đại nhân gặp mặt. Nếu như ta lấy được tin tức không sai, mật tấu quy chế là thủ phụ đại nhân chỗ nói, cái khác các biện pháp là thiên quan đại nhân đề nghị, nếu thánh chỉ hạ đạt, như vậy đã nói, tại chỗ các đại thần khẳng định cũng công nhận. Ta không biết hoàng thượng là làm sao làm được, nhưng là, đây là hoàng thượng thường thường dùng thủ đoạn, Chu Các Lao ăn nhiều lần như vậy thua thiệt, chẳng lẽ còn không rõ ràng làm sao? Ngươi nói muốn kích động triều nghị, kia ngươi cũng đã biết, mấy vị này lao đại nhân, sau lưng có hay không thay thiên tử buôn tẩu chuyện này? Triều đình này bên trên bây giờ có bao nhiêu người, là âm thầm được phân phó, tiến ổn đường ra danh tiếng. Cái này, cứ việc Chu Giám không muốn thừa nhận, nhưng là không thể không nói, Chu Nghi nói không sai. Khoa đạo từ trước đến giờ không dễ trọng, nhưng lúc này đây, mặc dù nói thiên tử cấp khoa đạo thăng chức phẩm cấp, nhưng là, dù sao động bọn họ thấy nói thẳng quyền, vậy mà khoa đạo bên trong, nhấc lên sóng lớn tuy có, lại xa xa không có đến quần tình sôi trào mức, cái này sau lưng, nhất định là có người trong bóng tối dùng lực. Bất quá, một điểm này, lão phu đích xác có thiếu cân nhắc, nhưng là, nôn quan có đồn đãi tấu chuyện quyền lực, nếu như nói Vương Văn đám người liên thủ lại, liền có thể để cho nôn quan tập thể thất thế vậy, như vậy, quốc công gia không khỏi cũng đánh giá quá cao bọn họ. Nói cho cùng, Chu Giám cũng không phải dễ gạt gẫm, đối mặt Chu Nghi giải thích, rất nhanh, hắn liền cho ra phản bác. Chuyện này dù sao dính đến nôn quan nòng cốt lợi ích, coi như nhất thời để ép được, nhưng chỉ cần trên triều đình có người chịu vung cánh tay hô lên, dư luận đại thế một thành, tự nhiên sẽ có người lên tiếng phụ họa. Lần này khẩu khí rõ ràng mang theo đối đầu gay gắt ý vị. Nhưng là, Chu Nghi hiển nhiên cũng không phải là không có chuẩn bị, trực tiếp làm hỏi ngược lại. Dư luận đại thế một thành như thế nào? Trong triều có người lên tiếng phụ họa như thế nào? Hai câu này chất vấn, nhất thời để cho Chu Giám sững sờ ở tại chỗ. Bất quá, hắn không phải là bị hỏi khó, mà là không nghĩ tới, vấn đề đơn giản như vậy, Chu Nghi vậy mà lại hỏi lên. Vậy dĩ nhiên là cái gì? Chu Nghi hừ lạnh một tiếng, lại hiển nhiên cũng không tính nghe Chu Giám nói xong, trực tiếp cắt đứt hắn, nói: "Sáu bộ thất khanh, nội các chúng thần, trừ Chu Các Lão một mình ngươi ra, ngươi có thể có nắm chắc để cho ai mang theo những thứ này nôn quan ra mặt phản đối? Hay là nói, ngươi tính toán lại để cho một đám vân thần ra mặt, cấp các nôn quan trợ trận?" Hai câu này nhất thời nhắc nhở mọi người ở đây. Vân thần nhóm tập thể ra mặt tình huống cũng là xuất hiện mấy lần, nhưng là mỗi một lần chẳng huống, tựa hồ cũng không thế nào lý tưởng. Nghiêm trọng nhất lần đó, có một tính một, tham dự người cũng chịu đánh vậy, cảm giác này hiển nhiên là không có ai sẽ nghĩ một lần nữa. Mắt nhìn thấy những người khác đổi sắc mặt, Chu Giám suy nghĩ một chút, đang muốn mở miệng, nhưng là Chu Nghi lại không có cấp hắn cơ hội này, nói: "Tốt, coi như ngươi có thể tìm tới có phân lượng đại thần ra mặt, hoặc là Chu các lão nguyện ý bản thân ra mặt, cái này tạm thời không để cập tới. Ta chỉ hỏi một câu, nếu là hoàng thượng chính là muốn càn cương độc đoán, lại nên làm như thế nào? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy sáu khoa cùng nội các có là gan chất đấu sao? Hơn nữa, chất đấu nếu như tốt như vậy dùng vậy, ban đầu thái thượng hoàng thân trinh, sáu khoa vì sao chưa từng chất đấu đâu?" Lời nói này nói không thể bảo là không lớn mật, nhất là trích dẫn thái thượng hoàng ví dụ, nếu không phải là Chu Nghi thân phận, chỉ sợ cũng không có ai dám nói trắng trợn như vậy. Cùng lúc đó, lời nói này cũng để cho tại chỗ tất cả mọi người cũng rơi vào trầm tư bên trong. Cái gọi là chất đấu, chỉ chính là không hợp điện chế chỉ ý, bị sáu khoa phong còn tình huống. Loại này quyền lực, ở tình huống bình thường thuộc về sáu khoa, nhưng là theo nội các từ từ trỗi dậy, bình thường cho là nội các cũng có thể tham dự trong đó. Sáu khoa chất đấu, thể hiện tại chiếu chỉ tạo thành về sau, nội các chất đấu thì thể hiện tại chiếu chỉ tạo thành trước. Dựa theo triều đình lệ thường, trải qua nội các phát thảo chiếu chỉ mới là phù hợp điện chế, cho nên nếu như nội các đoàn kết lại, cự tuyệt vì hoàng đế viết chỉ, theo một ý nghĩa nào đó, cũng có thể đạt tới ngăn trở hoàng đế hiệu quả. Nhưng là, loại hành vi này về bản chất thuộc về kháng chỉ, hơn nữa, cần toàn bộ nội các thành viên đồng tâm hiệp lực, cho nên cho đến bây giờ, trên căn bản chưa từng xuất hiện. Về phần sáu khoa chấp đấu quyền, nghe ra dễ nghe, nhưng là cũng có nghiêm trọng hạn chế. Đầu tiên, loại này quyền lực, mặc dù tương tự với đường triều môn hạ tỉnh phong bắc quyền, triều đình bên trong cũng quen xưng là phong trả, phong bắc quyền, nhưng là về bản chất là hoàn toàn bất đồng. Môn hạ tỉnh có tể tướng quyền lực, cái gọi là phong bắc là chỉ bác bỏ thánh chỉ, từ trung thư tỉnh lần nữa định ra, đây là môn hạ tỉnh cố hữu quyền lực, không cần trải qua bất luận kẻ nào, bao gồm hoàng đế ở bên trong. Nhưng là sáu khoa chấp đấu quyền, từ tên bên trên liền cũng có thể thấy được, cái này bản chất bên trên là một loại duyệt lại quyền. Ý là dưới chiếu thư phát đến sáu khoa, từ sáu khoa quan viên tiến hành phúc thẩm duyệt lại, tra nghiệm có hay không có sơ sót hoặc là không hợp điện chế chỗ. Nếu như có, sáu khoa quan viên có thể tạm thời không đáng phát xuống, cầm chiếu thư vào cung bẩm rõ tình huống, tấu mời hoàng đế có hay không muốn tiến hành sửa đổi, này gọi là chấp đấu. Trong quá trình này, sáu khoa chấp hành chính là tra nghiệm chức năng, cũng không có bài xích quyền lực. Nói trắng ra, cho dù chiếu chỉ là sai, không phù hợp điện chế, sáu khoa cũng nhiều nhất chỉ có thể hướng hoàng đế biện bạch chấp đấu. Nếu như hoàng đế khư khư cố chấp, sáu khoa là không có quyền lực bác bỏ thánh chỉ. Đây là một, cũng là bản chất nhất bên trên hạn chế, chấp đấu chỉ có thể chỉ hoàn giới chiếu thư đạt lưu trình, chỉ cần hoàng đế ý chí đủ kiên định, cũng không thể chân chính ngăn trở chiếu thư phát xuống. Trừ cái đó ra, chấp đấu quyền vận dụng giá cao cực cao. Mặc dù là duyệt lại mời tấu, nhưng là về bản chất, đây cũng là mạo phạm hoàng quyền một loại cử động, cho nên, một khi vận dụng chấp đấu quyền, như vậy, phụ trách chấp đấu quan viên, sĩ đồ tất nhiên liền đi tới đầu. Tìm thương ngự sử nói thẳng trình lên quyền ngăn, nhiều nhất là chọc cho hoàng đế không vui, cuối cùng có phục lên cơ hội, nhưng là chấp tấu quyền một khi vận dụng, cho dù là sau đó đổi mới rồi hoàng lên ngôi, cũng sẽ không lại bổ nhiệm người như vậy. Cho nên, nói được cái này, kỳ thực Chu Nghi ý tứ đã rất rõ ràng. Hoàng thượng bây giờ đại thế đã thành, đối khoa đạo cải cách, còn có Dương Kiệt chuyện cứng rắn thái độ, chẳng qua là một tín hiệu, điều này lại biểu, hoàng thượng cảm thấy bây giờ đối triều đình nắm giữ, đã đạt tới có thể cản cương độc đoán trình độ. Lúc này, cùng hoàng thượng đi cứng đối cứng, đúng là bất trí. Chu Nghi nhàn nhạt hạ lý luận, dừng chốc lát, hắn vừa nhìn về phía Chu Giám, nói: "Dĩ nhiên, nếu như nói Chu các lão có thể để cho Vu Thiếu Bảo cả đêm hồi kinh, hoặc là ngày mai buổi trầu sớm trên, có thể thuyết phục mấy cái ngôn quan tại chỗ liều chết căng rắn, vậy cũng được có mấy phần có thể, để cho hoàng thượng ép bởi thế cuộc, thay đổi tâm ý. Chẳng qua là, làm được sao?" Chu Giám đôi môi giật giật, nhưng là, hắn rốt cuộc không thể cho ra trả lời khẳng định. Hai con đường này, hiển nhiên cũng đi không thông. Vu Khiêm đừng nói, hắn bây giờ xa tại địa phương, căn bản không thể nào hồi kinh, hơn nữa, liền xem như hồi kinh, cũng không nhất định chỉ biết cùng thiên tử đối nghịch. Vị này Vu Thiếu Bảo, là có gân này, cũng có thể khuyên được hoàng đế. Nhưng là, hắn dù sao cũng là thiên tử người, hơn nữa, ở thảo nguyên chuyện bên trên, Vu Khiêm đến tột cùng là gì thái độ, cũng chưa biết chừng. Về phần liều chết can gián, thái thượng hoàng thân trinh thời điểm, cũng không ai dám liều chết can gián, huống chi bây giờ. Nói được cái này, Chu Giám kỳ thực đã cơ bản bỏ đi ý niệm trong lòng, nhưng là, hắn xem Chu Nghi tấm kia muốn ăn đòn mặt, tức không biết để đâu cho hết, không nhịn được nói. Cho nên, ấn quốc công gia ý tứ, chúng ta nên không nói một lời, mặc cho hoàng thượng cản cương độc đoán, muốn làm cái gì liền làm gì hay sao? Không biết lời nói này, quốc công gia nhưng dám ngay ở thái thượng hoàng mặt nói ra. Chương 948, vãn hồi hình tượng. Chương 948, vãn hồi hình tượng. Trong khách sảnh không khí trở nên càng phát ra ngưng trọng. Chu Giám lời này rõ ràng cho thấy giận dỗi nói, nhưng là, nhưng cũng không phải không có lý. Quả thật, Chu Nghi nói không sai, hoàng đế bây giờ cản cương độc đoán là bởi vì có cản cương độc đoán năng lực, cưỡng ép muốn ngăn cản, thật là khó khăn vô cùng, thành công xác suất lại rất nhỏ. Nhưng là, chuyện cho tới bây giờ, bọn họ kỳ thực sớm liền đã không có đường lui. Vẫn là câu nói kia, trong triều đình khó khăn nhất thay đổi chính là lập trường, bây giờ cục diện, bọn họ không dám cũng sẽ không đổi đổi môn đình, thiên tử cũng không thể nào chân chính tín nhiệm bọn họ. Cho nên nói, bọn họ được giữ được thái thượng hoàng cái này đại kỳ. Chu Giám nói lên biện pháp đích xác chẳng ra sao, nhưng là, phương hướng của hắn là không sai. Mặc dù nói, hoàng đế đối đại thái thượng hoàng, một mực chấp lễ rất cung kính, ăn mặc chi tiêu cũng không chút nào thiếu, thậm chí, ở thái thượng hoàng lần lượt có quá đáng cử động lúc, cũng tận lực lượng bộ. Nhưng là, trên thực tế tất cả mọi người cũng rõ ràng, đây đối với Thiên gia huynh đệ quan hệ không hề tốt. Hơn nữa, Thái thượng hoàng tồn tại, bản thân đối với hoàng đế mà nói, chính là một uy hiếp, cho nên, hoàng đế một khi hoàn toàn nắm giữ triều đình, làm được hết thảy chuyện lớn đều có thể một lời mà bỡ. Như vậy, hắn còn cần hay không duy trì bộ này minh hữu đệ cung giả dối hòa thuận, liền cũng chưa biết. Cho nên nói, đây thật ra là cái nút chết. Một triều thiên tử một triều thần, đây là đại thế, nhưng là, làm cựu thần, bọn họ biết rõ đây là đại thế, lại phải đi ngăn trở. Bởi vì, bọn họ nhất định sẽ là bị đại thế vứt bỏ người. Liền lấy Trần Mộ mà nói, ban đầu chiến dịch tổ mục mới vừa phát sinh lúc, triều đình gấp cho đòi hắn hồi kinh chủ trì đại cục, mặc dù chưa từng tự mình xuất chiến, nhưng là, đích xác đưa đến ổn định lòng người tác dụng. Từ một điểm này đi lên nói, hắn hoàn toàn có cơ hội nắm giữ kinh doanh, trở thành võ thần thế hệ mới người nói chuyện. Nhưng là, cuối cùng hắn lại chỉ có thể làm một nhàn tản hầu gia. Cái này bên trong có quá nhiều thân bất do kỷ, từ Trần Mộ góc độ của mình lên đường, coi như không đề cập tới tiên hoàng năm đó dặn dò, thái thượng hoàng năm đó đối hắn trọng dụng tri ân, chỉ nói Ninh Dương hầu phủ cùng cái khác vân thần giao tình nhiều năm quan hệ, có thể ném rồi chứ. Trần Mộ là bị anh quốc công Trương phụ một tay đè bạt đứng lên, bây giờ anh quốc công phủ suy thoái, hắn có thể mắt thấy khoanh tay đứng nhìn, thậm chí cùng anh quốc công phủ đối nghịch sao? Còn có Định Tây hầu phủ, Dương Vũ hầu phủ những thứ này bạn bè cũ, bọn họ đều đi theo anh quốc công phủ chủ trương đón về thái thượng hoàng, Trần Mộ chẳng lẽ muốn theo chân bọn họ cũng quyết liệt sao? Hắn không làm được. Thiên tử cũng rõ ràng hắn không làm được, cho nên hắn nhất định không thể nào lấy được chân chính trọng dụng. Đối với thiên tử mà nói, dùng một thái thượng hoàng cựu thần, sự không chắc chắn quá nhiều, lớn như thế một triều đình, sẽ không có ai là không thiếu được. Trần Mộ có chiến công, có tư lịch, có năng lực, đây đều là ưu thế, nhưng đều không phải là không có thể thay thế ưu thế. Cho nên, thiên tử triệu hồi Dương Hồng, để bạn phát quảng, tấn phong Lý Hiển. Bọn họ có chiến công, có tư lịch, có năng lực, hoặc là cùng có đủ cả, quan trọng hơn chính là tài sản trong sạch, dùng yên tâm. Đây là tiên thiên tình thế xấu, tránh không được. Tại chỗ những người này, trừ Chu Giám ra, trên căn bản đều là như vậy. Vì vậy, ngắn ngủi yên lặng sau, hay là Trương nghe mở miệng nói: "Quốc công gia, ngươi nói bọn ta đều hiểu, nhưng là, Càn Cương độc đoán cũng không phải là điểm tốt gì, bất kể là đối triều cục mà nói, còn là vì bảo vệ thái thượng hoàng, cũng không thể để cho triều đình trở thành hoàng thượng có thể hết thảy một lời mà vỡ chỗ. Hơn nữa, nếu quốc công gia nói ra, lão phu kia hôm nay cũng nói vài lời phạm vào kỵ uy. Ban đầu thái thượng hoàng thân trình, chính là bị vương trấn che giấu, khư khư cố chấp, coi như không nói đừng, chỉ nói vì quốc gia xã tắc, không còn tái diễn thổ một chuyện, hoàng thượng cử động như vậy, bọn ta cũng không thể buông trôi bỏ mặc, đúng không?" Dù sao cũng là thông gia, Trương Nghê khẩu khí vẫn tương đối ôn hòa. Có một số việc không đề cập tới thời điểm là cấm kỵ, nhưng là thật nói ra, kia cổ áp lực không khí ngược lại sẽ dần dần biến mất. Hắn lời nói này vừa là đang giúp Chu Giám nói chuyện, nhưng cẩn thận nhất phẩm, thật ra thì vẫn là ở che chở Chu Nghi. Phải biết, chiến dịch thổ mục đối với thái thượng hoàng mà nói là cái không thể nói đề tài. Giống như Chu Giám mới vừa nói, bọn họ lần này nói chuyện âm thầm có thể nói, nhưng là bắt được thái thượng hoàng trước mặt, nhất định là muốn vừa dồn lão nhân ra ông ta nổi trận lôi đình. Cho nên Trương Nghê lời nói này một cái khác tầng ý tứ, kỳ thực chính là giúp đỡ Chu Nghi kéo tất cả mọi người xuống nước. Trang này nói chuyện, nếu như chỉ có Chu Nghi để chiến dịch thổ mục, như vậy tin tức truyền tới thái thượng hoàng nơi đó, dĩ nhiên là Chu Nghi tới chịu được lửa giận. Nhưng nếu là đại gia đều nói, bất luận là cái gì cái nhìn, ít nhất coi như là cùng tiến thối, tự nhiên cũng không có mắt sẽ ở thái thượng hoàng trước mặt đương đặt. Nguyên nhân chính là ở đây, Trương Nhị gia mới thái độ khác thường, nhắc tới cái gì xã tắc đại cục, nói một phen văn thần giọng vậy đại nghĩa lâm nhiên. Tầng này ý tứ, Chu Giang tự nhiên cũng nhìn ra được, cho nên hắn cũng không có bởi vì Trương Nghê mở miệng mà buông lòng vẻ mặt, ngược lại bởi vì đối phương loại này ngầm xoa xoa bên người thân không cần đạo lý cử động càng thêm không vui. Chu Nghi xem Chu Giám này tấm sắc mặt, ngược lại cũng không khách khí, nói: "Thái thượng hoàng trước mặt thế nào hồi bẩm không nói, nhưng là ít nhất ta sẽ không giống Chu các lao như vậy, không suy nghĩ ra liền tự tiện hành động, đến cuối cùng chỉ biết huyên náo gà bay trứng vỡ." "Ngươi?" Mắt nhìn đối phương càng ngày càng hùng hổ ép người, Chu Giám sắc mặt đỏ bừng, râu tóc đều dựng, luôn miệng nói: "Tốt, tốt, tốt. Đã như vậy, lão phu kia đảo muốn nghe một chút, quốc công gia có cái gì diệu kế kế hay, có thể không huyên náo gà bay trứng vỡ." Nói, hắn liền lễ tiết cũng bất kể, trực tiếp lui hai bước, ngồi trên ghế, nhìn Chu Nghi, trong ánh mắt cũng lộ ra tức giận. Đối mặt loại trạng huống này, Chu Nghi lại cũng không thèm để ý, bình phục một hạ cảm xúc, hắn mở miệng nói: "Chu các lão, ta cũng không phải là ở phủ nhận, ngươi bảo vệ thái thượng hoàng cử động không đúng, như nhị gia mới vừa nói, hoàng thượng càn cương độc đoán, bất cứ chuyện gì cũng một lời mà bỡ, không chỉ đối ngươi ta bất lợi, đối với quốc gia xã tắc cũng không phải chuyện gì tốt. Nhưng là, coi như muốn ngăn cản, cũng phải để ý sách lược, không thể mù quáng xung đột, nói một câu khó nghe, trong ngày thường, các lão chính là quá mức xung động, cho nên, lòng tốt làm chuyện xấu, để cho mình tại triều đình trong tình cảnh càng ngày càng ác liệt." Lời nói này khẩu khí ôn hòa, nhưng là rơi vào Chu Giám trong tai, làm thế nào nghe thế nào không được tự nhiên. Bất quá, chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng lười cùng Chu Nghi tranh luận, chẳng qua là lạnh lùng xem hắn, nghĩ nhìn đối phương một cái rốt cuộc có thể nói ra hoa gì tới. Vì vậy, Chu Nghi xoay người, đối mặt với mọi người tại đây, nói: "Ta mới vừa đã nói, bây giờ hoàng thượng đã phi ban đầu mới vừa lên ngôi lúc, căn cơ bất ổn, bây giờ trong triều đình có không ít hoàng thượng thần tín, hơn nữa cũng chiếm cứ mới bị, cho nên cứng đối cứng là không được. Trải qua thời gian dài, chúng ta cũng cảm thấy hoàng thượng là một quan tâm thanh danh người, cho nên chúng ta một mực thủ đoạn đều là trên triều đình chế tạo rắc rối, ngăn trở hoàng thượng đối thái thượng hoàng bất lợi. Nhưng là kỳ thực chúng ta cũng lỗi. Chu Nghi sắc mặt nghiêm túc, lại ném ra một khiến mọi người tại đây kinh ngạc kết luận. Hiển nhiên tất cả mọi người cũng căng tới kinh ngạc không thôi ánh mắt, Chu Nghi liền tiếp tục giải thích nói: "Kỳ thực một điểm này, sớm có dấu vết, ví như hoàng thượng rất nhiều lúc chưa bao giờ che giấu đối thái thượng hoàng ý, mặc dù mặt ngoài công phu làm rất đủ, nhưng là trên thực tế, trong triều trọng thần, đối hoàng thượng cùng Nam cung quan hệ, trong lòng đều có ngọn nguồn. Thử nghĩ, hoàng thượng nếu là thật sự mong muốn một huynh hữu đệ cùng danh tiếng, hắn sẽ làm như vậy sao? Cho nên nói, rất nhiều lúc, càng là chuyện bình thường, càng là dễ dàng bị người coi thường. Mọi người tại đây, bất kể do bởi loại nào mục đích, nhưng là chung quy cũng coi như là thái thượng hoàng trận doanh người, cho nên, cân nhắc cũng là như thế nào giữ gìn thái thượng hoàng lợi ích, tiềm thức, cũng liền đem hoàng đế xem như đối nghịch phương để đối đãi. Có tầng này lập trường ở, rất nhiều chuyện, phán đoán đứng lên liền chưa chắc có thể khách quan đối đãi, nhưng là bây giờ, Chu Nghi ý tứ rất rõ ràng, hy vọng bọn họ có thể nhảy ra vốn là lập trường, từ phe thứ ba góc độ để đối đãi triều đình cùng thiên tử. Đem Chu Nghi vậy lật đi lật lại suy nghĩ mấy lần, Tiêu Kính chậm rãi nói: "Quốc công gia nói không sai, chúng ta cũng cảm thấy hoàng thượng câu nệ với danh tiếng, cho nên ở trong triều đình, thường thường sẽ khuất phục với triều nghị, nhưng là sự thật hoặc giả cũng không phải là như vậy." Mắt thấy có người hiểu chính mình ý tứ, Chu Nghi liền dừng ngừng câu chuyện, vì vậy, Tiêu Kính liền tiếp tục mở miệng, nói: "Đương kim hoàng thượng là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, lên ngôi cũng không tầm thường dưới tình huống phụ chết tử kế, cho nên pháp lý pháp chế chính là một cái vấn đề, quan trọng hơn chính là thái thượng hoàng lên ngôi mười mấy năm, đại thần trong triều hoặc nhiều hoặc ít đều nhận được thái thượng hoàng ân điển. Cho nên hoàng thượng sau khi lên ngôi, trừ phi là a dua phụ thế tiểu nhân, sẽ lập tức thay đổi địa vị, những đại thần khác tóm lại là khó có thể như cánh tay chỉ điểm. Cho nên mong muốn ổn định triều cục, thắng được bách quan tim, liền nhất định phải đối thái thượng hoàng cung thuận, cũng nhất định phải nghe nói nạp gián, quân thần hòa thuận vui vẻ. Nói trắng ra, hoàng thượng cũng không phải là sợ hãi các ngôn quan trên triều đình gây chuyện sẽ ảnh hưởng danh tiếng, mà là sợ hãi trở lại một trận tả thuận môn chuyện. Không sai. Mắt thấy có đồng ý người, Chu Nghi nhất thời vẻ mặt một trận, tiếp lời nói: "Ban đầu quần thân bức gián, tả thuận môn ngoài trước mặt mọi người truy sát Vương Chấn Dư đảng, tuy là hạ lòng hạ giả chuyện, nhưng là cũng mang ý nghĩa lúc ấy hay là thành vương hoàng thượng đối quần thần khiếp sợ chưa đủ. Mặc dù sau này mấy cái kia dẫn đầu ngự sử cũng bị tống cổ đi biên cảnh tuần tra, nhưng là loại chuyện như vậy tổn hại chính là hoàng thượng uy tín. Cho nên hoàng thượng thời gian dài như vậy tới nay mới có thể một mực cố kỵ danh tiếng, cố kỵ triều dã dư luận, chính là sợ lại xuất hiện loại này mất khống chế chuyện. Nhưng là bây giờ không giống nhau. Thời thế đổi thay, bây giờ trong triều hoàng thượng có không ít tâm tư bụng đại thần, nguyên bản thái thượng hoàng cựu thần, hoặc bị tôi trách, hoặc bị hàn trích, hoàng thượng ở quần thần trong lòng phân lượng cũng càng ngày càng nặng, cho nên kỳ thực lúc này, hoàng thượng đã có năng lực ứng phó trên triều đình phát sinh hết thảy biến cố. Vừa nói chuyện, Chu Nghi liếc mắt một cái bên cạnh Chu Giám, nói: "Tự nhiên, cái này bên trong cũng bao gồm các nôn quan xoắn xuýt tụ chúng, ở trên điện gây chuyện thượng gián. Ta vẫn là câu nói kia, lại không nói lấy bây giờ hoàng thượng như thế, những thứ này các nôn quan dám không dám làm như thế, liền xem như dám, nếu trước hoàng thượng đã cùng trong triều không ít trọng thần thương nghị qua, như vậy lúc này, cũng sẽ không có trọng thần ra mặt cùng hoàng thượng đối nghịch. Kể từ đó, những thứ này các nôn quan chỉ cần dám náo, nên đón nhất định là hoàng thượng thủ đoạn xâm xét. Nói trắng ra, hiện nay, trên triều đình đã không phải là ban đầu như vậy thiếu người trạng thái, biếm trích một nhóm không an phận gây chuyện nôn quan, tuyệt sẽ không ảnh hưởng triều đình vận chuyển bình thường. Cho nên nói, bây giờ, Chu các lao còn cảm thấy, ta lời vừa rồi, là nói quá lời sao?" Đối mặt Chu Nghi chất vấn, Chu Giám rốt cuộc im lặng. Hắn ngẩng đầu nhìn vị này trẻ tuổi thành quốc công, trong lòng không khỏi cảm thấy vô cùng phức tạp. Ở quan trường nhiều năm như vậy, Chu Giám đã sớm lịch luyện ra, hắn dù rằng sẽ có tâm tình, nhưng là cũng không phải sẽ bị tâm tình nhiễu loạn bản thân phán đoán người. Bỏ ra hắn cùng Chu Nghi quan hệ không nói, không thể không nói, vị này thành quốc công đích xác là tay đáng gờm. Lần này quan hệ, ngay cả hắn cũng chỉ là một mực loáng thoáng cảm giác được không đúng, nhưng là lại không để ý tới đâu. Nhưng Chu Nghi tuổi còn trẻ, lại mới vừa thừa kế tước vị, liền có thể có như thế kiến giải. Đây cũng là thế gia tích tụ sao? Thở một hơi thật dài, Chu Giám đè xuống tâm tình trong lòng, khẩu khí cũng biến thành bình tĩnh đứng lên, nói: "Quốc công gia nói đúng, là lão phu thiếu suy tính. Bất quá, quốc công gia nếu có kiến thức này, nghĩ đến cũng không là chỉ bài xích lão phu, mà không có cách nào à?" Đó là tự nhiên Chu Giám lời nói mặc dù tiêu trừ tâm tình, nhưng là trong đó lại như cũ giấu giếm gây hấn ý. Bất quá, Chu Nghi nhưng vẫn là một bộ dáng điệu từ tốn, nói: "Mọi thứ có nhân liền có quả, có tốt liền có hư. Hoàng thượng mặc dù không quan tâm thanh danh, nhưng cũng có chỗ yếu." Một câu nói này, nhất thời làm cho tất cả mọi người cũng để chấn tinh thần. Vì vậy, Trương Nghi hỏi, là cái gì? Dĩ nhiên là thành tích. Chu Nghi khỏe miệng kéo ra lau một cái nét cười, nói: "Dĩ nhiên, tướng dê nghe nói, gọi quốc gia an ổn, xã tắc an định." Trong khẩu khí mang theo nhàn nhạt giễu cợt, coi như là mở một nho nhỏ đùa giỡn, để cho tại chỗ không khí trở nên nhẹ nhõm không ít. Vậy à, lúc này mới giống là một thái thượng hoàng bệ đảng nên có dáng vẻ. Mới vừa Chu Nghi nói chuyện giọng, không biết, còn tưởng rằng hắn là hoàng đế bên người định hót đâu. Nói được mức này, ta liền định ngăn ngay nói thẳng. Lời đến chỗ này, Chu Nghi tựa hồ vẫn còn có chút chủ trừ, ánh mắt quét mắt một vòng, vô tình hay cố ý rơi vào hầu hạ ở bên cái nào đó gã sai vặt trên người, sau đó thở một hơi thật dài, nói: "Bây giờ vị hoàng thượng này, khuyết điểm lớn nhất chính là được vị bất chính. Quả thật, ban đầu thế nước đã nguy, tình huống nguy cấp, nhưng là, lại nguy cấp tình huống, ngai vàng chuyển thừa cũng không thể xem thường. Lại không nói lúc ấy thái thượng hoàng còn đang dĩ bắc, bình yên vô sự, chính là đã xảy ra chuyện gì, còn có thái tử điện hạ ở trong cung. Cho dù là thái tử điện hạ tuổi nhỏ, thành vương lớn có thể tạm thời phụ chính, đợi vượt qua nguy cơ về sau, thái tử điện hạ lên ngôi cũng tốt, đón về thái thượng hoàng cũng được, cái này mới là đúng lý. Nhưng là, lúc ấy Lấy Vũ Khiêm, Lý Hiền cầm đầu cả đám người, lại không để ý tổ tông gia pháp, tông tự truyền thừa, ngụy tạo thánh chỉ, bước bách thánh mẫu hạ chiếu, đỡ lập thành vương kế vị. Nếu chỉ là như vậy thì cũng thôi đi, dù sao cũng là tạm thời gây nên, có thể thông cảm được, nhưng là, thái thượng hoàng đã thuộc về, lão nhân gia ông ta mới là tiên hoàng di mệnh đích truyền thiên tử, nếu nguy cơ đã qua, như vậy kim thượng tự nhiên nên tránh vị có chính, lấy toàn đại nghĩa, thế nhưng là, khô khủng. Chu Nghi tâm tình càng ngày càng kích động, cho nên, lời nói ra, để cho tại chỗ cả đám người nghe cũng tim đập chân run. Mắt nhìn vị này quốc công gia càng nói càng nhạy cảm, một bên Trương Nghê giống như là được thương hẳn vậy, ho sặc sụa đứng lên. Thấy vậy chẳng uống, Chu Nghi nhíu mày một cái, nhưng cũng đích xác dừng ngừng câu chuyện. Vì vậy, Trương Nghê cái này mới dừng lại ho khan, bất đắc dĩ nói: "Quốc công gia, những chuyện này vẫn là lấy sau có cơ hội lại nói, ngươi rốt cuộc nghĩ ra cái gì biện pháp, hay là mau sớm tiến vào chính đề đi." Chương 949, thưởng phạt phân minh chương 949, thưởng phạt phân minh Anh quốc công phủ trong khách sảnh, không khí có chút lúng túng. Bất quá, cùng mới vừa bất đồng chính là lần này là bởi vì Chu Nghi không giữ mồm giữ miệng. Quả thật, bọn họ tại chỗ những người này đều là thái thượng hoàng cựu thần, cũng đều không chịu thiên tử hợp mắt. Nhưng là, có mấy lời nên tị hiểm vẫn là phải tị hiểm. Liên quan tới thiên vị thuộc về vấn đề, phi nhân thần như nghị, trong lòng có thể nghĩ, nhưng là một khi nói ra, không khỏi sẽ họa từ miệng ra, thành vì người khác tay cầm. Không nói khác, liền mới vừa kêu một phen, nếu là lưu truyền ra đi, cũng không phải là đùa giỡn, bây giờ trong triều, vẫn chưa có người nào dám nói, để cho hoàng đế tránh vị lời như vậy. Nhưng phàm là có người dám nói như thế, bảo đảm ngày thứ hai Cẩm Ý Liễu vệ liền phải tới cửa bái phòng. Nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, cái này đã coi như là phỉ báng quân thượng. Phải biết, ban đầu viên náo xôn xao trấn Nam Vương một án, bất quá là bởi vì vị kia mập vương gia ở say rượu sau để một bài nghị luận đã chết hoàng đế nhân tông thi tử. Chỉ có một phần thi tử, liền đưa tới như vậy sóng to gió lớn, suýt nữa để cho một phương phiên vương bị trích, có thể thấy được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nguyên nhân chính là như vậy, Chu Nghi lời nói này, nghe Trương Nghê là đứng ngồi không yên. Bây giờ, hai nhà đã là người thân quan hệ trói thật chặt, Chu Nghi nếu là đã xảy ra chuyện gì, tất nhiên sẽ liên lụy Anh quốc công phủ. Hắn trước kia làm sao lại không có phát hiện, cái này Chu Nghi là cái vọng động như vậy kích tiến người đâu. Bất quá, Trương Nghê không có chú ý tới chính là, nghe lời nói này, một bên Chu Giám lại vẻ mặt chất động, không biết đang suy nghĩ gì. Bên kia, được Trương Nghê nhắc nhở Chu Nghi tựa hồ cũng ý thức được tâm tình của mình có chút kích động, chắp tay, nói: "Chư vị, mới vừa nhất thời tình thế cấp bách, không lựa lời nói, xin hãy tha lỗi." "Không sao, quốc công gia nhanh mồm nhanh miệng, chợt có không thỏa đáng, tự nhiên cũng là bình thường. Hôm nay bọn ta vừa làm mật nghị, dĩ nhiên là xuất ngoại công gia miệng, nhập bọn ta chi thai, sẽ không còn có hắn người biết được." Lúc này, để cho tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn chính là, mở miệng vẫn hồi, lại là mới vừa vẫn cùng Chu Nghi đối đầu gay gắt Chu Giám. Bất quá, đây cũng coi như là chuyện tốt, một đám người không cái gì do dự, cũng đều lên tiếng phụ họa, nói: "Không sai, thuận miệng đàm luận mà thôi, lại không tính, quốc công gia không cần khẩn trương." "Quốc công gia yên tâm, hôm nay nói chuyện, bọn ta tất nhiên giữ bí mật, tuyệt sẽ không tiết lộ từng chữ từng câu." Vì vậy, mới vừa hơi lộ ra không khí khẩn trương, cũng theo đám người rối rít mở miệng, bị hòa tan không ít. Dĩ nhiên, lời là nói như vậy, nhưng là trong lòng nghĩ như thế nào, liền cũng chưa biết. Bất quá, cuối cùng mặt mũi chấp nhận được, Chu Nghi cũng liền thu liêm tâm tình, thật tốt tổ chức một cái ngôn ngữ, lên tiếng lần nữa, nói: "Ta muốn nói kỳ thực rất đơn giản, đương kim hoàng thượng, dù sao cũng là từ thái thượng hoàng trong tay nhận lấy ngai vàng, cũng không phải là trước hoàng trong tay thừa kế. Nhất là bây giờ, thái thượng hoàng còn đang nam cung ăn dưỡng, cái này để cho hoàng thượng càng thêm mong muốn làm ra một phen sự nghiệp đến, hướng quần thần chứng minh chính mình. Nhưng là, đây là có nguy hiểm." Lời đến đây, Chu Nghi lại có chút do dự, nhưng là tựa hồ là nghĩ đến đều đã nói nhiều như vậy, cũng không kém một điểm này, định liền nói: "Ban đầu thái thượng hoàng thân chính về sau, Trinh Lộc Xuyên, Hạ Tây Dương, cho nên sau đó thân chinh, cũng là cất muốn thành tựu một phen công lao sự nghiệp chi nghĩ. Nhưng là, cho nên, từ hai năm qua phát sinh các loại đến xem, vị này thiên tử đã nén sức nhi phải làm cái triển vọng chi quân, vừa sợ bản thân nhất thời xung động, gây nữa ra cái gì khó có thể thu thập chuyện tới." Nói, Chu Nghi câu chuyện dừng lại, ngẩng đầu nhìn đám người, trong mắt tinh mang chất động, khẩu khí cũng biến thành đoán chắc đứng lên. "Cái này, mới là cơ hội của chúng ta." Sau đó, Chu Nghi nhìn một cái Trần Mậu cùng Trương Nghê, nói: "Mới vừa Trần Hầu nói, hoàng thượng đối khoa đạo cải cách, là vì cản cương độc đoán, nhưng là trong mắt của ta, hoặc giả chưa chắc." Trần Mậu cùng Trương Nghê liếc nhau một cái, sau đó cao mày mở miệng nói: "Có ý gì?" Mới vừa tưởng thế bá nói một câu nói, có chút phạm vào kỵ hủy, nhưng là, lại điểm ra mấu chốt. Xem ánh mắt ném hướng mình Chu Nghi, tưởng nghĩa mặt ngộng, không biết chuyện này cùng hắn có quan hệ gì. Nháy mắt một cái, tưởng nghĩa thử thăm dò nói: "Quốc công gia nói là, cùng Thảo Nguyên khai chiến chuyện." "Không sai." Chu Nghi gật gật đầu, nói: "Mới vừa tưởng thế bá hỏi, nếu như hoàng thượng khư khư cố chấp, muốn cùng Thảo Nguyên khai chiến, có thể hay không đánh đứng lên, đáp án của ta là không thể." Hai chữ này nói chém đinh chặt sắt, ngay sau đó, Chu Nghi tiếp tục nói: "Về phần nguyên nhân, ta mới vừa đã nói qua, khai chiến nhất định phải binh bộ hết sức phối hợp, nhưng là bây giờ chủ chính binh bộ Vu Thiếu Bảo, không thể nào đáp ứng chuyện này. Trừ cái đó ra, Trần Tổng Hiến, Du Thứ Phụ, thậm chí còn là Thiền Quan Đại Nhân, Thủ Phụ Đại Nhân, sợ rằng cũng sẽ không tán thành. Nói được mức này, mọi người tại đây cũng dần dần cảm giác ra điểm mùi vị đến rồi. Chu Nghi nói chính là khai chiến chuyện, nhưng là, lại không chỉ là khai chiến chuyện. Mấu chốt, ngay tại ở Vũ Khiêm, Trần Dật, Vương Văn, những thứ này triều đình trọng thần trên thân. Trầm ngâm chốc lát, lại là Chu Giám lên tiếng trước nhất, nói: "Không sai, mặc dù Vu Thiếu Bảo, thủ phụ đại nhân, Trần Tổng Hiến đám người cũng bị thiên tử nể trọng, ở trong rất nhiều chuyện cũng đều, nhưng tóm lại, bọn họ dù sao có này phẩm đức khí tiết, nhất là Vu Thiếu Bảo, bạo phạm thẳng thắn can gián là chuyện thường, ngay cả Vương Giản trai lão gia hỏa kia, mặc dù tính khí thối, nhưng rốt cuộc cũng không phải là chỉ biết duy thiên tử chi mệnh là từ đỉnh thần. Cho nên nói, lúc này, liền thể hiện ra, Chu Giám thân ở nội các chỗ tốt. Nội các ở vào nội đình ngoài triều chỗ giáp giới, không nói khác, thu hoạch tin tức phương diện, có được trời ưu ái ưu thế." Liền lấy Vương Văn mà nói, ngoài triều đều cho là vị này thiên quan đại nhân mọi chuyện khắp nơi hướng lên trời tử, phàm là thiên tử chỉ ý, cũng không chút do dự chấp hành. Nhưng là trên thực tế, trong triều trọng thần kỳ thực cũng rõ ràng, đây chỉ là Vương Văn trên triều đỉnh cho mình tạo hình tượng. Quy mô nhỏ nghị sự thời điểm, Vương Văn hay là sẽ cùng thiên tử có rất nhiều khác nhau chỗ, dĩ nhiên, hắn sẽ không theo Vu Khiêm vậy cùng thiên tử đối nghịch. Nhưng là, ở trong rất nhiều chuyện, hắn cũng là có cái nhìn của mình, thậm chí, ở cùng thiên tử phát sinh khác nhau thời điểm, hắn cũng sẽ nếm thử khuyên can, mà không phải một mực khuất phục. Cho nên trên thực tế, đây cũng chính là Chu Nghi mong muốn biểu đạt nóng cốt quan điểm. Cầm đang, không đảng. Đây là bây giờ trong triều nhiều trọng thần chung nhau đặc thủ. Cùng lúc đó, đây cũng là hoàng thượng ở mua dây buộc mình. Nói được cái này trong quan hệ giữa càng ngày càng rõ ràng, nhưng là, lượng tin tức cũng càng ngày càng khổng lồ. Đối với Trương Nghê những thứ này cũng không am hiểu triều đình tranh đấu đám vân quý mà nói, muốn một cái hiểu đổi theo Chu Nghi ý nghĩ, quả thật có chút độ khó. Xoa xoa cái chán, Trương Nghê lần nữa nói: "Quốc công gia, người rốt cuộc muốn nói cái gì? Có một câu nói, ta muốn hỏi một chút nhị gia." Vì vậy, Chu Nghi ngẩng đầu nhìn Trương Nghê, mở miệng nói: "Nhị gia cảm thấy, nhằm vào khoa đạo cải cách, thật sự là thiên tử một đạo chỉ dụ, chuyên quyền độc đoán." Cái này, Trương Nghê mở người, do dự nói: "Chuyện này chưa xuống đình nghị, là thánh chỉ trực hạ, dĩ nhiên là..." "Không đúng." Lời nói nửa đoạn, Trương Nghê đột nhiên giảng cứu kịp phản ứng. "Hạ chính là thánh chỉ, không phải trong chỉ, cho nên, chuyện này nội các nhất định trước hạn dự biết, hơn nữa, lão phu nhớ không lầm, thánh chỉ hạ đã trước, Trần Dật đám người trải qua cùng, cho nên nói, chuyện này mặc dù chưa xuống triều nghị, nhưng là hoàng thượng vẫn là phải cùng một đám trọng thần thương nghị, nói là càn cương độc đoán, kỳ thực hơi có nói quá lời." Chu Nghi tiếp lời, nói: "Mặc dù ở có một số việc bên trên, lập trường bất đồng, nhưng là, ta vẫn còn muốn nói một câu, bất kể là Vu Thiếu Bảo, hay là Trần Tổng Hiến, Du Thứ Phụ, đều là cầm đang chi thần, mặc dù bọn họ có lập trường, nhưng là lại phi A-dua hạng người. Cho nên, bỏ ra một ít lập trường không đề cập tới, bọn họ cũng không nên là chúng ta người đối phó, ngược lại, nếu như có thể dùng cho tốt, có thể đạt thành hợp tác, cũng có nói." Lời nói này, ngược lại một mới nguyên ý nghĩ. Thường ngày thời điểm, bọn họ ngược lại không phải là không có âm thầm đãn đếm thử lôi kéo một ít trong triều trọng thần, nhưng là, trên căn bản đều là cuối cùng đều là thất bại, thậm chí đến cuối cùng, không ít người đều tránh không gặp. Bây giờ hồi tưởng lại, đảo rất có thể, là ý nghĩ của bọn họ lỗi. Mặc dù trải qua mới vừa nhắc nhở, Chu Nghi nói chuyện khó hiểu chút, nhưng là, người ở chỗ này tự nhiên cũng nghe được rõ ràng. Hắn đã nói lập trường, kỳ thực chính là Nam Cung cùng thiên tử giữa vấn đề chọn đội. Từ một điểm này đi lên nói, bọn họ những người này, cùng Vũ Khiêm, Trần Dật đám người lập trường là không giống nhau. Cho nên, dĩ vãng thời điểm, bọn họ tìm tới cửa, mục đích là vì để cho đối phương chuyển đổi lập trường, thành vì phía bên mình người. Như vậy tự nhiên, bị sập cửa vào mặt là thường gặp chuyện. Dù sao, ở chuyện như vậy bên trên, Vũ Khiêm đám người giống như bọn họ, lập trường cũng không phải như vậy mà đơn giản hiếu động. Thế nhưng là, mới vừa Chu Nghi ý tứ cũng là, ném rơi lập trường không nói, ở cụ thể chính vụ bên trong, đặt thành nhất trí. Kể từ đó, cũng thực sự là cái biện pháp tốt. Không sai. Trương Nghê trước tiên mở miệng, nói: "Một điểm này, đích thật là chúng ta trước kia không để ý đến, liền lấy thái tử điện hạ xuất các chuyện mà nói, trong triều chư thần, kỳ thực có không ít là chống đỡ điện hạ xuất các, dù sao, chữ bản để định mới có thể xã tác an ổn. Thậm chí sau đó chuẩn bị phụ thiết quan chờ chuyện, cũng có thật nhiều đại thần là tán thành, trong đó cũng không thiếu một ít trọng thần. Nhưng là, bọn ta lại không có dùng cho tốt, mà là..." Nói được cái này, Trương Nghị ra tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, vô tình hay cố ý liếc mắt một cái Chu Giám, dừng ngừng câu chuyện. Không khí có chút lúng túng, lời chưa mở miệng, nhưng là, kết hợp mới vừa Chu Nghi đối Chu Giám một phen trách cứ, thì thực ý tứ đã rất rõ ràng. Bọn họ rõ ràng có thể liên hiệp những thứ kia chống đỡ thái tử xuất các đại thần cùng nhau đổ thêm dầu vào lửa, nhưng là, câu nệ với lập trường và một ít người tư tâm, lại trên triều đình náo lên sóng to gió lớn. Chuyện huyên náo càng lớn, càng bất lợi với triều đình ổn định, thái tử xuất các, dù rằng có an định lòng người tác dụng, nhưng là, vì vậy mà đưa tới lớn như vậy xung đột, tự nhiên cũng liền để cho rất nhiều nguyên bản chống đỡ đại thần bắt đầu lộ vẻ do dự. Chu Giám sắc mặt đổi một cái, nhưng là, hắn giờ phút này cũng nghĩ thông Chu Nghi những lời này giữa liên hệ, trầm ngâm một lát sau, hắn hiếm thấy đạo: "Quốc công gia nói đúng, qua lại thời điểm, trên triều đình là lão phu cân nhắc không chu toàn, có chút lỗ mãng rồi." "A, cái này..." Mọi người tại đây nhìn Chu Giám, lẫn nhau liếc nhau một cái, đều là thấy được đối phương trên mặt kinh ngạc. Chu Giám lao đầu này, vậy mà lại chịu nhận lầm. Bất quá, đối mặt đám người thần sắc quái dị, Chu Giám lại thản nhiên tự nhiên, phảng phất hắn bất quá là nói một câu bình thường vậy vậy. Chỉ có Chu Nghi, trong mắt nhanh chóng thoáng qua một nụ cười, sau đó nói: "Các lão không cần như vậy, lần trước vô luận là nên thuộc về thái thượng hoàng hay là thái tử điện hạ xuất các chuyện, đều là thiên tử mặt ngoài tán thành, kỳ thực phản đối. Cho nên xung đột là không tránh được, nếu không có các lão trên triều đình hết sức bút đầu, điện hạ xuất các chuyện không sẽ thuận lợi như vậy. Đây coi như là cấp cái nấc thang, Chu Giám thở dài nói, lời tuy như vậy nhưng là dù sao vẫn là nhiều hơn rất nhiều trắc trở. Bất quá chuyện lúc trước đã xong, bọn ta vẫn là phải nhìn về phía trước. Quốc công gia, ngươi ý tứ lao phu hiểu là muốn thông qua cụ thể chính vụ bên trên chống đỡ, tới kéo gần cùng trong triều trọng thần quan hệ. Không chỉ như vậy, Chu Nghi khe khẽ lắc đầu nói, mới bắt đầu ta cũng đã nói chúng ta trước phương hướng ra lỗi. Mặc dù nói bây giờ Nam Cung cùng thiên tử quan hệ khẩn trương, thiên tử đối với chúng ta cũng một mực cố ý chèn ép, nhưng là cái này không có nghĩa là chúng ta muốn một mực cùng thiên tử đối nghịch. Quanh đi còn lại cuối cùng vẫn lượn quanh trở về mới bắt đầu vấn đề. Bất quá trải qua đằng trước cái này một hệ liệt cửa hàng, được nghe lại cái kết luận này, đám người rõ ràng càng thêm có thể tiếp nhận. Thấy vậy chẳng uống, Chu Nghi nhân cơ hội tiếp tục nói, dĩ vãng thời điểm bởi vì nên thuộc về thái thượng hoàng cùng thái tử điện hạ xuất các bao gồm chuyện, ta đợi không được bất hòa thiên tử trên triều đình ám đấu, nhưng là trừ đó ra kỳ thực rất nhiều chính vụ bên trên chúng ta là không có cần thiết làm như vậy. Lần này thảo nguyên chuyện đã là như vậy, cái này phản điều chúng ta không hát, tự nhiên có người đi hát, cần gì phải bốc lên cái này đầu đâu. Cùng thiên tử đối nghịch không phải chúng ta mục đích, nhất là thiên tử đối khoa đạo cải cách càng nhắc nhở ta một điểm này, hiện nay thiên tử càng phát ra cường thế, bọn ta lại càng phát ra yếu thế, dưới tình huống này bọn ta thay vì tốn công vô ích tranh một hơi, chẳng bằng suy nghĩ một chút nên như thế nào trên triều đình gia tăng quyền nói chuyện của mình mới là căn bản nhất. Gen sắc còn cần tự thân cứng rắn, bọn ta trên triều đình quyền phát biểu nặng, tự nhiên sau này cũng liền có thể ứng phó các loại cục diện, không cần bị động như thế. Lời nói này xong, mọi người tại đây đều không khỏi bắt đầu suy tư. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Kính nói, quốc công gia nói có lý, nhưng là ngài mới vừa cũng nói thiên tử luôn luôn đang tận lực chèn ép chúng ta, vừa là như vậy bọn ta lại như thế nào mới có thể đủ gia tăng bản thân trên triều đình quyền phát biểu đâu? Cái này rất đơn giản, chẳng qua thưởng phạt phân minh bốn chữ mà thôi. Chu Nghi quay đầu nhìn Tiêu Kính, chợt mở miệng nói, thiên tử lợi hại hơn nữa, nhưng là có chút quý củ vẫn là phải thủ, có công làm thưởng, từng có thì phạt, đây là vạn thế không đổi đạo lý. Liên lấy chấn chỉnh quân chuyên mà nói, loại này trên triều đình hạ đại đa số người đều duy trì đại chính, bọn ta nếu là nghịch thế mà làm, dĩ nhiên là gà bay trứng mỡ. Nhưng là nếu là ngược lại tại việc này bên trong xuất lực, như vậy trên triều đình hạ tự nhiên đều thấy rõ. Phó Mã gia chẳng lẽ quên ta thành quốc công phủ cái này tước vị là thế nào khôi phục sao? Thế nào khôi phục? Tiêu Kính cau mày suy tư một trận nói, quốc công gia nói là trước liên hiệp các nhà dân ra ruộng xét chuyện. Chu Nghi gật gật đầu nói, không sai, thành quốc công phủ có thể phục tước tất nhiên dựa vào thái thượng hoàng lão nhân gia ông ta rút một tay, nhưng là cuối cùng thúc đẩy chuyện này hay là binh bộ cùng hộ bộ tại việc này bên trên chống đỡ. Cho nên nói thiên tử đã dùng Vu Khiêm những người này, như vậy chúng ta liền có thể lợi dụng tính cách của bọn họ tới mở rộng quyền nói chuyện của mình. Không sai. Trương Nghê cũng gật gật đầu nói, thiên tử cho dù như vậy, nhưng là tổng không tốt thật thượng phạt chẳng phân biệt được. Chu các lao ban đầu có thể nhập các cũng là bởi vì có đón về thái thượng hoàng công, hoặc giả thiên tử không thèm để ý dư luận, nhưng văn võ ba quan tìm luôn là muốn cố kỵ, nếu không thưởng phạt không rõ, quần thần đoán hận, triều đình trên dưới liền cũng không làm được chuyện gì.